các ngươi điều tra video không có. Cũng có thể là giả. Dạ Phi nhẹ nhàng trả lời. Sao có thể à, chúng ta đều tin, nhưng là lão nhân này ấp á ấp úng, cũng không nói phía trên lời nói tới. Dạ Phi nhướng mày, còn có vấn đề. Không phải, Long Hành Thiên không tại kinh thành. Lão đầu tử nói đầy đủ trái tim đều treo ngược lên, chờ lấy Dạ Phi đáp lời. Ừm. Hắn ở đâu? Tại Côn Lôn bí cảnh. Các ngươi muốn chết có phải hay không, Côn Lôn bí cảnh. Hiện tại đi vào có phải hay không tìm đường chết? Tiên kỳ là nguy hiểm nhất, các ngươi đánh ý định quỷ quái gì? Dạ Phi tức giận, đối điện thoại di động cũng là một trận thống mạn. Cái này, đệ nhất chúng ta lão nhân này muốn giải thích, không qua. Ngừng, lão tử không nghe ngươi nói nhảm, tóm lại các ngươi tranh thủ thời gian đi vào đem người cho ta lôi ra đến, không phải vậy ta muốn các ngươi đẹp mắt. Mọi người nghe được như thế cuồng, thế mà không có lên tiếng, cái đê hạ đầu, đi vào. Bọn họ lớn tuổi có hạn chế a, thế hệ trẻ tuổi cũng không có mấy cái nguyện ý a. Sau cùng Dạ Phi hung ác lời nói một đống, vẫn không thể nào để cao tầng lão đầu nghĩ ra biện pháp tốt hơn đến, xem ra Long Hành Thiên muốn giữ nhiều lành ít. Lăng Vân biệt thự bên trong, Tần Hương Liên cùng Bối Bối chờ đợi một hồi liền rời đi, Dạ Phi để cho nàng trở về các loại tin tức. Ba ba, chúng ta đi xem cá heo. Về sau lại đi, hiện tại đi vẽ vời, muốn là hòa tốt, tối nay thì dẫn ngươi đi chơi. Tốt, tốt tiểu gia hỏa tuy nhiên vui vẻ không muốn, có điều nàng thế nhưng là biết Lăng Vân yêu cầu thật cao. Sau đó lôi kéo Bối Bối nói thầm lấy. Lăng Vân mới nhớ đến một chuyện, biệt thự của hắn bên cạnh cái kia một tòa so diện tích của hắn lớn, giống như không người ở đâu. Cái kia một tòa hắn muốn mua xuống đến, đem nó tiền viện đào lên, làm một cái tiểu hình bể nuôi cá. Sau đó hắn cầm điện thoại di động lên thì gọi cho Tần Lam, hỏi rõ ràng bên cạnh biệt thự là ai, Tần Lam không hiểu rõ hắn muốn làm gì, vẫn là giúp hắn hỏi. Biệt thự này là một cái mở siêu thị kẻ có thế lực, mua có hơn một năm, đều không vào ở đi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lăng Vân để cho nàng giúp chuẩn bị xuống chuyển nhượng hợp đồng, chính hắn cùng cái kia kẻ có thế lực nói chuyện, Tần Lam còn nói hắn có thể sẽ không chuyển. Tại Lăng Vân trong mắt không thể nào, ngôi biệt thự kia hắn chắc chắn phải có được. Dựa vào Tần Lam còn không bằng dựa vào chính hắn, Lăng Vân im lặng, đợi đã lâu Tần Lam cũng không cho cái kia kẻ có thế lực dãy số, thần thức vừa mở, Tử Vân Đế quận tất cả tư liệu đều tại Lăng Vân trong đầu, lại sàng chọn mấy lần, rốt cuộc tìm được. Uy. Đối diện thanh âm lười biếng. Kim Bản Tử, có đơn xin ý tìm ngươi nhàn nhạt. Cái gì xin ý? Kim Bản Tử nhất thời lên tinh thần. Ngươi tại Lâm Giang khu biệt thự bán hay không? Không bán. Kim Bản Tử nói xong, cả người đều nhục chí. Ngươi chắc chắn chứ? Lăng Vân cười cười, để Hứa Nhạc nhìn sợ hãi trong lòng. Đúng. Ngươi có hai cái tiểu tam. Chờ một chút. Suy nghĩ kỹ càng không? Đại ca, ngươi không phải là thám tử tư A. Ta không có nhảm chán như vậy. Lăng Vân sạm mặt lại. Người ra bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp 2. Gấp 2? Được. Kim Bản Tử do dự một chút lập tức đáp ứng, phòng này hắn cũng là mua đến tăng giá trị tài sản, lúc này tăng gấp đôi không tệ, thấy tốt thì lấy. Sau đó Lăng Vân căn dặn hắn có rảnh đem hợp đồng ký lấy tới, tiền đâu? Lăng Vân lập tức chuyển cho hắn, việc này tính toán làm xong. An Tình ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, không hiểu hắn lại mua biệt thự làm gì, nơi này đầy đủ ở a. Lăng Vân cũng không cùng với nàng giải thích nhiều như vậy, hắn chả muốn xây một cái khu vui chơi đâu, bất quá suy nghĩ một chút coi như xong, muốn chơi. Đi 12 vực không phải càng tốt hơn. Biệt thự mua, đến đón lấy đương nhiên là đã thông đi qua, tùy tiện tìm nhất ra sửa sang công ty thì có thể làm được. Ba ba. Mau tới đây. Lăng Vân vẫy vây tay, đang định tìm nàng đây. Tiểu gia hỏa cầm lấy một bức tranh lại tới, mà Lăng Vân nhìn về sau, lại là sạm mặt lại, vẽ là cá heo, nhưng là cá heo đã mọc cánh đang bay. Ha ha, bảo bối nói cho mụ mụ, vì cái gì như thế họa? An Tình đi tới nhìn một chút, cười cái bụng đều đau đớn. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên cũng qua tới nhìn một cái, kết quả theo An Tình cười không ngừng, tiểu gia hỏa nín đỏ bừng cả khuôn mặt. Thật tốt nói một chút, làm sao như thế họa đâu? Lăng Vân là bó tay rồi. Ta dùng ma thuật đem nó biến thành có cánh rồi. Tiểu gia hỏa đỏ mặt cúi đầu, cũng không dám nhìn Lăng Vân, đầu ngón út nắm lấy góc áo. Phúc, ha ha. Long Yên Nhiên bắt đầu cười to. Đến đón lấy ngoại trừ Lăng Vân nghiêm túc bên ngoài, ba người bọn hắn cũng nhịn không được. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, trong gió lộn xộn, sau đó có chút tức giận, nhanh đi một lần nữa họa, nếu là không hợp cách, tối nay cái kia đều không nên đi. Biết tiểu gia hỏa thất vọng, cảm thấy tốt ủy khuất, ngoại trừ nhiều hai cánh, còn lại cũng đẹp à, vì cái gì thì không hài lòng đây. Bối bối cũng không hiểu rõ, rõ ràng liền rất tốt nhìn à, vì cái gì đều cười, còn có vì sao nàng xoáy thật ra đột nhiên tức giận. Chương 207 Đi ma môn. Lăng Vân, không cần thiết đối nàng nghiêm túc như vậy, nàng còn nhỏ như vậy An Tình cũng cho rằng Lăng Vân quá nghiêm túc, rõ ràng thì họa rất tốt, tài nghệ này thỏa thỏa trung cấp kỹ năng vẽ, nàng đều tâm thương nữ nhi. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, vẫn kiên trì lấy, đi thôi, dụng tâm, bậy bạ coi trọng ngươi. Tiểu gia hỏa trùng điệp gật gật đầu, vẻ mặt thành thật lên. Nhanh đi mau lên, ta chuẩn bị nấu cơm, rất lâu không có động thủ. Lăng Vân đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, đối với An Tình nói ra. An Tình tâm đạo, ngươi còn biết rất lâu không làm cơm rồi. Bất quá bây giờ nấu cơm. Mới 4 điểm không đến. Ba, ta muốn ăn tốt nhiều thịt. Thiên Thiên trước đó phiền muộn nghe được Lăng Vân nói muốn làm cơm, nghĩ đến những cái kia thịt sau quét sạch sành xanh. Không có vấn đề, ta sẽ làm tốt bao nhiêu nhiều bổ khuyết ngươi. Lăng Vân cười không lưng, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lăng Vân chỗ lấy sớm như vậy nấu cơm, đương nhiên là bởi vì thừa dịp trước khi trời tối, đi ma môn chơi đùa rồi. Tiểu gia hỏa qua mười mấy phút, cầm lấy họa đi vào Lăng Vân đằng sau, giật giật quần của hắn, sau đó nộp lên bài tập của nàng, một mặt chờ mong. Lần này Lăng Vân rất hài lòng gật gật đầu, họa rất tốt, cũng không có trước đó ma bệnh, Lăng Vân tại chỗ thì hôn một cái trán của nàng, nói một đống cổ vũ. Muội muội, như thế nào, xoáy thật ra hài lòng không có. Bối bối tại cửa phòng bếp lôi kéo Thiên Thiến. Tiểu gia hỏa vui vẻ lên chút gật đầu, sau đó lại cầm lấy họa chạy đến An Tình chỗ đó, chờ đợi lấy khen ngợi, An Tình khen ngợi liền có thêm, bất quá là hồ nữ, tiểu gia hỏa cũng vui vẻ, cũng là để hai người bọn họ lên đài biểu diễn. Vì dưới ánh trăng giải trí làm tuyên truyền. Tranh này An Tình lưu lại, giúp nàng lưu giữ tốt, nói là đợi nàng trưởng thành, liền lấy ra đến xem, nhớ lại cái gì, tiểu gia hỏa cái hiểu cái không. Bữa ăn tối này phong phú, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ là không gian nuôi, có linh khí, tiểu gia hỏa trong chén đều là An Tình giúp nàng chọn tốt thịt, xanh đều không có. Thiến Thiến còn cảm giác hạnh phúc nhất như bây giờ, có Lăng Vân cùng An Tình bồi tiếp nàng, miệng nhỏ chất đầy thịt. Còn có một đạo thang, là Lăng Vân đặc chế cấp Thiến Thiến. Thả có một nửa long gần đâu, những người khác chỉ có thể hâm mộ, chỉ là cái mùi kia thì làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Kết quả này Lăng Vân đoán được, cũng là một đạo khắc thang, thích hợp mọi người, bất quá vừa nhìn liền biết không có Thiến Thiến hương. Mà Thiến Thiến mới mặc kệ, có ăn là được, trên bàn đều bị An Tình cho nàng ăn bài. Sau khi ăn xong An Tình vốn là dự định ngay lập tức đi Giang Nam thành phố, kết quả Thiến Thiến không cho nàng đi, thật vất vả nhất ra lại cùng nhau, nàng sao có thể để An Tình nhanh như vậy đi à. Mặc dù biết nàng sớm muộn trở về, thế nhưng là tối thiểu tối nay buổi tối còn có thể theo nàng A. Lăng Vân nhìn đồng hồ, hơn 5 giờ, vừa vặn, đứng lên thì hướng mặt ngoài đi, tiểu gia hỏa này thông minh, ngắm lấy Lăng Vân đâu, nhìn đến hắn đi ra ngoài cũng cùng hắn, dù sao cũng là hắn đi đâu liền theo đi nơi nào. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, đến mức đó sao? Sau đó suy nghĩ một chút, Thiến Thiến cùng bối bối, có đi hay không tản bộ? Sau khi ăn xong vận động, tiểu gia hỏa vậy mới không tin là tản bộ đâu. Gật gật đầu, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể lừa gạt đến nàng, coi như thật là tản bộ, cũng đi. Bối bối nhìn một chút Long Yên Nhiên, Long Yên Nhiên đang xem truyền hình, hình ảnh cũng khó nhìn, đều không phải là tiểu bằng hữu nhìn, bĩu môi đối với Lăng Vân gật gật đầu. Lăng Vân nhận thua, mang lên các nàng đi báo thù đi, coi như một trận làm ảo thuật tốt, Hứa Nhạc đứng dậy cùng Long Yên Nhiên nói đi bên ngoài đi một chút, nàng cũng không có đem lòng sinh nghi, việc này là Lăng Vân thông báo hắn, bởi vì Hồng Vĩ tại Ma Môn. Sau đó Lăng Vân mang theo hai người bọn họ đi vào bên ngoài biệt thự Tây Tử Hồ một bên, liền chờ Hứa Nhạc. Đều đi theo ta. Lăng Vân nhìn đến Hứa Nhạc chạy tới sau gật gật đầu, thì đối hai người bọn họ nói. Tiểu gia hỏa nhìn đến phía trước cái hắc động kia cứ vui vẻ, nàng liền biết, cái gì tản bộ, lừa nàng không hiểu chuyện. Sau đó hai người bọn họ nắm chắc Lăng Vân một khối góc áo, tâm lý hiếu kỳ không thôi, theo Lăng Vân đi vào, sau đó là trong hưng phấn Hứa Nhạc. Ma môn tại Xuyên Trung, môn hạ đệ tử hơn 10.000. Tại Xuyên Trung phi thường bá đạo, để lòng tổ đau đầu không thôi. Thời khắc này Ma Môn, ngoại môn trước, Lăng Vân bọn họ từ nơi này đi tới, giữ cửa hai cái đã bị Lăng Vân chân choáng. Ba, nơi này là nơi nào? Bát đại lão hổ A. Tiểu gia hỏa vừa ra tới, nhìn lấy cái này bốn phía khu rừng rậm rạp, nhớ lại An Tình nói với nàng, lão hổ chỉ có trong rừng rậm mới có. Không đúng, bát long bối bối có thể sẽ không để ý lão hổ những cái kia cấp thấp động vật. Nàng xoáy thật ra khẳng định là tới bắt long trở về nuôi. Lăng Vân cùng Hứa Nhạc bị đánh bại. Thiến Thiến, nơi này không có lão hổ. Lăng Vân cho nàng giải thích đây. Có long. Bối bối vẫn là như vậy cho rằng, tiểu gia hỏa nghe xong, long. Sau đó lại hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt chờ mong nhìn lấy Lăng Vân. Hứa Nhạc lại không phản bắt được, Lăng Vân sờ lên trán của mình, lộ ra rất bất đắc dĩ. Các ngươi cái hót nghĩ gì thế? Lăng Vân ngồi xổm xuống, gõ gõ trán của các nàng. tuy nhiên không đau nhưng là, các nàng vẫn đưa tay đi xoa xoa. Không có a. Biến một cái. Thiến Thiến rất nghiêm túc đâu, vẻ mặt này manh ngốc, Bối Bối cũng đồng ý, không có thì biến đến ra, sau đó thì bắt được nó, đem nó mang về nhà, lần trước đầu kia các nàng quên bắt. Muốn là hiện tại Lăng Vân biết Bối Bối ý nghĩ, đỉnh đầu hắn bay qua Hắc Nha cũng sẽ không là một đám. Lăng Vân không có ý định cùng hai người bọn họ tên dở hơi vết mực, bước đi lên đi, ngoại môn đều bị hắn khí chàng phá tan. Đi đến ngoài cửa, Thiến Thiến lại hiếu kỳ, giật giật Lăng Vân, ba ba, bọn họ đều ngủ thiếp đi. Ai nói không phải đâu, cầm tiền lương đi làm lười biếng, Thiến Thiến, về sau ngươi muốn là làm tổng giám đốc nhớ kỹ dạng này người nhất định muốn khai trừ, Bối Bối cũng thế. Lăng Vân đau khổ có ý dạy các nàng, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất người giữ cửa, đều là khinh bỉ. Hứa Nhạc không nhịn được cười, ra mặt sao có thể rèn luyện dày như vậy. Rõ ràng cũng là hắn làm, có rảnh hắn muốn thỉnh giáo phía dưới mới được. Các ngươi là ai? Một cái đi tới thành viên nhướng mày, chưa thấy qua bọn họ a, ở đâu ra? Còn có cũng là giữ cửa không tại a. Đứng lại cái này thành viên nhìn đến Lăng Vân không để ý hắn, lại đi tới, lập tức lại lên tiếng ngăn lại, ai biết nói còn chưa dứt lời, hắn hai mắt tối đen, ngã xuống đất. Ba ba. Ừ. Ba ba. Tiểu gia hỏa không hiểu hỏi thế nào, cũng là hiếu kỳ người này thì thế nào. Chỉ có thể để Lăng Vân đoán. Các ngươi tới xem một chút sắc mặt hắn. Đây là thận hư biểu hiện Lăng Vân mặt đều không đỏ giải thích nàng những cái kia nghi vấn. Thiến Thiến cùng Bối Bối ngồi xổm xuống nhìn, thật đúng là dạng này. Ba ba, hắn thật đáng thương a. Ừm, ta biết ngươi có lòng thông cảm, bậy bạ tất cả an bài xong, chờ lấy có người đón hắn nhóm. Hứa Nhạc đã đối Lăng Vân dỗ hải tử bộ này là chết lặng, thận hư. Cũng chỉ có hắn nói ra có thể làm cho các nàng tin. Dựa theo hắn học cái kia chút ra lông đông y hắn vẫn là có thể nhìn ra được, cái này người ngã xuống. Tinh lực tràn đầy, một đêm làm 7 lần thỏa thỏa. Chương 208, đại náo. Hai cái tên dở hơi rất đồng tình nhìn hắn xem xét thì đuổi theo Lăng Vân, thận hư thì không nên chạy loạn nhà, tính khí còn lớn như vậy, trong lòng các nàng đều nghĩ như vậy. Một cái sân luyện võ, không lớn, có thật nhiều ngay tại rèn luyện thành viên, Lăng Vân vòng qua bọn họ, thẳng đến đại thính nghị sự. Vốn là đều không có chuyện gì, sân luyện võ người nhìn đến bọn họ cũng không kỳ quái, có thể đi vào nơi này, khẳng định là được thỉnh mời. Không có tật xấu, thế nhưng là bên trong đường đường chủ Hồng Vĩ lại ở chỗ này, hắn đang dạy bảo những thành viên này cơ sở. Hồng Vĩ thấy được Hứa Nhạc, hắn thì đang nhớ lại, thanh niên này hắn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Mà Hứa Nhạc lại không có phát hiện Hồng Vĩ, thẳng đến Hồng Vĩ lên tiếng. Chờ một chút, đằng sau đi tiểu tử kia, đối cũng là người, đừng xem Hồng Vĩ rất không kiên nhẫn chỉ Hứa Nhạc, mà Hứa Nhạc cũng chỉ lồng ngực của hắn, trên mặt rất bình tĩnh. Ngươi ở đâu ra? Chúng ta là không là gặp qua Hồng Vĩ nhìn lấy Hứa Nhạc cho mày, càng ngày càng khẳng định hắn thấy qua thanh niên này, lại nhìn về phía Lăng Vân, nghĩ không ra, không có chú ý phía sau bọn họ hai cái tên dở hơi đây. Gặp qua, hiếm thấy ngươi còn nhớ rõ ta Hứa Nhạc song quyền nắm chặt, vừa mới hắn thì toàn thân tràn ngập lực lượng, hẳn là Lăng Vân làm, cho nên hắn rất trực tiếp mở miệng thừa nhận, tới nơi này không phải liền là báo thù a, người đang ở trước mắt. Là ngươi Hồng Vĩ rốt cục nghĩ tới, ban đầu ở tập kích Long Bối Bối lúc. Cái kia bị Lý Đạt phế bỏ đan điền bảo tiêu binh vương. Sau đó hắn cũng nhìn thấy Long Bối Bối, sắc mặt lập tức thảm trắng lên, tay chân còn không ngừng phát run, chuyện lúc trước cấp ảnh hưởng của hắn không ít ta, có tật giật mình. Hai cái này tên dở hơi chưa thấy qua Hồng Vĩ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đến hắn sắc mặt trắng bệnh, lại nghĩ tới Lăng Vân, đây là thận hư biểu hiện. Đại thúc thử, ngươi cũng được thận hư rồi tiểu gia hỏa học Lăng Vân ngự khi nói, còn lắc đầu. Thận hư là bệnh nha. Bối Bối lại bổ một đao. Hồng Vĩ nín đỏ mặt, lúc này hắn xác định, đây nhất định là tới tìm thủ, dám đến ma môn khẳng định có chỗ ỷ lại. Sau đó hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem có hay không cái kia quỷ đồ, vật. Mọi người biểu lộ đều ngây người, bên trong đường đường chủ thế mà đang sợ, đang phát run, cái này hủy bọn họ đối Hồng Vĩ ấn tượng. Đừng xem, đối thủ của ngươi là ta Hứa Nhạc đối với hắn cũng là đá một cái, hiện tại Hứa Nhạc thực lực là bao đan hậu kỳ, Hồng Vĩ mới trung kỳ, căn bản không đáng chú ý. Một chân đem hắn đá tiến phía sau trong phòng, hắn còn chưa dùng tới Lăng Vân cấp lực lượng của hắn đây. Khu khu. Hồng Vĩ chạy ra đến không phải cùng Hứa Nhạc đánh, mà chính là hướng bên trong chạy, Hứa Nhạc cũng không nóng nảy đuổi theo. Cái này những người khác nhìn lấy đường chủ chạy, người này là gây chuyện, ào ào rời xa, có chút trực tiếp chạy ra ngoại môn, tràng diện kêu loạn. Ai biết ra ngoài một cái chết một cái, ngoại môn có một đầu tuyến, nằm ngang tại cửa ra vào, đi ra ngoài đều cắt hai nửa, thi thể trực tiếp rơi xuống ngoại môn bậc thang. Mà phía sau chạy ra đến nhìn không thấy, nguyên một đám đi chịu chết. Lăng Vân lôi kéo hai người bọn họ tiếp tục đi tới, các nàng giống như có chút minh bạch các nàng tới làm gì, ánh mắt nháy một cái, nhìn lấy Hứa Nhạc bạo lực như vậy, hẳn là đến cướp bảo bối. Tiểu gia hỏa hối hận, nàng không có mang hồ lô đi ra, có bảo bối làm sao cầm. Ánh mắt chuyển á chuyển, chủ ý đánh tới Lăng Vân trên thân. Đụng. Hồng Vĩ đá một cái bay ra ngoài cửa phòng họp, tất cả ma môn trưởng lão cơ bản đều tại, vẫn còn có hai đường người, đang họp đâu, thương lượng một chút sau này phát triển. Từng đôi có chút tức giận ánh mắt theo dõi hắn, mà Hồng Vĩ cũng mặc kệ, miệng lớn hấp khí chạy đến trước mặt bọn hắn về sau, phun lớn một ngụm máu, bọn họ lúc này mới loạn cả lên, vừa mới liền nghe phía ngoài động tĩnh lớn, chẳng lẽ có người xâm nhập. Người nào không biết chết sống. Môn chủ, tới, bọn hắn tới. Hồng Vĩ vô cùng thống khổ, cố hết sức nói. Từ từ nói, không nổi. Môn chủ Ngưu Gia Nhạc đỡ dậy hắn, trên mặt rất bình tĩnh đây. Người nào tới, ngạc nhiên một cái thanh âm khinh bỉ theo một bên truyền đến, là một trưởng lão. Là Long Gia người. Hồng Vĩ nói chuyện đều đang run, lần này hẳn là sẽ xong, Minh Vương khẳng định tại, cảm giác của hắn rất chính xác. Hờ tờ tờ. Nhàm chán. Mọi người khoát khoát tay, tiếp tục ngồi xuống, liền môn chủ đều mắt trợn trắng, Long Gia người. Đến liền chờ phía dưới liền giết ta, sợ cái gì đâu. Còn có Hồng Vĩ ngươi này huyết nôn quá giả đi, mọi người cùng nhau khinh bỉ đi qua. Hồng Vĩ mắt đều lớn rồi, tự tin như vậy à, hắn hiện tại thế nhưng là sợ muốn tử, đặc biệt là nhớ tới cái kia quỷ đồ, vật, tâm lý lại sợ lại run rẩy, chờ sau đó Long Gia người tiến đến, môn chủ không địch lại, hắn trước tiên liền chạy. Trần Thiên Tứ, ngươi thế nào? Môn chủ Ngưu Gia Nhạc nhìn lấy có chút không giống nhau Trần Thiên Tứ hỏi. Không có việc gì, ha ha, tiếp tục khai hội. Trần Thiên Tứ tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hắn theo nghe được Long Gia người thì thất thần, có phải hay không là tìm hắn? Hắn nhưng là nhớ đến một chân đá bay Long Bối Bối à, cái này một hai ngày sự tình giống như đều cùng Minh Vương có quan hệ, đặc biệt là Hắc Ám giáo đình hủy diệt. Cái kia kinh khủng tận thế cảnh tượng, thật sâu để hắn hoảng sợ lấy. Có nào pháp khí tại, cũng không biết có thể không thể chống đối Minh Vương. Nếu như Hắc Ám giáo đình hủy diệt thật sự là Minh Vương làm, vậy hắn chỉ có một con đường chết, nhưng cái kia theo cổ mộ lấy được pháp khí cũng không đối phó được hắn. Nghĩ tới đây hắn mặt xám như cho, giả chính kinh không có tin tức gì liền đã nói rõ vấn đề, hắn thật chết mất. Cửa hai đại hai tiểu nhân bóng người chặn tây hạ ánh sáng mặt trời, chính là Lăng Vân bọn họ. Tới rồi sao? Thật không có lễ phép. Một trưởng lão liếc qua bên ngoài, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Xong. Trần Thiên Tứ tự nói một tiếng. Bắt đầu phát run, cái ghế bị hắn dốc hết ra khanh khách vang. Trần Thiên Tứ hắn nhìn đến cái kia hai cái tiểu bằng hưu, cái này Long Gia người không có chuẩn bị. Làm sao dám lên ma môn? Minh Vương ở đâu? Thanh niên này, hắn nhìn lấy Lăng Vân, lắc đầu. Long Gia người có gan a? Ha ha! Ma môn cũng dám đến. Môn chủ Ngưu Gia Nhạc cười cười, sau đó cả sảnh đường cười ha hả, ngoại trừ Trần Thiên Tứ cùng Hồng Vĩ. Ba ba, bọn họ cười gì vậy? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu. Bảo bối của bọn hắn lập tức liền sẽ bị cha của hắn đoạt, làm sao đang cười đấy? Không biết, có lẽ nghĩ đến một cái khoái lạc địa phương. Khoái lạc địa phương? Tiểu gia hỏa cúi đầu, cẩn thận nghĩ đến câu nói này. Bối bối một mặt hồn nhiên, xoáy thật ra, khoái lạc địa phương ở đâu? Thúc thúc kém kiến thức, hẳn là thiên đường đi, không biết bọn họ có cơ hội hay không? Lăng Vân câu lên cười một tiếng. Ha ha, tiểu tử nói chuyện hoang đường đâu, nói khoác mà không biết ngượng. Môn chủ Ngưu Gia Nhạc cảm thấy thanh niên này quá đùa, thiên đường. Là hắn đưa Long Gia người đi. Mộng Du đâu? Biết địa phương nào không? Thật là muốn chết. Một cái đường chủ đều cười. Môn chủ, quản cái này làm càn làm bậy làm gì, giết chính là một trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười gian, bộ dáng còn rất tà ác. Cái này khiến Thiến Thiến nhìn, có chút sợ hãi, trốn ở Lăng Vân dưới chân, bối bối không sợ, bất quá nàng nhìn thấy Trần Thiên Tứ, nhận ra hắn, ánh mắt nháy một cái. Hứa Nhạc hiện tại có núi dựa, chuẩn bị theo Lăng Vân đại náo một trận, tuy nhiên hắn cơ hội ra tay không nhiều. Chương 209, Song Long hiện. Hồng Vĩ thì bị Hứa Nhạc chằm chằm đến mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không dám nhìn hắn, hắn không tiếp thụ được, mới bao lâu, thanh niên này thực lực liền có thể một chân đem hắn đá chảy máu. Ừ ba, là ngươi. Tiểu gia hỏa đông ngắm tây ngắm, rốt cục nhìn đến Trần Thiên Tứ, miệng nhỏ trương thật to, tiêu chuẩn một cái không hình miệng, nàng thế nhưng là ghi lấy đâu. Cũng là trong mắt người xấu này đem nàng bắt lại đánh rơi, còn cầm đi thuộc về bảo bối của nàng. Sau đó ánh mắt bắt đầu nóng, nghĩ đến những cái kia chuyện thương tâm thôi, giật nhẹ Lăng Vân quần, chỉ Trần Thiên Tứ, ba ba, hắn cướp ta bảo bối. Lăng Vân nhìn lấy hắn quỷ mị cười một tiếng, mà nghe nói như thế Trần Thiên Tứ tâm lý một vấn đề, vẫn là bị hai người bọn họ phát hiện sao. Xoáy thật ra, hắn có thể hỏng, đỉnh đầu lớn lên đau nhức. Bối bối cũng là rất tức giận, lúc đó một cước kia thật đau. Tỷ tỷ, đỉnh đầu của hắn thật sự dài đau nhức sao?
Vì cái gì?
Thiến Thiến xoa xoa con mắt, đầu làm sao đều liền nghĩ không ra a. Bối bối đây là xem tivi học được, phía sau giải thích cũng không hiểu, Hứa Nhạc liền giúp nàng trả lời, đỉnh đầu sinh đau nhức, xấu đến đỉnh.
A ha, khó trách ngươi đỉnh đầu có chút trọc, ngoại trừ thận hư, còn rất dài đau nhức, khẳng định là lừa gạt tiểu bằng hữu nhiều tiểu gia hỏa lập tức nghĩ thông suốt, còn thầm than mình thông minh.
Lăng Vân trúng thương, lừa gạt tiểu bằng hữu.
Hắn không phải có lúc đối nữ nhi nói dối a.
Tuy nhiên đều là không muốn cho nàng giải thích nhiều như vậy.
Trần Thiên Tứ, các ngươi nhận biết.
Một trưởng lão nghe lấy đối thoại của bọn họ, cảm thấy xuất kỳ.
Trần Thiên Tứ trắng bệch mặt gật gật đầu, mọi người cũng nhìn thấy cái này trạng thái dưới Trần Thiên Tứ, cùng nhau nhíu mày, lần này Trần Thiên Tứ sau khi trở về, thực lực tăng nhiều, thiên nhân cảnh sơ kỳ, còn có pháp khí, còn lại pháp khí hắn giao cho môn chủ, làm cho hắn đều không bình tĩnh, chẳng lẽ cái này Long Gia người thật rất nhu bức.
Tốt, quá vết mực.
Lăng Vân còn muốn vội vàng trở về đâu, đã nói xong tàn bộ, không thể quá lâu.
Làm sao muốn xuất thủ rồi?
Cũng không biết ngươi ỷ vào là cái gì.
Môn chủ phun một bãi nước miếng.
Ha ha, làm càn làm bậy, muốn khiêu chiến môn chủ a?
Môn chủ, cô bé này nhìn quen mắt không?
Ừm, ngươi vừa nói ra ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt đâu.
Môn chủ Ngưu Gia Nhạc nghiêm túc nhìn lấy Long Bối Bối.
Các ngươi cũng không biết.
Long Gia người, nàng cũng là Long Bối Bối a.
Một trưởng lão nói ra, hắn còn tưởng rằng đều biết đâu, ban đầu đến cả đám đều không có phát hiện a.
Cái kia vừa mới còn cùng cái gì?
Khu khu.
Long Bối Bối.
Các ngươi cẩn thận một chút, khác nhận lầm.
Môn chủ Ngưu Gia Nhạc nhất thời căng thẳng trong lòng, đây chính là Minh Vương ra mặt bảo vệ người a, lại nói bầu trời không biến sắc a.
Tranh thủ thời gian nhìn xem ngoài cửa sổ, về sau trước buông lỏng một hơi, không biến sắc liền tốt.
Thiến Thiến cùng Bối Bối, ngươi muốn làm sao chơi?
Lăng Vân một tay đem Thiến Thiến nhấc lên để cho nàng hướng trong ngực chui, sau đó đối với nàng cười.
Ba ba, biến thổ long, cắn hắn, hắn xấu nhất.
Long.
Bối Bối nhớ tới đầu kia thổ long, trong nháy mắt cùng Thiến Thiến một dạng, mong đợi ánh mắt nhìn qua Lăng Vân.
Ba ba.
Nhìn lấy Lăng Vân không động tác, nàng còn tưởng rằng không thay đổi đâu, đối Lăng Vân hôn một cái, nũng nịu đây.
Lăng Vân lại đem nàng buông ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cái bàn kia, nhất thời phịch một tiếng, bàn hội nghị toàn bộ vỡ nát rơi. Lập tức còn đem người chung quanh đều bắn bay.
Nát bấy cái bàn thành vụn gỗ về sau, thì giống vòi rồng một dạng nhanh chóng cuốn lại, một đầu mục long tạo thành, mọi người run lẩy bẩy lên, đều muốn chạy, mục long một cái vây đuôi thì đập chết một cái lớn lên giả rồi.
Giống.
Mục long đối lấy bọn hắn gào thét một chút, một cái cũng không dám động.
Trang diện an tĩnh lại.
Và, cái này còn có một đầu.
Tiểu gia hỏa cầm Lăng Vân điện thoại di động đang quay chiếu, Bối Bối tại tưởng tượng lấy.
Cái này.
Đầu này là thật không?
Hứa Nhạc nhìn qua trước đó Lăng Vân làm một đầu, cùng đầu này ngày đêm khác biệt à, cái này Mộc Long càng có linh tính, là thực thể, bá đạo vô cùng dáng vẻ, Hứa Nhạc đều nuốt nước miếng.
Môn chủ, làm sao bây giờ?
Đây là sự thực.
Long A.
Một trưởng lão trực tiếp quỳ xuống, liền dũng khí xuất thủ đều không có.
Trần Thiên Tứ thừa dịp lấy bọn hắn đều nhìn đầu này Mộc Long, liền muốn im ắng rời khỏi, bất quá vừa đứng lên, cái mông của hắn thì bị cắn, đau hắn kêu cạc cạc.
A ha, a ha, ba ba ngươi nhìn người xấu đều bị cắn.
Tiểu gia hỏa cười không ngậm mồm vào được.
Xoáy thật ra, hảo lợi hại, để nó lại cắn hắn Bối Bối nắm tay nhỏ vung a vung.
À, thả ta ra, cái mông của ta Trần Thiên Tứ không ngừng đập hắn long đầu, từng quyền đi xuống, đánh cho hắn tay đau, cũng không thể để một long vung ra miệng.
Ma môn mọi người cùng nhau rời xa Trần Thiên Tứ, một cái cũng không giúp hắn, đoàn cùng một chỗ đâu.
Một long cắn Trần Thiên Tứ, lại đem hắn hất lên. Trung điệp thân thể rơi ở một bên, phun ra một ngụm máu lại đứng lên, hoảng sợ nhìn lấy nó, mà Mộc Long thì bay lên đem nóc nhà phá vỡ, tại những thứ này nát đổ vật rơi xuống trước, bơi vài vòng, đem tất cả mọi thứ đều hấp thu, một chút cho bụi cũng không có rơi xuống, thân thể lớn gấp hai nhiều, chiếm cứ ở trên không, nhìn xuống người của Ma Môn.
Giống.
Lại là tiếng gầm gừ, toàn bộ người của Ma Môn cũng nhìn thấy, bên kia phòng nghị sự trên không long, bị hù tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nơi này không thể ở nữa. Thế mà ra ngoài một cái chết một cái.
Ba ba, lại biến một đầu hả, thổ long còn chưa có đi ra đâu.
Tiểu gia hỏa nhìn lên trên trời long, một mặt si mê.
Lăng Vân cũng thỏa mãn nàng, tay phải một cái nắm tay, sau đó vừa mở, kim sắc chùm sáng thì rơi xuống, Thiến Thiến cùng Bối Bối đều thăm một lần, lần này chết nhìn trên mặt đất, chờ đợi thổ long xuất hiện.
Môn chủ, ngươi lên A.
Một trưởng lão nhìn đến Lăng Vân động tác, thầm kêu không tốt lên, những thứ này khẳng định là hắn làm. Bất quá không có hoài nghi hắn là Minh Vương.
Ra tay đi, hẳn là chướng nhãn pháp, hỏa Hoa Hạ ở đâu ra long?
Đúng a, ha ha, nguyên lai là giả.
Mẹ nó, hù chết lao tử một cái. Đường chủ sắc mặt mới tốt một chút, thần kinh cũng không căng thẳng.
Không thể đi, ngươi xem một chút Trần Thiên Tứ cái mông còn có huyết đâu, không thể nào là chướng nhãn pháp.
Lúc đó thì có một trưởng lão nghi ngờ.
Mọi người xấu hổ, vừa mới làm sao không nghĩ tới đâu, giả có thể cắn chảy máu.
Đông đông đông.
Tỷ tỷ, mau nhìn lấy, mau ra đây, tiểu gia hỏa đều khiêu vũ, thanh âm này sau đó, thổ long chui ra, nàng còn nhớ rõ đây.
Đông đông đông.
Thổ long theo trong phòng lòng đất chui ra, hung hăng chật bông nhúc nhích thân thể, còn phát ra tiếng long âm.
Người của ma môn ngược lại hít một hơi nước lạnh a, mẹ nó.
Còn có một đầu, xem ra là bọn họ là một con đường chết, tách ra chạy đều sẽ bị bắt lấy.
Các ngươi long gia người quá mức hở à à à.
Môn chủ Ngưu Gia Nhạc chỉ có thể lựa chọn làm càn chống cự, căn bản không có khả năng thắng.
Có việc tốt dễ thương lượng nha, đừng nổi giận, nóng giận hại đến thân thể.
Khác một trưởng lao đánh cái giảng hòa, hy vọng hòa bình giải quyết, cái kia sợ sẽ là cắt đất đền tiền cũng nhận.
Hứa Nhạc cười, đám này đầu heo, còn muốn hòa bình giải quyết.
Không thể nào, vận mệnh của bọn hắn đã chú định, ai bảo các ngươi chọc vị này tiểu tổ tông.
Chương 210, Ma Môn Diệt.
Lăng Vân không có trả lời những lời này, nhất định phải chết, cùng bọn hắn lãng phí nước bọt làm gì.
Không trung Mục Long phun ra một đống gỗ vụn, nhắm ngay ma môn trưởng lão nhóm.
Nhanh, đều ngăn trở.
Môn chủ Ngưu Gia Nhạc giật mình, luống cuống tay chân.
Thổ Long, cắn bọn họ.
Tiểu gia hỏa chạy tới không có chút nào sợ thế cục này, ngẩng đầu nhìn đầu kia Thổ Long, nắm tay nhỏ chuyển động.
A.
Ma môn chủ trực tiếp bắt lấy một trưởng lão, dùng để ngăn cản Mục Long phun ra công kích, tuy nhiên khiến người khác bất mãn. Nhưng là không có người có lời oán giận, còn sống không tốt sao.
Các huynh đệ, các người đứng vững trước, để ta suy nghĩ biện pháp một chút.
Một trưởng lão lựa chọn thoát ly đoàn thể, chạy đi, không chạy một tia hy vọng đều không có, không nghe thấy tiểu nữ hài kia đối với Thổ Long nói lời.
Muốn cắn tử bọn họ à, mà cái kia Thổ Long sau khi nghe được một mặt nộ khí, thật đúng là bọn họ làm tới Long, có thể nghe hiểu được tiếng người, hắn cũng không muốn tử à.
Vừa mới muốn chạy, trong phòng bốn phía dâng lên một đạo tường đất, vây khốn bọn họ.
Vương tha chúng ta, không liên quan ta chuyện A.
Long gia người không nói đạo lý.
Ma môn trưởng lão nhìn đến bọn họ đều bị nhốt rồi, nhất thời lại mặt xám như cho.
Hứa Nhạc mới mặc kệ, nhìn đến Hồng Vĩ tại cái kia nơi hẻo lánh phát run, thì tiến lên lại là đá một cái, mới hai cước, Hồng Vĩ hắn thì sắp không được, nằm ở một bên, đó căn bản không ai đi lên cứu hắn A, cái này Hứa Nhạc đều không đã nghiền đâu, sau đó nhìn chằm chằm các trưởng lão khác, trên mí mắt trọn.
Những trưởng lão này đều nhìn chằm chằm càng hoảng.
Đặc biệt là Trần Thiên Tứ, tâm đều nhảy ra ngoài.
Cắn bọn họ, cắn bọn họ.
Thiến Thiến vừa chỉ bọn họ.
Thổ Long động, Trương Khai Long miệng thì đối lấy bọn hắn tắt tới, môn chủ bắt được lui lại Trần Thiên Tứ, cảm thấy đều là hắn nhắm chúng, không phải vậy cái kia tiểu bằng hữu cũng sẽ không để Long lớn nhất muốn cắn hắn.
Môn chủ, ngươi Trần Thiên Tứ không có kịp phản ứng đâu, liền bị môn chủ Ngưu Gia Nhạc ném tới Thổ Long một bên.
Cái mông của ta.
Trần Thiên Tứ đau càng thêm hét thảm, xuất ra pháp khí đi ra. Thanh này một cái kim tiền kiếm, cổ mộ cầm tới.
Hướng trên thân kiếm xoa xoa huyết hậu, kiếm phát sáng, Trần Thiên Tứ kinh hỉ vạn phần A, ma môn trưởng lão cũng thế, trong lòng dâng lên hy vọng tới.
Sau đó Trần Thiên Tứ cầm lấy kiếm nhắm ngay phía sau lưng Thổ Long đầu cũng là đâm một cái, kim tiền kiếm giống đâm tại thạch đầu phía trên một dạng, lập tức tản.
Cái này lung túng, trang diện an tĩnh lại, một chút thanh âm cũng không có, Trần Thiên Tứ chịu đựng bị cắn kịch liệt đau nhức, mặt mũi tràn đầy chảy mồ hôi quay đầu nhìn.
Một cái long đầu gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lại là nhe răng trợn mắt, hẳn là nó tức giận.
Lần nữa mở ra miệng rộng đem hắn tay căn xuống, tiểu gia hỏa che mắt, trang diện này tuy nhiên nó nàng nghĩ đến, nhưng vẫn có chút sợ, không dám nhìn.
Đột nhiên hai đầu long bắt đầu sợ hãi, sau đó thì tan hết, chung quanh ma môn trưởng lão cũng trong nháy mắt mất mạng, phát sinh quá mức đột nhiên.
Nguyên lai là tiểu gia hỏa, vừa mới nghịch ngợm, trao đổi huyết long nguyên, thả ra khủng bố long uy, quản chi là một chút, cũng không phải tại chỗ có thể tiếp nhận. Liền Lăng Vân chế tạo đồ chơi đều diệt.
Còn tốt thả ra Long Uy không có nhằm vào Hứa Nhạc cùng Bối Bối.
Hứa Nhạc khỏe miệng giật một cái, chuyện ra sao?
Nhìn lấy bọn hắn ngã xuống đất không dậy nổi, Long cũng không thấy, Thiến Thiến gãi gãi đầu, một mặt mở bước.
Ba ba.
Tiểu gia hỏa không hiểu rõ bọn họ làm sao đều không đứng dậy rồi.
Tựa như là nàng làm, lại không dám xác định, thì hỏi Lăng Vân nói.
Về sau không thể dùng linh tinh, biết không?
Đây là vua của ngươi tám khí.
Lăng Vân cười cười.
Muội muội, có phải là ngươi làm hay không?
Bối Bối nghe cảm thấy cùng Thiến Thiến có quan hệ.
Sau đó miệng thật to.
Nhớ tới đêm hôm đó Thiến Thiến mi tâm hạt châu.
Tiểu gia hỏa nghe được Lăng Vân trả lời, cũng xác định,
thật sự là mi tâm hạt châu kia làm, sau đó gật gật đầu, cái gì là Vương Bát tức giận a?
Bối bối biết, thành thật, cũng là rùa đen, đại ô quý a.
Không muốn, Thiến Thiến đừng có Vương Bát tức giận tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian giật nhẹ Lăng Vân quần.
Lăng Vân nhức đầu.
Trong lúc nhất thời lại tìm không thấy còn lại thuyết pháp.
Hứa Nhạc liền nghĩ đến, Thiến Thiến, đây là ngươi tiểu công chúa khí, khí thế vừa mở, bọn họ khẳng định sợ mất mật, ngươi xem bọn hắn trên mặt nhiều sợ hãi.
Tiểu gia hỏa xem xét trên đất chết mất ma môn trưởng lão, thật đúng là, nhất thời vui vẻ không muốn, một mực mỏ mi tâm cười ngây ngô đây.
Lăng Vân đấm bắp đầu, hắn làm sao không nghĩ tới đâu, sờ mũi một cái, không quan trọng.
Thế nhưng là, ba cái kia hai đầu long có phải hay không chết?
Tiểu gia hỏa cái này hội có chút thương cảm đi lên đâu.
Đây là ma thuật, còn có thể biến ra, tốt chúng ta cần phải trở về, nói tốt đi ra tản bộ, không quay lại đến mẹ ngươi hội lo lắng.
Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, tản bộ.
Lừa gạt tiểu bằng hữu đâu, có điều nàng nghĩ đi nghĩ lại những bảo bối kia đâu, chạy lên đi xem trên mặt đất tản mát kim tiền kiếm, khó chịu, vốn là nàng.
Sau đó con mắt của nàng chuyển a chuyển, nhìn lấy Lăng Vân cũng hiểu nàng ý tứ, đều là ngươi. Bậy bạ giúp ngươi đều thu lại, trở về thì cho ngươi.
Lăng Vân ngồi chồm hổm trên mặt đất nói xong, một tay phất qua tán đầy đất kim tiền kiếm, sau đó một thanh hoàn chỉnh kiếm thì xuất hiện, tiểu gia hỏa ánh mắt tỏa ánh sáng, cái này vẫn là ba của nàng ma thuật lợi hại.
Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lăng Vân vung tay lên, Thiến Thiến cùng bối bối đều nhìn đâu, nhất định là ma thuật không thể bỏ qua.
Một lát sau, một đống đồ cổ hướng về Lăng Vân bên này bay tới, giấu ở trong ngăn tủ khóa lại cũng không ngoại lệ. Gạch vàng đều có mấy khối.
Ô!
A ha, Thiến Thiến cao hứng không ngậm miệng được, nhiều lắm, một đống, 10 cái ngón tay thế mà đếm không hết.
Hoa!
Đều là chúng ta sao?
Bối bối cũng vỗ tay, theo xoáy thật ra đi ra, quả nhiên có chuyện tốt.
Lăng Vân đem bọn nó đều thu lại, bất quá Thiến Thiến lại cùng bối bối lại nhất định phải một cái ôm lấy một khối tiểu kim gạch, không cho Lăng Vân thu lại.
Nhìn lấy chết mất Trần Thiên Tứ, Lăng Vân bó tay rồi, hắn đều không xuất thủ đâu.
Trước kia kế hoạch của hắn là như vậy, để hai đầu long trước ngược bọn họ, để bọn hắn biết cái gì là hoảng sợ cùng tuyệt vọng.
Những người khác có thể giết chết, nhưng là không thể ở trước mặt giết, cũng là sợ hai Thiến Thiến cùng bối bối làm ác mộng loại.
Sau đó lưu lại Trần Thiên Tứ một hơi, trước làm cho các nàng ra ngoài bên ngoài chờ một phút đồng hồ, sau đó hắn lại một đạo thánh quang đem Trần Thiên Tứ khôi phục lại, chính mình lại ngược sát rơi, cho hả giận.
Ai biết đám người này thế mà bị nữ nhi của hắn xử lý, kế hoạch không đổi kịp biến hóa.
Người đều ngỏm cụ tỏi, nhận thua.
Đều xử lý xong những trưởng lão này, cần phải trở về. Hai cái hắc động xuất hiện, một cái là tại bọn họ trước mắt, một cái là ở bên ngoài không trung. Khi bọn hắn sau khi đi, Lăng Vân liền bắt đầu chu diện. Tuy nhiên phía ngoài tiểu lâu la không có mấy cái còn sống, nhưng là vẫn cảm giác đến bọn hắn không cần thiết còn sống, muốn hủy thi diệt tích. Không trung hắc động ném cái kế tiếp năng lượng màu đen bóng.
Vâng!
Truyền thừa hơn 1.000 năm ma môn cũng bởi vì Trần Thiên Tứ mà không tồn tại nữa. Hoàn toàn biến mất tại trong dòng chảy lịch sử.
Khói đặc tiêu tán về sau, tất cả ma môn tung tích đều tìm không được, mảnh đất kia trùi lủi, xuất một tầng đất trống.
Chương 211, phân bảo bối.
Tây Tử Hồ một bên, Lăng Vân bọn họ trở về, chính hướng biệt thự đi đến, Thiến Thiến cùng bối bối ôm lấy tiểu kim gạch có chút mệt mỏi đâu, Hứa Nhạc nói để hắn giúp cầm lấy, có điều các nàng không muốn, mặc dù mệt, nhưng là tâm lý đắc ý, Thiến Thiến liền chờ trở về để an tình khoa trương đâu.
Lý do nàng đều nghĩ kỹ đâu. Nàng không dám nói cho An Tình đây là giành được, tàn bộ thời điểm bùi cỏ nhặt được, cái này.
Quả nhiên trở lại biệt thự, An Tình nhìn lấy khối này gạch vàng đầy trong đầu nghi vấn.
Thiến Thiến, ở đâu ra?
An Tình đem nàng kéo đến bên cạnh hỏi, cái này xem xét cũng là kim, không phải nói ra ngoài tàn bộ a?
Khó đến còn ra đi mua.
Mama,
ba ba nói đây là gạch vàng, có thể đáng giá tiền, lại tốt nhìn Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển.
Ừm, mụ mụ đều biết. Nhanh nói cho mụ mụ từ đâu tới cái này gạch vàng.
Tàn bộ, bùi cỏ.
An Tình mặt đều đen, bùi cỏ.
Dễ nhặt như vậy.
Bối bối bó tay rồi, Lăng Vân cùng Hứa Nhạc vừa mới tiến đến phòng khách liền bị lời này lôi đến, trong gió lộn xộn.
Khu khu.
Nàng không hiểu, ta đến giải thích đi.
Lăng Vân đầu đều lớn hơn, vừa mới làm sao lại không có giao phó tốt.
Hắn bây giờ nghĩ không ra a.
Hứa Nhạc, ngươi tới nói.
Hứa Nhạc nội tâm muốn thổ huyết, nháy nháy mắt sau. Ta vừa mới thừa dịp các nàng tản bộ thời điểm, tại Tây Tử Hồ một bên rửa chân, sờ được, lúc đó xanh mơn mởn đây này, không để ý, thì cho các nàng chơi, kết quả các nàng bá sạch sẽ sau mới phát hiện là gạch vàng.
Xanh mơn mởn đây này.
Bối bối cũng theo nói láo, tựa hồ sự thật chính là như vậy.
Tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, so với nàng nói rất hay à, mama,
ta đem nó thả bụi cỏ, xanh mơn mởn. An Tình nghe xong liền tin, vậy cũng không thể cho các nàng, nói như vậy là Hứa Nhạc ngươi đi, Thiến Thiến nhanh trả lại thúc thúc, mình không thể nhận. Nói xong cũng cầm lấy trong tay nàng gạch vàng, tiểu gia hỏa nhất thời gấp đến đỏ mắt, Hứa Nhạc tranh thủ thời gian khoát tay một cái nói, ta đều cho các nàng, thì không thuộc về ta. Người gặp có phần, coi như Hứa Nhạc cho ta. Lăng Vân cũng lên tiếng nói ra. Đúng đúng, ta cái kia phần cấp bối bối, hắc hắc. Hứa Nhạc cười, cái này không có tật xấu đi. An Tình nghe thôi, cầm trên tay gạch vàng cẩn thận từng ly từng tí bồi thường Thiên Thiến, đừng đùa hỏng, có thể đáng giá tiền. Ừ mừng. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian gật đầu, cảm giác này tựa như là mất mà được lại một dạng. Một bên xem TV Long Yên Nhiên mắt đều lớn rồi, căn bản cũng không tin là nhặt được, hiếu kỳ chết gạch vàng từ lâu tới, nhưng là lúc này thời điểm nàng biết còn không thể hỏi, nhất định phải phối hợp hai cái tên dở hơi. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa đều vụng trộm trở về phòng, còn thần thần bí bí, An Tình nhìn chằm chằm vào phía trên. Trở về phòng đương nhiên là xuất ra hồ lô đi ra, Lăng Vân nói đều đem vừa mới lấy được bảo bối ném trong hồ lô, trước tiên đem tất cả bảo bối đều lấy ra đếm, tất cả phòng mặt đất chất đầy. Một bên đếm, một bên cười ngây ngô, còn phân đống kia bảo bối đâu, An Tình nhìn các nàng làm sao ở bên trong lâu như vậy, có chút lo lắng liền muốn đi gõ cửa, bất quá Lăng Vân không cho, nói các nàng chơi lấy đâu. Kinh thành Long Tổ cao tầng tiếp vào mật báo, nội dung thì là ma môn bị diệt rồi thôi, bị hù bọn họ chân đều mềm nhũn, xuyên trung ma môn đều không phải là người tốt, đồ thì đồ, vốn là cũng không có gì, thế nhưng là liên tưởng đến rất có thể là Dạ Phi làm, vậy liền không đồng dạng, khả năng này là giết gà dọa khỉ a. Long Hành Thiên không còn ra, bọn họ thì không chịu nổi, ai biết ngày mai Dạ Phi có thể hay không giết trên kinh thành đến muốn người a, tối nay bọn họ liền định phái hai cái cao tầng đi Côn Lôn bí cảnh nhìn xem, đều cầu nguyện Long Hành Thiên bình an đi ra đâu. Xuyên Trung ma môn bị diệt, nhận được tin tức sau Long gia người là cao hứng nhất, sớm đi Thiên còn bị ma môn nhục nhã một phen đâu, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại Long Hổ nhớ tới còn cảm thấy biệt khuất đâu, đặc biệt là Long Hành chỗ, thù đều không báo đâu, cựu nhân liền chết, hắn coi là Hứa Nhạc không biết, còn cứ gọi điện thoại nói với hắn việc này đâu, Hứa Nhạc cũng làm cái gì cũng không biết, yên tĩnh nghe xong. Lăng Vân giúp hồi phục An Tình những cái kia fan nhắn lại đâu, An Tình nói với hắn, an bài hai cái tiểu gia hỏa lên sân khấu làm tuyên truyền, Lăng Vân cũng đồng ý, nhưng là nàng ngày mai phải đi Giang Nam thành phố, hai người bọn họ liền từ Lăng Vân dạy, cái này không là vấn đề, Lăng Vân cũng gật đầu đáp ứng. An Tình nhìn thời điểm cũng không sớm, liền lên lầu tìm các nàng tắm rửa. Thiên Thiến, bối bối, mau ra đây, muốn tắm rửa ngủ. An Tình vỗ vỗ cửa phòng. Hai cái tiểu gia hỏa luôn cuống, không có chia xong đâu, mama, đang chờ đợi hờ à à à. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ thanh âm từ bên trong truyền tới. Không còn sớm, các ngươi ở bên trong làm gì đâu. Nhanh mở cửa phòng. An Tình bắt đầu đem lòng sinh nghi nữa nha, thần thần bí bí. Mama, ba ba cùng ngươi có nói hay chưa? Tiểu gia hỏa ở bên trong ánh mắt chuyển a chuyển. Nói cái gì đó? Ba ba nói, hắn nhớ ngươi đâu? Khu khu. Lầu một Lăng Vân trà đều phun đầy đất, cái này hố cha em bé a. An Tình khuôn mặt vừa đỏ, ngay tại cửa phòng thấp giọng hỏi, chuyện khi nào? Nhưng mà, Thiến Thiến có thể thông minh, rất lâu mới hồi một câu, hồi phục nội dung còn không rình dáng, thẳng đến chia xong sau. Phòng cửa vừa mở ra, Thiến Thiến thì ôm lấy An Tình chân, một mặt manh ngốc biểu lộ, An Tình ôm nàng, tại bên thai nàng lại hỏi. Vừa mới tản bộ thời điểm, ba ba nói. Thiến Thiến cũng tại bên thai nàng trả lời, mặt đều không đỏ, còn rất nghiêm túc đâu, dường như cũng là sự thật một dạng. Quả nhiên An Tình lại bị hoa nhi này hố, hôn một cái nàng. Còn nói với nàng về sau có tin tức gì thì đánh cùng với nàng tiểu báo cáo, tiểu gia hỏa thật vui vẻ gật đầu. Lăng Vân vẫn như cũ tại hồi phục những thứ này nhắn lại, có chút nhàm chán, bất chi bất giác châm thuốc, lần này hắn bị bắt đến, Thiến Thiến tắm rửa xong đi ra liền thấy, Lăng Vân tranh thủ thời gian diệt đi, giải thích đều vô dụng, trước bị nắm chặt lỗ thai, để hắn nhớ kỹ, sau đó còn cứ gọi điện thoại cho Lâm Thu Hiến khiếu nại, tên dở hơi này cũng muốn nàng bà ngoại đâu. Cùng Lâm Thu Hiến ngồi chém gió xong. Tiểu gia hỏa tại Lăng Vân phía sau lưng xoa bắp đầu, học truyền hình, ánh mắt lại bắt đầu chuyển á chuyển, không biết có ý đồ gì đâu, bối bối rất an tĩnh ở một bên xem TV, nàng xem thấy hình tượng này liền muốn Long Hành Thiên. Ba ba. Ừ. Ba ba, có mệt hay không? Không mệt. Tiểu gia hỏa đấm bóp bả vai hắn, tay nhỏ tiếp tục xoa bóp. Lăng Vân đều biết nàng nghĩ gì thế, không nói ra, để cho nàng tiếp tục xoa bóp tốt, khoan hay nói, thật thoải mái mà. Ba ba. Ngươi có phải hay không quên đi? Ừm. Ngươi đã nói, mang chúng ta đi, không cho phép gạt ta. Thiến Thiến xoa bóp cái này tay nhỏ sờ lên lỗ thai của hắn. Khu khu, Thiến Thiến, bậy ba nhớ lại, chờ sau đó ngày mai thì mang các ngươi đi. Lăng Vân không giả, hiện tại nàng cũng không tốt hốt du.
A. Thiến Thiến ở trên ghế salon lại nhảy dựng lên, bối bối cái gì cũng đều không hiểu, sau đó Thiến Thiến ngay tại nàng lỗ thai nói thầm lấy.
Đi chơi rồi. Bối bối lúc này mới bắt đầu vui vẻ, lanh lợi, tạm thời không muốn Long Hành Thiên. Mặt mày hớn hở, Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, làm sao đột nhiên hét lên đây này.
Bởi vì An Tình sáng mai liền muốn đi Giang Nam thành phố, cho nên Thiến Thiến rất sớm đã theo nàng đi ngủ, Lăng Vân đem tư liệu chuẩn bị xong để lên bàn, đợi nàng ngày mai lấy đi. Đều là tràn đầy an bài. Chương 212, lại đến đáy biển. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai Lăng Vân rất sớm đã rời giường đưa An Tình rời đi, còn không quấy rầy Thiến Thiến ngủ, liền sợ nàng không nỡ. Lăng Vân chỉ là đưa đến trước cửa sân, Thâm Tình An Tình mặt dày mày dạn cùng Lăng Vân tới một lần hôn tạm biệt đâu, mà Lăng Vân ngây ngốc cũng không có cự tuyệt. Sau đó liền phân phó Hứa Nhạc lái xe, kỳ thật tiểu gia hỏa đã sớm tỉnh, ghé vào lầu hai ban công nhìn lấy xe càng chạy càng xa, con mắt đỏ ngầu. Về đến phòng Lăng Vân dỗ nửa ngày đâu, còn dỗ nàng ngủ. An điểm tâm xong về sau, Thiến Thiến vẫn không quên nhắc nhở tối hôm qua Lăng Vân nói đâu. Hứa Nhạc còn chưa có trở lại, đơn giản giao phó Long Yên Nhiên, Hứa Nhạc sau khi trở về, để hắn giúp nhìn sửa sang công ty đến, mở ra đối diện biệt thự tưởng, đã thông hai bên, hôm nay liền muốn bắt đầu đào, còn đem tối hôm qua bản thiết kế giao cho nàng, tiểu hình bể nuôi cá nhất định phải tạo dựng lên, không thể kéo. Lăng Vân ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa. Tại bên ngoài biệt thự thừa dịp không ai đi tới thì biến mất. Nam Hải. Mênh mông trên biển, Lăng Vân theo hắc động đi ra, thực sự trên nước biển, bối bối đã sớm hưng phấn đến không được. Thiến Thiến mau từ Lăng Vân trong ngực xuống tới, cũng theo Lăng Vân thực sự trên nước biển, bối bối cũng cùng theo một lúc, hai cái thì trên nước biển ngươi truy ta chạy. Các ngươi hai cái khác chạy xa, xa thì rơi xuống. Lăng Vân dặn dò. Chúng ta biết, a ha tiểu gia hỏa chơi đến có thể vui vẻ. Nhất là cùng bối bối cùng một chỗ. Lăng Vân thì ở bên cạnh nhìn lấy, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại di động cho các nàng chụp ảnh. Ba ba, chúng ta tiến nhập phía dưới đi. Thiến Thiến chạy đến Lăng Vân dưới chân, chỉ đáy biển, bối bối đều chuẩn bị xong, các nàng tại mặt biển cũng chơi chán, là thời điểm đi đáy biển thế giới. Một quang cháo xuất hiện, Lăng Vân cùng các nàng liền tiến vào đáy biển, chung quanh cũng sáng lên bốn cái đại quang cầu, đem chung quanh mấy trăm mét đều chiếu sáng đây. Hoa. Bối bối lần thứ nhất gặp. Quá hưng phấn, đây hết thảy quá đẹp. Ba ba, đây là cái gì cá? Lần trước chúng ta chưa thấy qua. Xem thật kỹ nha. Nhớ kỹ, cái này mọc cánh chính là hồ điệp cá. Lăng Vân rất cẩn thận cho các nàng giải thích. Ba ba, nó chạy, đều không đập phía trên. Thiến Thiến bĩu môi, nàng vừa định dùng di động vỗ xuống, kết quả nháy mắt con cá này đã không thấy tăm hơi. Xem có hơn 2 giờ đi, các nàng y nguyên vẫn chưa thỏa mãn, nửa đường lại thu tập được không ít kim tệ. Còn có tại thuyền đắm chỗ cũng không ít đồ cổ. Ừ ngực. Cách đó không xa bơi lại một đầu to lớn bạch tuộc, nhìn đến Lăng Vân bọn họ thế mà đem mọc chân đưa qua đến, bắt lấy chỉnh quang cháo, còn nôn mực nước, cái này ánh mắt thấy không rõ, hai cái tiểu gia hỏa đều tức giận. Ba ba, có quái thú. Biến thủy long cắn nó. Thiến Thiến lần thứ nhất nhìn đến đại bạch tuộc, hình thể còn lớn như vậy. Ừ Lăng Vân lên tiếng, tình huống này xác thực cần phải để nó biết sai. Lúc này hai cái tiểu gia hỏa miệng lớn, đây không phải thủy long, là băng long, trong nước trong nháy mắt đóng băng thành băng long. Cái này có chút đại tài tiểu dụng, băng long vừa xuất hiện thì cắn rơi mất bạch tuộc một cái xúc tu, lúc đó cái này đại bạch tuộc liền muốn chạy, băng long cũng không sao cả chơi, đơn giản du động vài cái, đem con bạch tuộc này cắn đến nửa chết nửa sống, thì biến mất. Hào lợi hại, đại quái vật bị cắn chết. Bối bối vỗ tay, đặc sắc A. Ba ba, đại quái vật có hay không tên A? Có. Nó gọi bạch tuộc. Bạch tuộc. Có phải hay không bạch tuộc chiên? Ba ba ngươi sẽ hay không làm A? Tiểu gia hỏa nhớ tới cùng Lâm Nguyệt Tiên lần thứ nhất dạo phố, những cái kia đám A-Z mời nàng ăn bạch tuộc chiên, vị đạo cũng không tệ lắm, hiện tại chảy nước miếng đâu. Muội muội, bạch tuộc chiên ăn rất ngon đấy. Bối bối mãi thanh mãi khí nói ra, bởi vì tại Kim Lăng nổi danh nhất quả vật cũng là bạch tuộc chiên, cái này bối bối cũng liếm miệng đâu. Biết, ba ba đều biết, chỉ cần nhà ta Thiến Thiến muốn ăn. Bậy bạ liền đem người nuôi mập mạp. Lăng Vân phủ phục xuống tới rất cưng chiều sờ sờ hai người bọn họ đầu. Ba ba, ăn bạch tuộc chiên, Thiến Thiến không muốn biến cô gái mập nhỏ. Thiến Thiến lắc đầu đối với Lăng Vân nũng nịu. Vậy ngươi về sau nhưng muốn càng ngoan, nghe cha mẹ. Ừm nha. Thiến Thiến gật đầu, không nhỏ đi gái mập nàng cái gì đều đáp ứng. Lại nói tiểu bằng hữu nghe lời cha mẹ mà nói không phải rất bình thường a. Lăng Vân cắt một cái xúc tu xuống tới, lưu giữ đến trong không gian, dùng làm nguyên liệu nấu ăn. Còn lại cũng không cần, ăn không được nhiều như vậy, cái này xúc tu thật lớn. Ba ba, Tiểu Bạch sẽ còn nhớ đến ta sao?
Đây là lần trước đến Nam Hải lúc, Thiến Thiến cấp đầu kia cá heo lên tên, bởi vì toàn thân là màu trắng, thì kêu Tiểu Bạch rồi. Thiến Thiến hỏi như vậy Lăng Vân, là bởi vì nhớ tới tại Ma Đô thời An Trời Trong Xanh nói với nàng, trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Hỏi xong sau nàng có chút buồn bực, nàng là thật ưa thích đầu kia cá heo.
Lăng Vân cười nói, nó hội nhớ đến ngươi.
Có chút trí nhớ của cá không ngừng 7 giây.
Thiến Thiến nghe xong, sướng đến phát rồi, chưa quên là được, cái kia, vậy chúng ta bây giờ liền đi nhìn nó.
Tìm tới nó, thật mau, mấy phút đồng hồ sau, Lăng Vân thì di động đến nó phụ cận, nơi xa một cái màu trắng cá heo chính bơi tới.
Nó thật thông minh, nhìn đến những thứ này quang liền biết là lần trước cứu nó người.
Chuyện của tôi.
Nét.
Lăng Vân đem lồng ánh sáng nổi lên, cá heo cũng phủ ra mặt biển, không ngừng vây lấy bọn hắn du động, cực kỳ hưng phấn.
A ha, ba ba quả nhiên không có gạt ta.
Tiểu Bạch, ngươi tốt sao?
Thiến Thiến thực sự trên mặt biển học Lăng Vân sờ sờ đầu của nó.
Muội muội, nó thì là Tiểu Bạch ra.
Bối bối hai mắt tỏa ánh sáng đâu.
Đầu này màu trắng cá heo so Hải Dương Công Quán còn tốt nhìn, tựa hồ đầu này càng có linh tính.
Ừm, nó thì là Tiểu Bạch.
Thiến Thiến một bên đùa nó, một bên trả lời.
Lăng Vân thỏa mãn hai người bọn họ yêu cầu cưỡi cá heo, làm cho các nàng ngồi ở trên lưng cá heo bơi một vòng lớn, lại là đập không ít ảnh chụp.
Lại đến phân biệt thời điểm. Tuy nhiên Lăng Vân đã đáp ứng nàng, tùy thời đều mang nàng qua đây xem Tiểu Bạch, thế nhưng là nàng vẫn là không muốn, đặc biệt là bối bối, đỏ ngầu cả mắt, các nàng đều thành bạn chơi đâu. Lăng Vân bó tay rồi, xem ra tối nay hắn liền phải đem bể nuôi cá làm tốt ta.
Mau tới đây, chúng ta phải đi về, cùng nó bái mai.
Thiến Thiến cùng bối bối đối với nó khoát khoát tay, Tiểu Bạch cũng không thôi, một mực vây quanh hai người bọn họ du động, thẳng đến hắc động đều không thấy, nó chính ở chỗ này các loại. Có lẽ là hy vọng hai cái tiểu nữ hài nói đùa nó đi.
Lăng Vân biệt thự, Dạ Phi đi tới đi lui, rất gấp à, vừa mới tiếp vào lòng tổ cao tầng điện thoại, nói Côn Lôn bí cảnh ngoại ý muốn nổi lên.
Dạ Phi nhất định phải tiến đi cứu người, có thể là mình đi Côn Lôn bí cảnh muốn hơn nửa ngày, không kịp, sau đó nghĩ đến nhanh nhất chính là không gian xuyên thẳng qua, Minh Vương hát động, còn có thể không nhìn hết thảy, tiến vào Côn Lôn bí cảnh thỏa thỏa.
Điện thoại di động đánh không thông, chỉ có thể đi vào biệt thự tìm hắn. Kết quả người không tại, hỏi Long Yên Nhiên cũng nói không biết đi nơi nào, Hứa Nhạc nhún nhún vai.
Ở,
trở về rồi.
Trước cửa sân vang lên hai cái tiểu gia hỏa thanh âm, nghe ra thật là cao hứng, chuyến này bảo bối cũng tìm, cá heo cũng gặp, nội tâm thỏa mãn.
Dạ Phi nhìn thấy các nàng thì cười, rốt cục trở về nhà.
Chương 213, Côn Lôn bí cảnh.
Nhìn lấy gấp gáp như vậy Dạ Phi, Hứa Nhạc muốn hỏi lại không dám hỏi, làm cho hắn thất thố là có chuyện gì.
Dạ Phi nhìn đến Lăng Vân về sau, vừa muốn nói rõ đến không ý, Lăng Vân thì bày một thủ thế, ra hiệu hắn đừng nói nữa, Dạ Phi không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng Lăng Vân là cho rằng muốn cho hắn giúp xuất thủ đâu, lại muốn giải thích, thế nhưng là Lăng Vân vẫn là khoát tay.
Lăng Vân đều biết, hôm qua còn đáp ứng bối bối, nếu như Long Hành Thiên không trở lại liền đi tìm hắn, xem ra thật muốn đi tìm hắn, mà lại Lăng Vân hắn phát hiện việc này càng ngày càng thú vị, Côn Lôn bí cảnh lại là hơn 1.000 năm trước 12 vực một vị tiên đế vẫn lạc.
Bối bối, tới.
Xoáy thật ra, Bạch Tuộc Chiên.
Ba ba, muốn làm sao?
Thiến Thiến liếm liếm miệng, đầy trong đầu đều là Bạch Tuộc Chiên dáng vẻ.
Không phải.
Lăng Vân bó tay rồi, hai cái này tiểu ăn hàng.
Bối bối lệch ra cái đầu, một mặt không hiểu biểu lộ, ánh mắt còn nháy một cái.
Thiến Thiến nghe được không phải làm Bạch Tuộc Chiên, trên mặt tràn ngập thất vọng, xuất ra tiểu hồ lô, mở ra hướng bên trong ngắm a ngắm.
Bối bối, thúc thúc hôm qua đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm bậy bạ.
Các ngươi hai cái khẳng định sẽ theo, nhớ kỹ không nên đến chỗ chạy, bảo bối đều là các ngươi.
Lăng Vân thần thức thoáng qua một cái mà qua Côn Lôn bí cảnh, phát hiện vị này tiên đế bảo bối không ít.
Còn phát hiện thế mà hắn tứ thúc cùng Liêu Khuynh Thành cũng tại, nhất thời im lặng.
Bảo bối.
Có bảo bối.
Tiểu gia hỏa nghe được, ánh mắt chuyển a chuyển.
Dạ Phi mới nghĩ đến Minh Vương là ghét bỏ hắn lời nói nhiều, hắn đều đã biết Long Hành Thiên chuyện, đương nhiên khoát tay.
Nhất thời lúng túng không thôi.
Xoáy thật ra. Cha ta ở đâu?
Bối bối đều nghĩ hắn.
Bối bối lại muốn Long Hành Thiên, song quyền xoa xoa phát hồng mắt nhỏ.
Một cái có bảo bối cũng có hứng thú địa phương, thúc thúc dẫn ngươi đi kiến thức xuống.
Ba ba.
Có bảo bối.
Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy tới hỏi rõ ràng, xác định ra vừa mới nàng nghe được, nóng rực ánh mắt nhìn qua Lăng Vân.
Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến, gật gật đầu, còn ba một chút khuôn mặt của nàng.
Hứa Nhạc, giúp lưu ý sửa sang công ty.
Dạ Phi đuổi theo.
Lăng Vân nói xong lại ôm lấy một bên bối bối, thẳng đến hắc động biến mất, Long Yên Nhiên còn không có kịp phản ứng.
Nàng ca ca thế nào? Cái hắc động kia. Thanh Hải thành phố. Côn Lôn bí cảnh ở vào Tây Tạng cùng Thanh Hải chỗ giao giới, lại xưng Côn Lôn thần sơn, là hoa hạ thần bí một đầu sơn mạch. Giờ phút này bên trong ngọn thần sơn, bí cảnh lối vào, đẩy hai đội Long Tổ thành viên, bức bách tại Dạ Phi áp lực, Long Tổ cao tầng không thể không thỏa hiệp, để có thực lực tuổi trẻ thành viên đi vào mang ra Long Hành Thiên. Côn Lôn bí cảnh hạn chế cũng là tuổi tác không được vượt qua 35 tuổi liền có thể tiến vào, cho nên cao tầng những lao đầu kia mới thúc thủ vô sách. Cái này hai hàng thành viên ba chữ số người đều có, hiện tại tình huống này không phân, thực lực có lớn có nhỏ, lớn nhất cũng là Bão Đan hậu kỳ, yếu nhất cũng có Tiên Thiên hậu kỳ. Đây là đêm qua cao tầng cưỡng ép ra trình triệu lệnh, Liêu Khuynh Thành cũng tại, Long Tổ đau đầu a, đây chính là một cố đỉnh phong lực lượng a, đi vào không biết có thể còn sống sót bao nhiêu. Có thể nói đám người này làm xong chịu chết chuẩn bị, bởi vì Côn Lôn bí cảnh mở ra tiền kỳ vô cùng nguy hiểm, đây là mọi người đều biết, hết lần này tới lần khác cao tầng nhưng lại làm cho bọn họ đi vào, khẳng định là đại sự. Lúc này thời điểm Long Tổ cao tầng một cái lao đầu tới lui lui đi lại, đã mất đi kiên nhẫn, sau đó đối lấy bọn hắn nói ra, không đợi. Các ngươi trước tiến vào đi. Nhớ kỹ sinh mệnh đệ nhất, Long Hành Thiên thứ hai. Nhìn không được thì đi ra, tất cả trang bị mang lên. Nghe chỉ huy. Ai dám chống lại mệnh lệnh ngay tại chỗ giải quyết. Mọi người cũng muốn biết đang đợi người nào. Như vậy ngư bức. Cũng chờ một giờ. Bất quá ai cũng không dám lên tiếng à, trước mắt lão nhân này tính khí cũng không tốt, hiện đang tức giận đây, súng bắn chim đầu đàn. Côn Lôn bí cảnh bên trong. Lăng Vân bọn họ ngay tại một chỗ rừng rậm xuất hiện, nơi xa cũng là một trận chiến đấu à, là Long Hành Thiên cùng một cái quái vật tranh đấu. Bậy bạ. Bối bối trông thấy Long Hành Thiên, hưng phấn mà chạy tới. Tuyệt không ngoảnh đầu chung quanh có hay không nguy hiểm. Long Hành Thiên phân tâm, bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau, tưởng rằng ảo giác, nơi này làm sao có thể xuất hiện con gái nàng bối bối. Ngay tại Lăng Vân một đoàn người xuất hiện lúc, bí cảnh chỗ sâu một cái trong phòng, một cái nửa tàn hồn thể đại kinh ngạc một chút, trong đầu đều là bọn họ làm sao tới. Hắn tại sao không có phát hiện? Cái này tàn hồn cũng là hơn 1.000 năm trước theo 12 vực chạy trốn tới nơi này tới tiên đế Thu Lang. Người bị kịch độc hắn đi tới nơi này vô lực hồi thiên, lưu lại chuyển thừa chỗ, thì vẫn lạc. Nhìn đến Long Hành người không nhìn nàng, bối bối lại chạy tiến một bước hô to, bậy bạ. Long Hành Thiên lại nghe thấy nữ nhi của hắn thanh âm, hắn không có nhìn sang, lúc này thời điểm hắn rất cố hết sức, không thể lại phân tâm. Lăng Vân lôi kéo Thiến Thiến cũng tới đến bối bối bên này, một mực nhìn lấy Long Hành Thiên chiến đấu. Dạ Phi nhìn không được, lập tức xông đi lên, một chân hai cước, đem quái vật kia đánh liên tục kêu thảm. Dạ Phi. Ngươi làm sao tại cái này Long Hành Thiên ngăn chặn thương thế, trên mặt xuất hiện vẻ mặt bất khả tư nghị. Hừ, ta lại không đến, ngươi thì chết ở chỗ này. Dạ Phi tâm lý cao hứng, trên mặt lại giả trang ra một bộ tức giận dáng vẻ. Quái vật lúc này thời điểm vụng trộm đứng lên, muốn đánh lén bọn họ, kết quả Dạ Phi nhìn cũng không nhìn, một cái thủ đao đi qua, quái vật đầu thân hai địa phương. Chỗ sâu một trong phòng tàn hồn tiên đế Thú Lang cũng nhìn đến Dạ Phi xuất thủ, nhất thời trên mặt cười gian lấy, trong mắt còn chuyển động đây. Hắc hắc, ta cái này còn có thể chịu đựng, cảm ơn. Long Hành Thiên lần thứ hai cùng Dạ Phi nói cảm ơn. Dạ Phi lắc đầu, chỉ một bên bối bối. Bối bối. Lần này Long Hành Thiên xác định không phải ảo giác, Dạ Phi đều có thể tới, mà lại Minh Vương cũng tại, bối bối ở chỗ này cũng bình thường. Bậy bạ, ta đều nhớ ngươi muốn chết. Bối bối khóc, chạy đến Long Hành Thiên bên người. Ai nha? Bối bối lại mập. Long Hành Thiên ôm lấy nàng, trên mặt cười ha hả. Bối bối chu chu mỏ nói, mới không có. Nói xong cũng lại tại trong ngực hắn không xuống. Ba ba. Tiểu gia hỏa tại Lăng Vân bên thai nhỏ giọng nói, còn chỉ phía trước. Lăng Vân lộ ra mê người răng nẻo, thật cầm nàng không có cách, bị nàng cảm ứng được những cái kia hạ cấp tàn khuyết tiên khí nữa nha. Lăng Vân không có ý định xuất thủ, thời cơ chưa tới, việc này thú vị đây. Ba ba, các ngươi theo ta. Thiến Thiến theo Lăng Vân trong ngực xuống tới, mang theo đầu đầu, đây cũng không phải là lục hộ pháp chỉ đường. Hoàn toàn là chính nàng cảm ứng. Lăng Vân đối với Dạ Phi cùng Long Hành Thiên buông buông tay, để tùy, Dạ Phi đem bọn họ đi tới nguyên nhân đều nói cho Long Hành Thiên, hắn không nói chuyện cũng là gật đầu, tiến vào cái này bí cảnh là chính hắn lựa chọn, cao tầng không có ép hắn. Ba ba, mau nhìn, tìm tới một cái. Thiến Thiến thanh âm hưng phấn từ phía trước truyền đến. Lăng Vân xem xét trong tay nàng cầm lấy đồ chơi, khỏe miệng giật một cái này miễn cưỡng tính toán tiên khí đi, cũng là tổn hại quá nghiêm trọng, gần như không thể dùng. Làm thành đồ cổ còn tạm được, cầm đi ra bên ngoài cũng đáng mấy trăm ngàn. Chương 214, thực nhân hoa. Lăng Vân cũng không nói ra nàng, cùng với nàng nói thẳng giá trị mấy trăm ngàn đâu, tiểu gia hỏa cười không ngậm mồm vào được, vui vẻ nhất cũng là kiếm bảo bối kiếm tiền. Bối bối hiện tại không tệ Long Hành Thiên trên thân, tranh thủ thời gian xuống tới cùng một chỗ tầm bảo rồi. Một đoàn người hướng về chỗ sâu đi đến, hai cái tên dở hơi ngươi truy ta đuổi đi ở phía trước đường, mà Lăng Vân thỉnh thoảng cũng cùng Dạ Phi bọn họ nói chuyện phiếm, còn nói đùa đâu, cái này khiến Dạ Phi cái cằm đều sợ ngây người. Một bên khác, Long Tổ tiến đến hai đội nhân viên, rất thuận lợi, một người cầm lấy một cái máy đọc thẻ đang tìm Long Hành Thiên. Như Mi, cảm giác rất quái lạ a. Lăng Ngọc Dương thấp giọng tại Liễu Khuynh Thành lỗ thai nói thầm lấy. Kể từ khi biết Dạ Sổ gia tộc diệt tộc về sau, Lăng Ngọc Dương thì đặc biệt đừng cao hứng, từ hôm qua Liễu Khuynh Thành tiếp vào Dạ Phi điện thoại về sau, hắn thì hoài nghi việc này khẳng định là Dạ Phi nhà đại người làm, cũng chỉ có hắn có thể có cái này biến thái thực lực, cũng là nghĩ không ra bọn họ có thủ. Đồng thời hắn đoán được Dạ Phi đại nhân cũng là Minh Vương, hắn nhìn huyết sắc đoàn diệt video mới khẳng định. Tối hôm qua Liễu Khuynh Thành càng là đạt được cao tầng điều động, điều này không khỏi làm cho hắn đem lòng sinh nghi a, trong lòng liền đã đoán được tám thành việc này cùng Dạ Phi có quan hệ, sau đó biết lần này tiến vào bí cảnh nhiệm vụ lại là vì Long Hành Thiên, khẳng định là Dạ Phi làm. Không yên lòng Liễu Khuynh Thành một người tiến vào bí cảnh, cho nên hắn đơn giản dùng hạ cấp thuật dịch dung, đánh ngất xỉu một cái Long Tổ thành viên, mạo danh thay thế hắn đến đây. Dương ca, chúng ta cẩn thận một chút. Cái này bí cảnh mở ra tiền kỳ vô cùng nguy hiểm. Liễu Khuynh Thành dặn dò, nàng 5 năm trước tới qua một lần, bất quá khi đó là rất bình tĩnh hậu kỳ. Giống. Phía trước xuất hiện từng cái quái vật, Liễu Khuynh Thành gặp nhiều, mấy cái chân đá đi qua, trực tiếp trúng đích nhược điểm. Lăng Ngọc Dương khỏe miệng giật một cái, đều không cần hắn xuất thủ, còn muốn trang bức đánh mặt đâu, anh hùng cứu Mỹ đâu, xem ra là không có cơ hội. Tập hợp, tập hợp. Đầu lĩnh, chuyện gì? Tập hợp. Có phản ứng. Do xét đến Long Hành Thiên phương vị. Đầu, bên kia. Tại phía tây. Khoảng cách này có chút xa, muốn là hắn đi thẳng đi xuống, chúng ta một ngày đều đuổi không kịp. Quá tốt rồi, tìm tới hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đừng cao hưng quá sớm, phía tây. Đoán không sai, nơi đó là nguy hiểm nhất. Liễu Khuynh Thành nhức đầu, cái này Long Hành Thiên hết lần này tới lần khác tại phía tây. Đừng đùa lưu quá lâu, chúng ta bắt gấp điểm. Lần này người dẫn đầu nói ra. Mọi người nghe vậy cũng không nghị luận, tiếp tục đi tới, hy vọng sớm một chút tìm tới người đi ra, nơi này thời thời khắc khắc tràn ngập nguy hiểm. Chỗ sâu trong phòng, tàn hồn thú sói lại là một mặt chê cười. Hắc hắc, tới đi, 500 năm, ta rốt cục đợi đến ngày này. Hai lần trước cũng là hắn, không có lựa chọn đến chỗ sâu, lần này có thể không thể bỏ qua. Quả nhiên, vô luận là ở đâu. Nhân tâm đều là tham lam, những thứ này tàn thứ hạ cấp tiên khí, thì để cho các ngươi nhiều năm như vậy điên cuồng, giá trị a. Cái này tàn hồn một mực nói một mình lấy, có điều hắn cảm thấy kỳ quái đâu, người đi đường này đi đường là nguy hiểm nhất, vì sao một cái hắn chế tạo quái vật cũng không có chứ. Lăng Vân bên này, đã theo các nàng tìm tới không ít đồ tốt, muốn không phải Lăng Vân nữ nhi của hắn để ý cái này tầm bảo quá trình. Những thứ này đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn. A ha! Ba ba, lại một kiện rồi. Về sau không có tiền bảo bảo dưỡng ngươi. Thiến Thiến cầm lấy một thanh tàn bảo kiếm, là gây mất. Ân, ra ngoài thì đem bọn nó bán đi, về sau ngươi thì có tiền, bậy bạn nửa đời sau thì nhờ vào ngươi. Lăng Vân lại đối nàng lộ ra răng nẻo. Còn xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bậy bạ, ta cũng có tiền, ngươi về sau không dùng ra kém, bối bối có thật nhiều bà bối. Bối bối còn tưởng rằng Long Hành Thiên chấp hành nhiệm vụ là đi công tác đâu, từ nhỏ bị lừa đến lớn. Long gia người cũng không thiếu tiền, nàng cũng cùng Thiến Thiến một dạng biểu thị phía dưới thôi. Mấy cái đàn ông nghe vậy đều bị chọc cười, tiếng cười truyền thật xa, mà Lăng Vân cười xa nhất để mấy cái Long Tổ mẫn cảm thành viên nghe được, còn tưởng rằng là ảo giác đâu. À ừ, Thiến Thiến cùng bối bối không dám đi, phía trước có mấy cỗ sói mòn hải cốt, có chút dọa người. Long Hành Thiên giải thích. Đây đều là trước kia tiến vào bí cảnh Long Tổ thành viên hải cốt, con đường này cũng là nguy hiểm nhất, cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua đi con đường này người có thể còn sống tới. Bất quá bây giờ nha, Dạ Phi nghĩ đến, có cái này Minh Vương biến thái tại, sống không trở lại. Không tồn tại, đừng nói là bí cảnh, 12 vực cấm địa cũng làm hắn chính mình mở dạng, điểm ấy Dạ Phi đấu kỵ muốn chết. Ba ba, ôm một cái tiểu gia hỏa đi mệt đâu, lại sợ những bạch cốt kia, lại đối Lăng Vân nũng nịu. Thiến Thiến. Những vật này không cần sợ. Lá gan không muốn nhỏ như vậy Lăng Vân ôm, chậm rãi dạy bảo nàng, việc này về sau khẳng định sẽ ngộ nhiều. Ân, có ba ba tại, ta thì không sợ. Lăng Vân. Muội muội, ngươi nhìn bối bối chỉ một bên phong cảnh, đó là một cái cây, cao hơn 1 mét, hỏa hồng thụ diệp, trên mặt đất còn có từng cây bản ra rễ cây, trông rất đẹp mắt. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, lại từ Lăng Vân trên thân leo xuống, chạy đến dưới gốc cây kia, đi sờ soạng nghiên cứu. Cái này bên cạnh cây còn có một đóa hoa, thật là lớn, vô cùng mê người, hai cái tiểu gia hỏa miệng đều ho đi lên. Hoa này là thực nhân hoa, 12 vực có tên thực nhân hoa, cây này là sát nhân đằng, vẻ đẹp của nó cũng là dùng để hấp dẫn người đến đây thủ đoạn. Đột nhiên, tiểu gia hỏa trông thấy hoa này giống như động, những cái kia cánh hoa giống như hợp một chút lại mở ra. Cái đầu nhỏ méo một chút, ánh mắt không ngừng nhìn lấy, nhìn hồi lâu cũng không có gặp lại động đậy, lắc đầu, lại nhìn thấy phía trên rễ cây sẽ động, cái này tò mò đi, cầm lấy cái kia thanh tản kiếm cắt cắt rễ cây, hai con mắt thật to mà nhìn xem, chảy ra chất lỏng màu đỏ như máu, vị đạo giống huyết tinh. Cái này sát nhân đằng hiện tại trông mong nhìn các nàng đi nhanh đi, khóc không ra nước mắt ta, vốn là muốn hấp dẫn các nàng tới, kết quả còn không có xuất thủ, bọn họ thì bị khủng bố thần thức khóa chặt, bị hù không dám làm loạn, cho nên mới có thiến thiến trông thấy thực nhân hoa bỗng núp đích. Dạ Phi hai mắt nhíu lại, cái này bí cảnh tại sao có thể có 12 vực thực vật? Lăng Vân thì cười lạnh. Thiến thiến, bối bối, càng xinh đẹp đồ vật thường thường tồn tại nguy hiểm không biết, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ba ba, ta đã biết lũ tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu, để Lăng Vân bó tay rồi. Cũng không biết các nàng nghe vào không có, hiện tại các nàng chính hưng phấn đâu, lại là chụp ảnh, cũng không trách các nàng, cái này sát nhân đằng thật sự là quá hấp dẫn người đâu. Một mực quan sát đám người bọn họ tàn hồn, mắt đều lớn rồi, nghĩ đến đầu đau, cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau. Đây là sát nhân đằng cùng thực nhân hoa à, chưa từng nghe nói bọn họ đến miệng con mồi, hội thôn đi ra, cái này thật mẹ nhà hàn quái. Theo Lăng Vân bọn họ tiến lên, khoảng cách chỗ sâu cũng không xa, thực nhân hoa cùng sát nhân đằng kết cục đang nghĩ ra tay lúc thì nhất định diệt vong. Một đoàn thần viêm lướt qua, bọn họ thì hoàn toàn biến mất thế gian này, những thực vật này thì không nên xuất hiện tại Lam Tinh. Chương 215, Địa ngục huyết. Đi ở phía trước vẫn như cũ là hai cái tên dở hơi. Vâng. 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 Thiến Thiến xúc động một cái trận pháp, nghe được lớn như vậy vang động, tiểu gia hỏa bị hù tranh thủ thời gian chạy về đầu, ôm lấy Lăng Vân bắt đuổi. Bối bối còn ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ đâu. Dạ Phi, giao cho ngươi, 3 phút. Đại nhân, không cần nhiều như vậy, 2 phút đồng hồ xong. Dạ Phi hai mắt nhíu lại, liền xông lên phía trước nhất. Sau đó đứng ở bên trong, đơn giản đánh mấy cái thủ ấn, phá hư mấy chỗ địa phương, thời gian vừa tốt 2 phút đồng hồ thì phá hết, Lăng Vân gật gật đầu. Cũng không tệ lắm, Dạ Phi bây giờ hoài nghi, cái này bí cảnh nhất định là 12 vực người sáng tạo, trận pháp này căn bản không có khả năng có Lam Tinh người biết, mà lại hắn chả cảm thấy có chút quen thuộc đây. Trận pháp này quá đồ bỏ đi, Lăng Vân không làm sao có hứng nổi, cũng không muốn đánh cỏ động rắn, cái này muốn là tàn hồn nghe được đoán chừng muốn nôn mấy cân máu, trận pháp này đều giết chết một nhóm long tổ thành viên, còn đồ bỏ đi. Trọng yếu là hắn năm đó hắn bên trong cự động, nhiều lần sắp tử vong. Chỉ có thể miễn cưỡng làm đến dạng này. Trận pháp này phá đi về sau, tàn hồn thú lang giật nảy mình, cái này ở đâu ra biến thái. 2 phút đồng hồ thì phá hết, hắn có chút sợ lên, bất quá vì kế hoạch của hắn, hắn không thèm nghĩ nữa, lần này nhất định muốn thành công. Hả? Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại còn lại 2 người rồi? Cái kia 2 cái tiểu nữ hoa nhi cùng một cái tiểu xoái ca không thấy. Làm sao ra trận pháp đã không thấy tăm hơi đâu? Tàn hồn thú lang lướt lướt ria mép trầm tư nửa ngày, còn tại bốn phía cũng tra xét. Một chút dấu vết đều không có, tựa như biến mất, mấy cái kia không tồn tại qua đồng dạng. Kỳ thật Lăng Vân cùng 2 cái tên dở hơi ẩn thân, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên cũng không biết đâu, bởi vì bọn hắn có thể trông thấy. Lăng Vân cũng cùng bọn hắn nói, khi bọn hắn không tồn tại, khác loạn đối với không khí nói chuyện, Dạ Phi cùng Long Hành Thiên không hiểu, nhưng vẫn là làm theo. Dạ Phi ngừng lại, nhìn lấy phía trước, Hành Thiên, có một tòa nhà, vào xem. Chính có ý đó. Long Hành Thiên gật gật đầu. Tàn hồn nội tâm kích động à, chờ người rốt cuộc đã đến, hiện tại hắn mới biết được, cái này so trước đó cái kia thích hợp hơn hắn, cái kia chính là Dạ Phi, tuổi tác thế mà đạt tới nguyên anh hậu kỳ, tại cái này bẩn cùng chi địa có thể nói biến thái, 10 năm trước cùng 5 năm trước, hắn nhìn chúng chính là Long Hành Thiên, bất đắc dĩ 2 lần Long Hành Thiên đều không tới. Lúc này thời điểm tàn hồn đã đợi không kịp, dự định muốn hiện thân. 2 vị người may mắn. Thật cao hứng các ngươi vượt quan thành công. Sắp trở thành người thừa kế của ta. Thú lang trong sân đột nhiên hiện thân, giang giặc mở miệng nói. Là ngươi. Dạ Phi nhìn thoáng qua, thì nhận ra, 12 vực thú lang. Ngươi là ai? Thú lang trong lòng bất an lên, người này hắn không biết ta, kế hoạch muốn cải biến một chút. 2 cái tiểu gia hỏa bị hắn đột nhiên thì giật nảy mình, trốn ở Lăng Vân đằng sau, một trái một phải dò ra một cái đầu quan sát. Dạ Phi hai mắt thư thái cùng thú lang đối mặt lên, ngươi nhìn lại, ta là ai? Thánh Thiên Chí Tôn. làm sao có thể? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thú lang theo Dạ Phi trong mắt thấy được Dạ Phi kiếp trước bộ dáng, nhất thời sắc mặt trắng bệch lên. Bất quá trong lòng hắn vẫn tại đánh tiểu cửu cửu. Chu, tiên của tôi nè ha ha, thật trùng hợp, thú lang ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Con thừa lại tàn hồn rồi. Ai làm? Ngươi trả lời trước ta đi. Thú lang thở dài một hơi. Dạ Phi cũng không có ý định giấu giếm, nhún nhún vai, mở miệng nói thẳng nói, ta. Ngươi cũng nghe nói chứ, năm đó ta bị hại chết, chuyển sinh thôi. Cái này Long Hành Thiên nghe lấy bọn hắn đối trắng, liền biết bọn họ lẫn nhau quen biết, bọn họ xác thực nhận biết, không tính quen, cùng thuộc một cái đồng minh, đại cự đầu cặt mùn đồng minh. Thú lang đang trầm tư, chuyển sinh. Như bức như vậy a? Còn mang trí nhớ, xem ra hắn nghe nói là sự thật, Thánh Thiên Chí Tôn đạt được đại bí mật bảo bối. Sau khi Dạ Phi hỏi, ngươi thì sao? Làm sao rơi vào thảm như vậy? Ai, nói đến thì lời nói lớn. Thú lang lại thở dài một hơi. Nói một chút đi, thời gian còn rất nhiều, ngươi tàn hồn chống đỡ ở. Ước chừng tại 1500 trước đi, 12 vực xuất hiện địa ngục huyết. Địa ngục huyết? Cái quỷ gì? Dạ Phi nghe được cái này sinh từ A, chưa bao giờ nghe. Long Hành Thiên cũng là một cái người ngoài, chỉ có thể nghe những thứ này hồ đồ đối trắng. Hãy nghe ta nói hết hỏi lại. Thú lang lật ra một cái liếc mắt. Dạ Phi gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp đi, hắn không chen vào nói. Tại sử nữ tinh vực, tam diệp tiểu hành tinh, cử hành số lượng không nhiều tiên đế tham gia buổi đấu giá. Ngay lúc đó ta cùng đồng minh mấy cái đại cao thủ, bị minh chủ phái đi tham gia. Áp trục vật thì là địa ngục huyết. Thú lang một bên nói, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, khả năng nhớ tới đáng sợ sự tình đi. Thiến Thiến cùng Bối Bối cảm giác đến phát chán, tiến vào bên trong tìm bảo bối của các nàng đâu, dù sao cũng không nhìn thấy các nàng, có Lăng Vân ở chỗ này, các nàng không có chút nào lo lắng. Thú lang tiếp tục nói đến, minh chủ giao phó, địa ngục huyết nhất định phải đập tới tay, không tiếc bất kỳ giá nào. Dạ Phi không thể không chen miệng vào, nói nhiều như vậy. Làm sao như vậy vết mực, thú lang? Trước nói cái gì là địa ngục huyết? Hả? Thuất ta. Địa ngục huyết truyền ngôn là viễn cổ minh vương một giọt tâm đầu tinh huyết, dung hợp sau sẽ cho người mất lý trí đồng thời cũng sẽ thay đổi vô cùng cường đại. Thú lang cũng không thừa nước đục thả câu. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên nghe vậy giật mình, nhìn về phía ẩn thân hạ Lăng Vân, mà Lăng Vân không có bất kỳ cái gì biểu lộ, yên tĩnh nhìn lấy. Dạ Phi không biết ngục huyết đáng sợ, cho nên cũng không có biểu hiện ra bối rối, nhưng là thú lang không giống nhau, địa ngục huyết đáng sợ hắn biết rõ. Dạ Phi nghĩ mãi mà không rõ, khẽ cắn môi hỏi, các ngươi làm sao khẳng định, địa ngục huyết cũng là minh vương tinh huyết. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thú lang chi tiết nói, truyền ngôn thôi, bất quá ở trong đó lực lượng xác thực rất mạnh. Vậy sao ngươi thì vẫn lạc? Dạ Phi vẫn là có nghi vấn. Địa ngục huyết tranh đoạt chiến. Ta hút vào kịch độc, tiến nhập không gian loạn lưu, kết quả mơ hồ tới nơi này, độc kia khó giải. Là tuyệt trần độc cung thiên mệnh độc. Thú lang nhớ lại thời điểm, diện mục dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Cho nên, ngươi lưu lại người thừa kế, vì báo thù cho ngươi. Dạ Phi sạm mặt lại. Đây là tiếp theo, nguyên nhân lớn nhất ta là không hy vọng địa ngục huyết nguy hại 12 vực, ác ma cấm điển đã náo động 12 vực, còn xuất hiện minh vương tinh huyết, đây nhất định đại loạn a. Thú lang đạo đức giả nói ra, Dạ Phi là một chút cũng nhìn không ra a. Ha ha, ngươi cái này đều 500 năm, còn không tìm được người thừa kế đâu. Dạ Phi cười khổ nói. Tìm được, cũng là bên cạnh ngươi tiểu tử này. Thú lang đệ nhất nhân tuyển là không thể nào, chỉ có lui tiếp theo lựa chọn Long Hành Thiên. Hành Thiên, ngươi kỳ ngộ có lẽ tới, chính ngươi quyết định đi. Long Hành Thiên càng nghĩ một hồi, gật gật đầu, Thú lang cũng gật gật đầu, để Long Hành Thiên đi theo hắn đi. Lăng Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Thú lang cái đuôi hổ ly lộ ra nữa nha, lập tức đem Dạ Phi cũng ẩn thân lên, cùng một chỗ theo Long Hành Thiên. Ba ba. Chúng ta đều đem bên trong bảo bối cầm đi. Xoáy thật ra, cha ta muốn cùng lão đầu tử kia, đi nơi nào? Xuyệt. Đừng nói chuyện, cùng đi theo. Lăng Vân lôi kéo hai cái tên dở hơi. Thú lang cứ như vậy mang theo Long Hành Thiên đi vào hậu viện, sau đó khởi động cách âm trận pháp. Long Hành Thiên nhìn không ra vấn đề, Dạ Phi nhướng mày, không cần thiết đi. Sau đó hắn nhìn lấy Lăng Vân, mà Lăng Vân nhún nhún vai. Tâm tính cất kỹ, chuẩn bị tốt tiếp nhận truyền thừa của ta. Long Hành Thiên gật gật đầu, nhắm mắt lại, ấn hắn yêu cầu làm. Thú lang lộ ra một cái nụ cười tà ác, Dạ Phi xem xét quá sợ hãi, muốn ra tay cũng không kịp, chỉ thấy thú lang tàn hồn hóa thành một đạo hắc khí tiến vào Long Hành Thiên mi tâm. Chương 216, Thú lang âm mưu. Long Hành Thiên mở choáng mắt, trên mặt mồ hôi dịn không ngừng, dường như nhận thụ lấy to lớn thống khổ một dạng. Sau đó che đầu, không ngừng kêu thảm, trước quỳ trên mặt đất không ngừng va chạm mặt đất, lần nữa đánh lăn lên, bối bối đều khóc, Lăng Vân ôm lấy nàng, nói một đống lời an ủi, nàng mới xoa xoa con mắt tiếp tục xem, bất quá vẫn là không nhìn nổi hình tượng này. Dạ Phi liền lần trước đè lại, dùng chân khí ổn định thân thể của hắn. Không ngừng gọi Long Hành Thiên Thủ Vương ý chí. Đại nhân. Đây là Dạ Phi không xác định hỏi hướng Lăng Vân. Ân, đoạt xá. Mẹ nó, cái này thú lang. Nói nhiều như vậy, lại là một trận âm mưu. Dạ Phi một mặt nộ khí, không ngừng giận mắng. Thú lang bố trí 1000 năm kế hoạch chính là vì hôm nay đoạt xá. Lăng Vân đi tới, không muốn chờ Long Hành Thiên cùng thú lang tàn hồn liều mạng, tay phải trực tiếp đối với Long Hành Thiên đỉnh đầu, hút ra thú lang cái kia tàn hồn, sau đó Long Hành Thiên ngất đi. Ta đi. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao mạc danh kỳ diệu đi ra rồi? Bị hút ra phía ngoài thú lang đầu góc mơ hồ lẩm bẩm. Thú lang ba. Dạ Phi bóng người nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tức giận, đây là liền hắn cũng muốn hố tiết tấu à, còn đoạt xá hắn hảo hữu. Có thể không giận. Trọng yếu là hắn bị dao động. Mất thể diện. Bị áp xúc thành một cái hình tròn hình cầu thú lang tàn hồn vừa quay đầu lại nhìn, mắt đều trừng lớn. Là Thánh Thiên Chí Tôn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngoa tào. Thánh Thiên Chí Tôn, ngươi ở đây. Thú lang lúng túng không thôi, hắn chuyện của mình làm chỉ sợ đã bị hắn phát hiện đi, bất quá bọn hắn đều là 12 vực, còn thuộc về một cái đồng minh, không có lý do vì một cái bẩn cùng chi địa người trở mặt ta. Đáng tiếc hắn nghĩ sai, không trở mặt mới là lạ, đó là hắn huynh đệ. Không thấy được bối bối tràn ngập hận ý ánh mắt. Hiện tại nàng ghét nhất cũng là lao đầu này. Còn tốt thú lang nhìn không thấy nàng, không phải vậy tâm lý nhất định bị chằm chằm run rẩy. Dạ Phi hai mắt nhíu lại, nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó ngươi, lừa phỉnh ta. Muốn chết đúng không? Ta nói đều là thật, đến mức truyền thừa, ta nghĩ ngươi sẽ không lại cắm tay lấy a. Thú lang vừa mới coi là không cho hắn cưỡng ép đoạt xá là Dạ Phi làm. Tức giận Dạ Phi, xuất ra hắn bình thường nhàm chán chế tác hạ cấp phụ chú, đập một chương đi vào, sau đó nói, truyền thừa. Ta đi ngươi mụ. Hừ hừ. Đối với ta không dùng. Thú lang căn bản nhất điểm không có, Dạ Phi phụ chú tài liệu cấp quá thấp. Không có tác dụng à? Dạ Phi không vui, tức chết hắn, lại không làm gì được hắn thú lang, ngươi sẽ biết tay. Bên cạnh có mấy cái hòn đá nhỏ ném vào đến, thú lang nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện gì thường à. Quái sự. Ba ba, đánh chết hắn. Lao đầu tử này xấu hung ác. Thiến Thiến cũng tức giận, lão nhân này so cái kia đoạt nàng bảo bối bình hoa cái kia còn muốn xấu. Muội muội, ném thạch đầu nện hắn. Bối bối trên mặt còn có nước mắt đâu. Cái này mới có ném thạch đầu. Thú lang lúc này thấy được, là tại trước mặt hắn ném tới, sau đó nhìn chằm chằm vào cái chỗ kia, Lăng Vân xóa đi tình trạng của bọn họ, lập tức xuất hiện thì bị hù thú lang mồ hôi lạnh ứa ra dáng vẻ. Mẹ nhà hắn, cái này pháp thuật gì? Ẩn thân? Cũng không phải a. Hắn hồn lực có thể nhìn thấu ẩn thân, thế nhưng là hắn vừa mới thật cái gì đều không nhìn thấy a. Ba ba, hắn nhìn ta chằm chằm. Thiến Thiến bĩu môi giật giật Lăng Vân quần, một mặt cảnh giác nhìn lấy hình cầu này bên trong thú lang. Thú lang tâm lý đã bắt đầu bình tĩnh xuống, bởi vì hắn còn có một chiêu, coi như vượt quá ngoài ý muốn thì sao. Chỉ cần hắn suy nghĩ nhất động, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh đều sẽ bị hắn ngăn chặn, vô nhất liệt kê bên ngoài. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, thú lang tiện tiện nở nụ cười. Dạ Phi bó tay rồi, cái này lòng tự trọng mạnh bao nhiêu. Còn dám tại Minh Vương phía trước trang bức. Chuyện gì xảy ra a? Thú lang nội tâm hỏng mất, chính hắn khởi động a. Làm sao người đi đường này đều không bị ảnh hưởng. Long tổ bên này, ngàn cân treo sợi tóc, thế mà bị thú lang chế trụ, trơ mắt nhìn lấy này một đám bầy quái vật đánh tới. Lăng Vân thần thức vẫn luôn ở đây, dưới cái nhìn của bọn họ là trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kinh khủng thần thức trong nháy mắt đem bọn nó chết bất đắc kỳ tử. Bừng tỉnh Long tổ thành viên trợn mắt hốt mồm, bọn quái vật chết một mảng lớn, Lăng Ngọc Dương như có điều suy nghĩ, Liêu Khuynh Thành cũng là. Cái này thú lang triệt để luống cuống, hắn bắt đầu hoài nghi là trước mắt hắn nam nhân này làm, tại Lăng Vân bên người vòng vo vài vòng sau. Ngươi đến cùng là ai? Lăng Vân không thèm để ý cái này đần độn, vẫn là một cái tàn hồn. Trông thấy Lăng Vân không nói lời nào, hắn lại bay đến Dạ Phi trước mặt hỏi, kết quả Dạ Phi cũng mặc sát hắn. Tiểu Lục, đi ra. Lăng Vân nhàn nhạt mở miệng. Đại nhân, ta đến rồi. Lục hộ pháp mau từ Thiến Thiến đến trong hồ lô xuất hiện, đây chính là hắn lần thứ nhất đạt được triệu hoán đâu, trong lòng run sợ. Thiến Thiến hai tay dâng hồ lô, nhìn lấy tên tiểu nhân này đâu, một mặt hiếu kỳ ba ba của nàng muốn làm gì? Chẳng lẽ lại là ma thuật? Cái này, thần khí ba. Thú lang nhìn lấy Thiến Thiến trên tay tiểu hồ lô, nói chuyện đều không lưu loát. Lăng Vân đưa tay phải ra, áp xúc hình cầu thú lang liền bị bách bay đến trên tay hắn, thú lang tuyệt vọng, hắn nghĩ sai, đây mới là đem hắn hút ra Long Hành Thiên Thức Hải người. Quá kinh khủng.
A. Bay đến Lăng Vân trên tay thú lang kêu thảm một tiếng, bị lôi điện ngược, Bối Bối nghe được nín khóc mỉm cười, cảm giác cũng là hả giận.
Tiểu Lục, hắn giao cho ngươi, đối ngươi vô cùng có chỗ tốt, nhưng là nhất định phải đem trong đầu hắn cho nên trí nhớ lấy xuống.
Lăng Vân không muốn hút thu thú lang đồ bỏ đi trí nhớ, chỉ có thể để Lục Hộ Pháp đến rồi.
Là Lục Hộ Pháp vui mừng không thôi à, cái này tàn hồn nếu là hắn hấp thu, vậy liền đỡ tốn thời gian công sức nhiều.
Hấp thu xong, tăng thêm trợ giúp của ta, về sau khí linh biến hóa không phải sự tình.
Lăng Vân cho hắn một cái hứa hẹn, Dạ Phi khỏe miệng giật một cái, biến hóa.
Thật hay giả?
Quả nhiên cái này Lục Hộ Pháp nghe xong, càng thêm hưng phấn, vốn đang coi là cổ mộ sự tình sẽ bị trách phạt, không nghĩ tới phạt cùng về sau thưởng cũng không có, hiện tại nhặt được đại tiện nghi nữa nha.
Tiếp lấy hắn liên tục gật đầu, Lăng Vân lại nói, cho ngươi nửa giờ.
Là đại nhân, cam đoan thỏa thỏa.
Lục Hộ Pháp tiếp nhận càng đổi càng nhỏ thú lang tàn hồn hình cầu, sau đó cứ như vậy tiến vào hồ lô đi, Thiến Thiến nhìn đến không minh bạch.
Dạ Phi nuốt nước miếng, không có theo biến hóa sự tình chậm tới đây à, lại nghĩ tới thần khí này là trước kia bình hoa.
Đây quả thật là tiện tay nắm, xác định không phải bùn.
Ba ba, ta đói.
Xoáy thật ra, cha ta làm sao còn bất tỉnh.
Bối Bối đi qua đẩy nằm trên đất Long Hành Thiên, bộ dáng rất gấp đây.
Bối Bối, để cho ta tới, nắng đã chiếu đến ít, còn ngủ.
Lăng Vân sờ sờ nàng, đem nàng kéo ra, sau đó một chân đạp xuống đi.
Ôi, cái mông của ta.
Long Hành Thiên bị đạp một chân cái mông, lập tức tỉnh lại, còn không ngừng vò.
A ha, a ha.
Tiểu gia hỏa không để ý chút nào cười, Bối Bối nhìn đến Long Hành Thiên nhảy nhót tương bừng liền tốt.
Dạ Phi cũng cảm thấy mình đến cái mông đau đớn. Dường như hắn cũng bị đá một dạng, hắn cũng không muốn bị Minh Vương đạp a.
Chương 217, bí cảnh sập.
Đều giữa trưa rồi, Thiến Thiến vừa mới gọi đói bụng đâu.
Lăng Vân liền ở chỗ này chờ Lục Hộ Pháp hấp thu xong mới trở về, sau đó làm ra một cái giá, đơn giản xử lý bạch tuộc xúc tu, làm mười mấy xuyên bạch tuộc chiên nướng.
Bạch tuộc chiên.
Những cái kia đảo quốc quả vật hắn sẽ không, trước đó nói hội đều là lừa gạt tiểu bằng hữu.
Thiến Thiến cùng Bối Bối cái kia đều không đi. Thì nhìn chằm chằm con bạch tuộc này đồ nướng, thỉnh thoảng còn liếm miệng, tiêu chuẩn tiểu ăn hàng.
Dạ Phi chính mình cũng mù làm một cái đồ nướng, cũng là gà nướng á.
Nguyên liệu nấu ăn đương nhiên là mặt dày mày dạn hỏi Lăng Vân muốn, tại tràn ngập linh khí không gian lớn lên liệt hỏa gà, chẳng những ăn ngon có dinh dưỡng còn có một chút linh khí.
Cũng là hắn đồ nướng kỹ thuật không được, hai cái tiểu gia hỏa đều mặc sắc hắn, thì liền Long Hành Thiên đều không sao cả đi xem. Dạ Phi bó tay rồi, chính hắn nghe mùi vị đó cảm thấy là so ra kém Lăng Vân. Nhưng là cũng rất hương, có được hay không?
Ba ba, con bạch tuộc này đồ nướng so bạch tuộc chiên tốt ăn nhiều. Thiến Thiến vừa ăn sâu, khỏe miệng đều là nước, mại thanh mại khí nói ra.
Đúng thế, bạch tuộc chiên sao có thể cùng bầy ba so.
Lăng Vân khoe khoang đi lên.
Nhìn lấy Bối Bối cấp Long Hành Thiên đưa bạch tuộc xuyên, tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển á chuyển, sau đó nàng cũng đem trong tay đến sâu phóng tới Lăng Vân bên miệng. Lăng Vân hai tay chính cấp trên kệ bạch tuộc xuyên phía trên dầu đâu, há miệng thì ăn, thầm than nữ nhi hiểu chuyện nữa nha.
Ba ba, có ăn ngon hay không?
Bậy bạ làm đương nhiên ăn ngon, Thiến Thiến thật ngoan.
Vậy liền làm nhiều điểm.
Lăng Vân khóc không ra nước mắt, lại bị hoa nhi này hố, bất quá không quan trọng, nàng có thể hiểu chuyện liền tốt.
Thời gian không sai biệt lắm, Lục Hộ Pháp rốt cục có động tĩnh, Thiến Thiến túi sách bên trong hồ lô chính mình chạy ra ngoài.
Đại nhân, ta đều hấp thu xong Lục Hộ Pháp theo Thiến Thiến trong hồ lô bay ra nói ra, xem ra vô cùng tinh thần.
Lục gia gia, giống như biến lớn.
Bối Bối nói thầm một chút.
Lăng Vân nhìn lấy Lục Hộ Pháp đông nhìn tây nhìn dáng vẻ, nhất thời bó tay rồi, không dùng kiêng kỵ, đem ngươi hút nhận được trí nhớ toàn bộ nói ra.
Được rồi.
Địa ngục huyết là thật, bất quá thời gian không đúng, xuất hiện bán đấu giá thời gian là 5.000 năm trước, buổi đấu giá quy củ là dùng thần khí thêm cực phẩm linh thạch trao đổi. Cuối cùng là quỷ đảo dùng một kiện thần khí diệt ma bắt cùng 20 triệu cực phẩm linh thạch đổi lấy.
Quỷ đảo.
Cái kia du tẩu không chừng truyền thuyết đảo.
Dạ Phi vẫn nhớ, cái kia đảo là thần bí nhất, cơ bản không có người biết ở nơi nào.
Tràn ngập thần bí.
Quỷ đảo người, cầm lấy địa ngục huyết tại trên đường trở về bị phục kích, chính là các mùn đồng minh cùng phổ đà tự còn có bộ phận tán tu.
Ma tộc cũng trong bóng tối.
Ha ha.
Dạ Phi cười khổ một tiếng, phổ đà tự cũng tới.
Đã nói xong phổ độ chúng sinh đâu.
Cái này địa ngục huyết có bao nhiêu hấp dẫn người.
Lăng Vân Yên tính nghe, đồ nướng không ngừng, hai cái tiểu gia hỏa mới không nghe. Có thịt tan, cái gì cũng không cần.
Long Hành Thiên nghe được rất nghiêm túc à, còn kém thu âm, hắn hiện tại ăn bạch tuộc xuyên, Dạ Phi đổ nướng.
Không có sức hấp dẫn, đều nướng khét. Sau đó Lục Hộ Pháp tiếp tục nói đến, trận chiến kia, quỷ đảo người tới ngăn không được, địa ngục huyết bị cướp đi, nhưng là địa ngục huyết không biết vì sao lúc đó phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đem tất cả mọi người chấn thương, mọi người mới phát hiện địa ngục huyết đáng sợ. Về sau chấn áp lại địa ngục huyết hậu, lại bởi vì chia của nguyên nhân, tạm thời trước bất động địa ngục huyết, đem nó phong ấn tại nơi nào đó, phân bốn cái đại biểu cầm lấy giải phong khí, cắt mũ đồng minh hai khối, phổ đạt tự một khối, tán tu người đại biểu một khối. Lục Hộ Pháp lại tiếp tục nói, cắt mũ đồng minh bên trong một khối bị thú lang đạt được, mà hắn về sau lại bị đuổi giết. Theo hắn nhìn đến tiêu chí đến xem là quỷ đảo người, tay phải có một cái đầu lâu tiêu chí. Cùng quỷ đảo người quá trình chiến đấu, lại bị tuyệt trần độc cung đánh lén, chúng vô giải thiên mệnh độc. Lúc này mới bị bách tiến nhập không gian loạn lưu, ngoài ý muốn đến nơi này. Hơn 1.000 năm trước vẫn lạc về sau, còn lại tàn hồn, nghĩ đến đoạt xá Đông Sơn tái khởi. Cái kia thú lang phong ấn khí nhưng biết ở đây. Dạ Phi hai mắt tỏa ánh sáng, muốn là hắn đến tới địa ngục huyết giải phong khí, có thể thú vị. Quỷ đảo lấy được. Ta nói xong. Quỷ này đảo thật sự là âm hồn bất tán A, đem địa ngục huyết nhìn đến thật nặng. Dạ Phi ăn hết gà nướng, hiện tại đốt một điếu thuốc. Ba ba, quỷ đảo có phải hay không có quỷ? Chơi vui hay không? Thiến Thiến thỉnh thoảng nghe một chút, nhớ tới Long Yên Nhiên giảng khủng bố chuyện xưa. Dạ Phi nghe vậy kích động, tiểu công chúa rốt cục mở miệng hỏi, hắn đều hiếu kỳ chết quỷ đảo truyền thuyết. Quỷ đảo? Không có quỷ, là một đám vô tri người làm ra thần bí thôi. Chơi vui. Trong đảo ngược lại là có một bộ quan tài, đảo chủ liền tại bên trong, là một vị khô lâu tướng quân vương. Lăng Vân đối với Thiến Thiến giải thích. Không có A. Cái kia Thiến Thiến chớ sợ á. Thiến Thiến ánh mắt chuyển A chuyển. Nghe được chơi vui, đằng sau Lăng Vân nói nàng đều nghe không lọt. Ở trong đó vô cùng thú vị. Lăng Vân nhớ tới lần kia đi quỷ đảo kinh lịch, khóe miệng cười cười. Thiến Thiến không hỏi, cùng bối bối ở một bên thầm thì, mà bối bối gật gật đầu, cao hứng phi thường. Dạ Phi, thông chi một chút Long Tổ, để bọn hắn rời đi đi, cái này bí cảnh không lâu thì muốn sụp. Lăng Vân đem Bạch Tuộc Xuyên đánh gói kỹ, chuẩn bị rời đi đâu. Dạ Phi gật gật đầu, đối với không trung, Long Tổ thành viên, tranh thủ thời gian lui ra bí cảnh, chuẩn bị sợ, các ngươi có lòng, Long Hành Thiên ta mang đi, thay ta cảm ơn mấy cái kia lão đầu. Thanh âm rất vang dội, Lăng Vân ra chỉ phía dưới toàn bộ bí cảnh đều có thể rõ ràng nghe được. Ngoa tạo, là ai? Còn có người khác ở cái này bí cảnh. Ngưu bức, Long Hành Thiên bị mang đi. Quá tốt rồi, ta cũng không dám đi tới, quá nhiều quái vật. Có thể đi ra, a. Long Tổ thành viên cao hứng nghị luận ầm ĩ lên. Lăng Ngọc Dương phản ứng đầu tiên đến, Dạ Phi đại nhân Minh Vương ở chỗ này a. Quá biến thái, cái này bí cảnh là nhà hắn. Giật giật sau lưng ngẩn người Liễu Khuynh Thành, đều thối lui ra khỏi, lần này tiến đến hữu kinh vô hiểm, tất cả mọi người an toàn đi ra, Long Hành Thiên cũng không có việc gì, tuy nhiên không phải bọn họ mang ra. Ba ba, phải đi về sao? Tiểu gia hỏa còn muốn đi chơi đâu, hoàn cảnh lạ lẫm tương đối hiếu kỳ mà. Trở về, mụ mụ ngươi giao phó ta, hôm nay các ngươi muốn học khiêu vũ. A, tiểu gia hỏa không có chơi rồi, bĩu bĩu môi. Một bên bối bối hỏi, xoáy thật ra, chúng ta thật tốt học, liền có thể lên đài sao? Tại trên tivi có thể nhìn thấy chúng ta sao? Đúng vậy, người A-di đều an bài tốt rồi, ngày mai liền đi Giang Nam. Kích động hay không? Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến, bước đầu tiên tiến vào hát động. A a a. Bối bối theo sát lấy, chạy vào đi, một đoàn người thì biến mất tại bí cảnh chúng. Long Tổ bên này vừa mới đi ra, Côn Lôn bí cảnh thì sợ. Bên ngoài cái kia cao tầng lão đầu mặt mũi trắng bệnh, chuyện gì xảy ra? Sập. Khi thấy bọn họ đều đi ra sau mới an lòng không ít. Bất quá cái này bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì? Hơn 1.000 năm bí cảnh cứ như vậy không có. Hắn làm sao cùng mấy cái lao ca giao phó? Đau đầu. Chương 218, tin tức. Đi qua đi vào Long Tổ thành viên giải thích, lao đầu kia tròn váng, bọn họ vừa mới còn đang chờ Dạ Phi đâu. Này làm sao đi vào? Minh Vương A. Cái này bí cảnh cũng là Minh Vương lão nhân gia ông ta phá hư. Từng đống nghi vẫn không chiếm được trả lời A. Muốn là Lăng Vân biết lão nhân này để hắn cái này xoáy ca lão nhân ra, nhất định gõ đầu của hắn. Người già nhưng tâm không già a. Long Hành Thiên đi ra liền tốt, không cần lo lắng Dạ Phi đến kinh thành náo sự, hắn vẫn là chi tiết đem nơi này hết thảy đều nói cho bọn hắn mấy cái lão ca, làm sao quyết định đó là bọn họ sự tình. Cụ thể muốn biết chuyện gì, chỉ có thể hỏi Dạ Phi, thế nhưng là bọn họ không dám a, đắc tội không nổi. Lăng Vân biệt thự lầu 2, hắc động xuất hiện ở đây, tiền viện không thích hợp. Người của công ty sửa chữa đang cùng Hứa Nhạc trò chuyện với nhau. Trở về rồi. Tiểu gia hỏa vô cùng cao hứng lôi kéo bối bối đi vào phòng. Lăng Vân gọi đều gọi không ngừng à, đoán chừng không có đếm xong vừa mới tìm tới bảo bối là sẽ không ra đến rồi. Lăng Vân bọn họ đi lên lầu 1, Long Yên Nhiên tại đánh chợp mắt đâu, nghe được động tĩnh mở to mắt, nhìn đến Long Hành Thiên, mau chóng tới hạch hỏi. Long Hành Thiên bó tay rồi, mù cùng với nàng nói lung tung một trận hốt du đi qua, nhưng là Long Yên Nhiên khẳng định không tin a, có thể làm cho nàng Lăng Vân ca tự thân xuất mã, khẳng định không giống nhau. Lăng Vân đi tới tiền viện, chỉ chỗ mấy nơi cần cải biến, máy đào móc tại một cái khác ngôi biệt thự tiền viện làm việc, đã đào không sai biệt lắm, còn kém phần kết công tác. Cái này hai ngôi biệt thự Lăng Vân dự định hợp hai là một, hiện tại ở cái này tòa nhà tiền viện thì không thay đổi, tiểu hình bể nuôi cá như cũ. Tần Hương Liên tới, hẳn là Long Yên Nhiên thông báo đi, nàng một mực tại tần trong trang viên, vừa thấy mặt, cặp vợ chồng lại thành tú ân ái. Hai đôi chính phụ à, đều trong phòng khách, Lăng Vân đột nhiên nhớ tới An Tỉnh, chó này lương vùng, hắn đều không dám tiến vào, cùng Dạ Phi một khối yên lặng đối mặt, lung túng. Lăng Vân thảnh thơi ở bên ngoài chờ đợi rất lâu, còn thừa cơ rút một cái tu hồn bài thuốc lá, tâm lý đắc ý, tại cửa ra vào đưa đi người của công ty sửa chữa viên về sau, Tần lao ra tử tới, lao nhân này tốt nhiều ngày không gặp tới đâu, khẳng định không phải chuyện tốt. Lăng Vân tiểu hữu, lao phu lại tới cảm giảm. Tần lao ra tử nhìn đến Lăng Vân, mở miệng liền nói. A, lao ra tử, chuyện gì đâu? Nhìn lấy thật vui vẻ a. Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, cái này Tần lao ra tử hồng quang đầy mặt, ý cười không ngừng, khẳng định là chuyện tốt. Kỳ thật cái này Tần lao gia tử vừa mới ăn cơm trưa cũng là tại Nguyệt Hạ đại khách sạn ăn, còn cùng mấy cái lao bằng hữu cùng đi, cái này không vừa mới trở về nhà, tại trong tiểu điếm thấy được Dạ Phi trong công tác cương vị bề ngoài, cái này sau khi nghe ngóng mới biết được, biết Dạ Phi bỏ bê công việc, tại Lăng Vân biệt thự đâu. Cái này không hiện tại tìm đến Dạ Phi nha, lôi kéo Lăng Vân thì đi vào trong. Nhìn đến Dạ Phi về sau, Tần lao gia tử một mặt kích động a, tiền bối tốt. Dạ Phi nhìn một chút Lăng Vân, mà Lăng Vân nhún nhún vai, các ngươi tùy ý trò chuyện. Lao đầu tử, ngươi tìm ta. Dạ Phi nhìn một chút hắn nói. Lúc này thời điểm trên lầu hai cái tên dở hơi truy truy chạy xuống nữa nha. Xem ra thu hoạch không ít nha, nhìn các nàng cười liền biết. Tiền bối, hoa hạ cổ võ giới võ lâm đại hội liền muốn cử hành, Lao Phu khẩn cầu ngài ra sân chấn trụ chẳng tử. Tần Lao gia tử vẻ mặt thành thật, nói xong còn túi lầu lên, hết sức nghiêm túc. Dạ Phi còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào đâu, chờ hắn muốn mở miệng cự tuyệt lúc, Thiên Thiến đánh gãy. Lao ra ra, Múa Lâm. Võ Lâm Đại hội. Ba ba, chúng ta cũng đi. Tiểu Gia Hỏa nghe lầm, cái kia Võ Lâm không phải nàng vũ của Khiêu Vũ Lâm. Bối bối bị Thiên Thiến hướng dẫn, cũng tưởng rằng Võ Lâm Đại hội đâu. Lăng Vân mấy cái bị lôi đến, Tần Lao ra tử sạm mặt lại, cái này không có tiểu bằng hữu sự tình a, đi một bên chơi đi. Thái ngoại công. Chúng ta cũng đi mà. Bối bối đối với hắn nũng nịu đâu. Bối bối, đừng làm rộn. Long Hành Thiên bó tay rồi, cũng không biết địa phương nào, liền đi. Coi là chơi đâu. Ba ba. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt nhìn lấy hắn, hy vọng nhiều hắn có thể mở miệng đáp ứng. Lăng Vân nhún nhún vai không quan trọng, đối với Dạ Phi nháy mắt. Đồng thời cũng thần thức thông chi hắn. Ta đáp ứng đi. Cái gì thời điểm? Dạ Phi liền biết có thể như vậy. Thật sao? Tiền bối, quá tốt rồi. Tần lao gia tử kích động chết rồi, có cái này truyền thuyết tại, ai dám tại Võ Lâm Đại hội phía trên gây sự. Nói cho ta biết thời gian là được. Dạ Phi, thật đi. Ân. Lao công, ngươi nhìn các nàng Tần Hương Liên chỉ một bên hai cái tên dở hơi. Long Hành Thiên xem xét, ghê gớm, các nàng thế mà nói thầm lấy nhảy cái gì vũ đạo tốt. Long Yên Nhiên cái này biết các nàng nói đi cái gì đại hội, che miệng không dám cười. Thương lượng xong về sau. Tần lao gia tử đến cử hành trước 3 ngày hội nói cho Dạ Phi, sau đó đi vào Lăng Vân nhà bếp nhìn một chút có hay không trước đó uống tiên ngưỡng, kết quả khẳng định thất vọng, thứ này sao có thể thả nhà bếp. Uống không đến hảo tiểu, tâm tình có chút mất mát Tần lao gia tử cùng bối bối hàn huyên một hồi liền trở về, Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên mang theo bối bối đi ra ngoài chơi, Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên ra đi dạo phố, xem phim hẹn với. Dạ Phi phải đi làm đâu? Biệt thự này thì thừa bọn họ cha và con gái hai cái. Vốn là dự định buổi chiều làm cho các nàng học khiêu vũ, kết quả bối bối cùng cha mẹ của nàng đi chơi, Thiến Thiến một người nhảy cũng không có ý nghĩa, Lăng Vân cùng nàng cùng một chỗ ở trên ghế salon xem TV, bất quá Tiểu Gia Hỏa không nhìn. Nhất định phải Lăng Vân kể chuyện xưa. Lăng Vân mới giảng một cái, Thiến Thiến thì nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, miệng nhỏ còn đù cục đây, thỉnh thoảng còn có chút ý cười, đoán chừng là trong ngộng nhặt được bảo bối đi. Lăng Vân nhìn lấy nàng, lộ ra trắng đoan răng mèo, sau đó đắp chăn. Yên tĩnh tự hỏi. Gần đây an bài hắn đều làm rõ một chút, An Tỉnh công ty Nguyệt Hạ giải trí công ty chuẩn bị chính thức bắt đầu vận hành, tiền kỳ cần hai cái tên dở hơi biểu diễn một đoạn làm quảng cáo hiệu ứng, đêm đó khẳng định có dạ hội, lại không thể thiếu các nàng. Đều tại Giang Nam thành phố đâu, xem ra ngày mai muốn đi một chuyến, tùy tiện thông chi một chút Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ đại khách sạn ngày mai chuẩn bị khai trương, đều an bài thỏa đi. Còn muốn đi ông ngoại hắn Lâm Kim Hổ chỗ đó nhìn xem, đi thăm người thân cái gì, tối nay hắn liền định đem sắt vách biệt thự tiểu hình bể nuôi cá xây xong, lại là một cái mê trận che giấu hai mắt người. Mới phát hiện nguyên lai hắn vụn vặt sự tình nhiều như vậy, Lăng Vân còn muốn gần đây có thể hay không an bài xuống thời gian đi một chuyến thần giới đâu, dù sao địa ngục huyết tái hiện, nhất định phải để thần giới mấy cái kia lão đầu tử nhúng tay việc này, hắn cũng có nghi vấn địa ngục huyết không phải bị phong ấn sao. Người nào dám giải phong ra tới đấu giá? Cái này địa ngục huyết là Lăng Vân, chư thần chi chiến trước, hắn đi gặp một người, một cái lão đầu, phong hào Bạch Mi Võ Thần, cũng đem địa ngục huyết phong ấn tại hắn tông môn Bạch Mi Tông, để hắn giữ gìn kỹ, cũng khẳng định ác ma cấm điển đời thứ hai người thừa kế sẽ xuất hiện. Cho nên lưu xuống địa ngục huyết ngăn cản hắn. Căn dặn Bạch Mi Võ Thần, chỉ có ác ma cấm điển đời thứ hai người thừa kế thống trị một nửa 12 vực mới có thể để cho địa ngục huyết đi ra, không phải vậy vĩnh viễn phong ấn. Bạch Mi Võ Thần rất không hiểu, dạ ma không phải là bị Nam Vô Thiên giết chết sao? Ác ma cấm điển tung tích không rõ, sẽ có người thừa kế. Còn nữa thì là ác ma cấm điển không phải Minh Vương sáng tạo sao? Vì sao nó còn muốn đi ngăn cản? Có điều hắn còn là dựa theo phân phó đi, một đống nghi vấn. Nghĩ đến việc này Lăng Vân thở dài một hơi, Bạch Mi Võ Thần khẳng định ra chuyện, liên lụy hắn tông môn a. Đau đầu Lăng Vân, nện một cái đầu, còn có Võ Lâm đại hội. Nữ nhi này đều để ý đâu? Ẩn môn cũng muốn đi một chuyến, đều là trước kia đáp ứng rồi, gần đây đều an bài một chút. Ba ba, có bà bối. Tiểu gia hỏa quả nhiên là mơ tới bà bối, nói chuyện hoang đường đâu. Lăng Vân cười cười sờ sờ đầu của nàng, điện thoại di động vang lên, tiểu gia hỏa bừng tỉnh một chút. Tại Lăng Vân vuốt ve phía dưới lại ngủ thiếp đi. Điện thoại là Liêu Chí Vân đánh tới, nội dung cũng là lần trước tụ hội Lăng Vân nói, không có công tác hoặc là công tác điều kiện không tốt, có thể liên hệ Liêu Chí Vân báo danh, Lăng Vân sẽ an bài bọn họ tiến vào Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ đại khách sạn, nữ sinh thì an bài Nguyệt Hạ giải trí công ty. Chương 219, tiểu hình bể nuôi cá. Buổi tối, Bối Bối rốt cục trở về, Long Hành Thiên giao phó vài câu về sau, thì cùng Tần Hương Liên rời đi. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên vẫn chưa về. Hai cái tên dở hơi tại Lăng Vân cho các nàng an bài một gian cất giữ trong phòng, xuất ra một số cần bán đi đồ cổ, bày đặt tốt, Lăng Vân nói, tối nay để Tần Lam giúp hẹn một cái thu mua hàng lậu người bán tới. Cái này trồng chất xử lý rác thải rơi, hai cái tiểu bằng hữu đương nhiên đồng ý, lại có tiền kiếm lời đâu. Lăng Vân thừa dịp các nàng ở bên trong thanh lý đồ cổ thời điểm, thì đối trước biệt thự viện cái kia hôm nay đào hầm bắt đầu tu chỉnh. Phía trên bố trí một cái tiểu mê trận. Phía dưới hố lại đào sâu một chút về sau, thả mấy quả đại thủy tinh, tiểu hình bể nuôi cá sơ bộ thành hình về sau, bốn cái góc lại thiết trí bốn cái tiểu không gian, bên trong cũng là hải dương không gian, dù sao xem toàn thể lên quá nhỏ, dung nạp không được quá nhiều hải dương cá, cho nên không thể không gia tăng không gian. Trung gian khắc họa một cái cự đại ngôi sao năm cánh, câu thông năm hải, dưới đáy còn có một cái trận pháp, cả ngày tự động đi xa, chủ yếu là khống chế loài cá tiến vào tiểu hình bể nuôi cá số lượng. Tiếp theo cũng là để nước biển tùy thời lưu động, không đến mức biến thành nước đọng. Có một vòng đáy biển đường cắp treo, dùng để quan sát, tại Lăng Vân thao tác dưới, bể nuôi cá đã xây dựng thành công, đến đón lấy cũng là bắt một số con cá đi vào, thủ đương này muốn đương nhiên là Thiến Thiến nhớ mãi không quên cá heo tiểu bạch cá. Đây coi là Lăng Vân cho nàng kinh hỉ đi, lúc trước tuy nhiên không đồng ý trong nhà dưỡng, bất quá bây giờ nhà, chính mình bể nuôi cá liên tiếp Nam Hải, đều không khác mấy. Lăng Vân cũng không vết mực. Thừa dịp hai cái tên dở hơi không chú ý, ngay lập tức đi một chuyến Nam Hải. Nam Hải phía trên, Lăng Vân đứng trên mặt biển, bên cạnh thì là tiểu bạch hưng phấn mà du động, vùng biển này, lưu lại nhiều nhất cá heo tiểu bạch dấu chân, cũng là cuộc sống của nó phạm vi. Tiểu bạch bơi vài vòng, tựa hồ có chút thất vọng, bởi vì nó không nhìn thấy Thiến Thiến các nàng. Lăng Vân ngồi xổm xuống, ngón trỏ tay phải duỗi ra, kim quang lóng lánh đầu ngón tay điểm vào đầu của nó trung tâm. Một hồi về sau, cá heo tiểu bạch hưng phấn mà không ngừng nhảy ra mặt biển, Lăng Vân cười cười, một cái thủ ấn đánh vào vùng biển này đáy biển, triệt để cùng biệt thự bể nuôi cá ngôi sao năm cánh trận pháp câu thông lên. Đi thôi. Lăng Vân đối với nó khoát khoát tay, cá heo tiểu bạch nhảy lên một cái, hưng phấn mà kêu vài tiếng, rơi xuống ngay lập tức bơi vào đáy biển. Lăng Vân rất hài lòng đầu này cá heo linh tính A, tay phải nắm vào trong hư không một cái, không trung xuất hiện một cái không khí ba động đại cầu thể, hải lý không ít loài cá đều bị hút đi vào. Còn có không ít đáy biển thực vật, thạch đầu cũng có mấy khối đâu, vùng biển này không có Thiến Thiến nữa thích hồ điệp cá, Lăng Vân lại đi địa phương khác bắt 5-6 điều, thu thập không ít loài cá về sau, Lăng Vân mới vừa lòng thỏa ý trở lại trước biệt thự viện. Lăng Vân lập tức khởi động trận pháp, nhất thời bể nuôi cá từ phía dưới tràn vào đại lượng nước biển, sau đó đem cái kia hấp thu loài cá không khí hình cầu, để vào bể nuôi cá bên trong, thanh âm còn không nhỏ đây. Cá heo tiểu bạch cũng theo bên kia tới rồi, chính hưng phấn mà bơi qua bơi lại đâu, gọi tiếng đều truyền đến biệt thự. Tỷ tỷ, là tiểu bạch. Thiến Thiến nghe được cá heo tiếng kêu, rất khẳng định cũng là đầu kia cá heo tiểu bạch. Tựa như là nha. Bối bối vừa mới không sao cả lưu ý, cũng không dám khẳng định. Sau cùng các nàng để xuống những cái kia đồ cổ, chạy đi qua nhìn một chút, hướng về thanh âm nơi phát nguyên chạy tới. Ba ba. Hai cái tiểu gia hỏa tiến vào mê trận nữa nha, bối bối theo Thiến Thiến, hai cái không bị ảnh hưởng, bởi vì Thiến Thiến mi tâm huyết long nguyên có thể bài trừ vạn pháp. Mau tới đây. Lăng Vân đưa lưng về phía các nàng, ánh mắt nhìn lấy phía dưới bể nuôi cá, trong tay những cái kia một số tự chế cá tài liệu, chính vung xuống đi. Cá heo tiểu bạch nhảy lên một cái, đã gặp các nàng nữa nha, thanh âm hưng phấn lại gọi dậy tới. Hoa! Thật là tiểu bạch. Tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, chân không ngừng dẫm chỗ, hưng phấn đến phát run, sau đó liền chạy tới tại bên cạnh, không ngừng chơi nước, đem nước ném cá heo. Bối bối theo ở phía sau, nhìn đến đại dương này quán miệng đại dương thật to, cái này thế mà đẹp như thế, cái này quá đẹp. Thiến Thiến, bậy bạ đưa lễ vật cho ngươi, có thích hay không? Về sau ngươi thì có chơi. Ừm, ưa thích, cảm ơn ba ba, ta yêu ngươi chết mất. Phía dưới bởi vì có thủy tinh, không cần điện lực, cũng có thể làm được thông minh, từ phía trên nhìn, phía dưới hết thảy có thể thấy rõ ràng. Hai cái tên dở hơi cùng cá heo tiểu bạch chơi đâu, còn theo Lăng Vân trong tay muốn tới cá tài liệu, một bên vung một bên đùa nó. Có lẽ mệt không, tiểu bạch ngay tại bên bờ nghỉ ngơi, Thiến Thiến vẫn vuốt ve nó nhắm mắt lại rất hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì tiểu gia hỏa trong thân thể có Lăng Vân thần lực. Lực lượng này truyền ra một chút cũng để tiểu bạch cảm thấy ấm áp, rất dễ chịu. Bối bối ngay tại đếm mười cá, đầu này dưa đếm như thế nào hết. Khắp nơi du không nói, đây chính là câu thông Nam Hải, loài cá ra ra vào vào. Đếm như thế nào đâu? Đương nhiên nàng là không biết. Thiến Thiến còn cùng nó kể chuyện xưa đâu, để Lăng Vân nghe sạm mặt lại, cái này cá heo linh tính không tệ, giảng đến cao trào lúc, còn gọi, hẳn là nghe hiểu được đi, không phải vậy tiểu gia hỏa cũng sẽ không một mực cùng nó giảng. Cảm ứng được Tần Lam tới, Lăng Vân đối với hai người bọn họ nói ra, Thiến Thiến cùng bối bối, ngày mai lại đến xem, bây giờ trở về phòng khách, có người đến, nhớ kỹ không thể nói lung tung. Ba ba. Tiểu gia hỏa cố sự không có kể xong đâu, chu chu mỏ. Không được. Xoáy thật ra. Bối bối cũng còn không có đếm xong đâu, đương nhiên không chịu á. Không được. Lăng Vân cũng không thể để Tần Lam biết, hai cái tiểu gia hỏa nũng nịu đều vô dụng, dù sao hôm nay mới khởi công. Một cái buổi chiều thì xuất hiện cái này to lớn công trình, hội không khả nghi tâm. Đối với các loại giải thích hắn là rất đau đầu à, tốt nhất cũng là chậm một chút để cho nàng biết. Sau cùng hai cái tiểu bằng hữu hay là thỏa hiệp, tràn đầy không muốn, vừa trở lại phòng khách, Tần Lam mang theo một người trung niên cùng người lớn tuổi đã đến. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nẹt. Tiểu gia hỏa vốn đang buồn bực đâu, nhìn đến Tần Lam thì vui vẻ, rất lâu không nhìn thấy nàng mẹ nuôi nữa nha. Tần Mama. Có hay không mang cho ta lễ vật? Tiểu gia hỏa chạy tới ôm lấy Tần Lam hai chân, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt nháy một cái, manh chết người biểu lộ. Phúc! Có! Mỗi lần tới có thể thiếu lễ vật của ngươi a. Tiểu gì, ta cũng muốn. Bối bối cũng muốn. Bối bối vươn tay, học Thiến Thiến không cho không thu về. Ha ha, đều có Tần Lam theo hàng hiệu trong bọc xuất ra, hai cái tinh xảo tiểu lễ phẩm đưa cho nàng nhóm. Tần Lam ngồi xổm xuống thân các nàng một người một miệng. Thì làm cho các nàng đi chơi, có chuyện trọng yếu nói đâu. Thông qua giới thiệu sơ lược, Lăng Vân biết, vị này trung niên nhân cũng là chuyên môn thu mua hàng lậu người bán, gọi Đại Kim Nha, bởi vì trong miệng răng cửa là nạm vàng, cho nên thì có ngoại hiệu này. Đại Kim Nha tại trộm mộ giới tên tuổi vô cùng vang dội, có thể nói là không ai không biết không người không hay a. Người lớn tuổi này, cũng là hắn chuyên gia giám định, Viên Lão. Có phải hay không hàng lậu, vừa đến hắn tay, đều có thể biết. So chuyên nghiệp dụng cụ đo lường còn hung ác chuẩn nhanh. Lão đệ, chúng ta thì đi thẳng vào vấn đề, ngươi nhóm này hàng nếu là thật, ta thu, nói thật, ta gần nhất hàng so sánh gốc. Được thôi. Đi theo ta. Lăng Vân cũng không vết mực, đứng dậy mang lấy bọn hắn liền đến thả đồ bỏ đi đồ cổ cất giữ thất. Chương 220, Thần Cung. Hai cái tên dở hơi đuổi theo sát, bán bảo bối đâu, sao có thể thiếu nàng nhóm. Gian phòng vừa mở, Đại Kim Nha mắt đều lớn rồi. Cái này tình huống như thế nào? Nhiều như vậy. Đây là đem cái kia cổ mộ đào. Như thế mập. Viên Lão cũng thế, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn nhìn ra, không phải một thời kỳ bồi táng phẩm, có chút thậm chí không phải hàng lậu đâu. Tần Lam trong miệng co lại, đánh mặt, nguyên lai coi là Lăng Vân thì mấy cái hàng lậu, bảo nàng giới thiệu Đại Kim Nha thời điểm nàng còn tức giận đâu, hiện tại tình cảnh này đều kinh hãi ngốc nàng. Cái này có 100 triệu không? Cái này đều bán. Đại Kim Nha mồm miệng không rõ, nuốt nước miếng hỏi. Không thể nào. Tần Lam càng là khỏe miệng giật một cái, nhỏ giọng thầm thì một chút. Ngươi muốn thì đều bán. Lăng Vân rất bình tĩnh, còn qua đi lấy mấy món đồ cổ đi ra, đưa cho Đại Kim Nha. Đại Kim Nha trên mặt vui vẻ, sau đó lại cau mày lên, tiền trong tay của hắn nuốt không nổi nhóm này hàng A. Ba ba, nhiều hay không tiền? Thiến Thiến sữa thân bập bẹ hỏi. Nhiều, đầy đủ ngươi ăn n nở đời cả dẹ mèn. Lăng Vân xoa bóp nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu tài mê một cái đâu. Lão đệ, ngươi là ta lão ca A. Đại Kim Nha trong lòng vẫn là rất kích động, đều không gì sánh kịp đi lên. Đem ngươi cho rằng thôn hạ, chọn một chút, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Lăng Vân trợn trắng mắt. Kim Nha. Lão phu thấy được. Viên lão nhìn nhìn tại ngu ngơ Đại Kim Nha, mở miệng nhắc nhở. Đại Kim Nha suy tư một hồi, lão đệ, vậy cứ như thế, ta chọn đỡ một ít, các loại tiền tài hấp lại, ta lại đến. Lăng Vân này lại nghe xong, nghĩ nghĩ, như vậy đi, nhìn ngươi làm người không tệ, nhóm này hàng, ta cho ngươi, hấp lại tiền tài sau lại trả thù lao. Đại Kim Nha sững sờ. Trước cấp hàng. Cái này sẽ có hay không có lừa dối, hắn vẫn là rất lo lắng. Viên lão nhìn ra Đại Kim Nha lo nghĩ về sau, lại hắn bên thai nói thầm mấy câu, Đại Kim Nha gật đầu đáp ứng Lăng Vân con hàng này hắn muốn hết, tiền phong hàng bán đi lại kết toán. Thần Lam bó tay rồi, đây là có tiền tùy hứng A. Mới lần thứ nhất giao dịch được chứ. Như thế tín nhiệm Đại Kim Nha, hắn nhưng là công nghiệp nổi danh giảo hoạt A. Điểm ấy Lăng Vân lo lắng cái bóng, tại quan sát của hắn dưới, cái này Đại Kim Nha làm người vẫn còn, lại nói hô hắn. Còn không đến mức đi, làm ăn muốn lâu dài mới được. Lăng Vân hơn nửa giờ điểm nhẹ, lắp ba cái bao tải, Đại Kim Nha cho Lăng Vân giá cả, 110 triệu, dù sao cũng là hàng lậu nhiều. Lăng Vân gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, dù sao đều là một số đồ bỏ đi đồ cổ, liền để Đại Kim Nha kiếm lời một chút thôi. Tần Lam hiện tại hiếu kỳ Lăng Vân ở đâu ra đồ cổ rồi. Nhiều như vậy thế mà đi qua viên lão giám định đều là hàng thật. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn lấy bọn hắn đóng gói tốt ba cái bao tải, tâm lý trong bụng nở hoa. Đại Kim Nha lập tức cho 60 triệu, còn lại, sau này hãy nói, đây là một tờ chi phiếu, Lăng Vân nhìn cũng chưa từng nhìn liền đem nó cho Thiên Thiến các nàng. Thần Lam tức giận A, sao có thể cho các nàng cầm lấy đâu? 60 triệu A. Muội muội, ngươi nhìn, thật nhiều tiền A. Bối bối đếm mấy cái kia linh. Chi phiếu nàng gặp qua. Làm sao mới một chương? Thiến Thiến chu chu mỏ, còn không phải đỏ, đều chê, bối bối sạm mặt lại. Tiểu gia hỏa trong nhận thức biết, tiền lớn nhất cũng là đỏ thái dương. Cái này giống như An Tình không dạy qua nàng A, liền dạy qua nàng đơn giản số học. Tiền nhiều tiền ít khái niệm. Đại Kim Nha cùng viên lão đắc ý đi, Tần Lam cùng hai cái tên dở hơi chơi một hồi cũng đi. Đột nhiên Lăng Vân thần thức truyền đến thần thú liệt diễm hổ. Lăng Vân nhướng mày. Chẳng lẽ thần giới xuất hiện biến động? Không cần phải A, tất cả an bài xong. Ai biết hắn còn sống? Các ngươi hai cái, tới, chờ sau đó ta có việc đi ra ngoài một chuyến, thì không mang các ngươi, không phải đi chơi. Lăng Vân trước cùng với các nàng giải thích rõ ràng. Ba ba, muốn đi đâu? Thiến Thiến tâm lý hoảng hốt. Ta bây giờ thì ra ngoài một hồi, một hai cái chung. Các ngươi hai cái ngoan ngoãn ở chỗ này xem TV, đừng có chạy lung tung. Ba ba. Nghe lời, bậy bạ hồi đến cấp ngươi mang lễ vật. Lăng Vân hôn một chút nàng cái chán, liền xoay người, hắn sợ nhìn đến Thiến Thiến đỏ rực ánh mắt. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Quả nhiên Thiến Thiến ánh mắt đỏ lên. Nàng lại sợ Lăng Vân mấy ngày không trở lại. Bối bối, để ý nàng. Lăng Vân nói xong cũng không quay đầu lại thì biến mất, Thiến Thiến còn bổ nhào qua, bắt không đến Lăng Vân về sau, hai tay xoa xoa con mắt, thút thít. Bối bối học Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, không khóc, không khóc, xoáy thật ra rất nhanh liền trở về, chúng ta chơi chơi trốn tìm có được hay không? Không muốn, không muốn. Tiểu gia hỏa thân thể hơi hơi co quắp. Bối bối không có biện pháp gì. Xuất ra hồ lô để lục hộ pháp biến một số ma thuật, hy vọng chuyển di chú ý của nàng. Quả nhiên, lục hộ pháp vẫn là thật biết hống em bé nha, đầu tiên là bộc lộ tài năng, sau đó đem trước đó tại An gia đổi lại không đáng tiền vật trang trí vẫn là cái kia một bài đi ra, tại chỗ biểu diễn lên. Biểu diễn? Đó là tại hai cái tên dở hơi trước mặt nói, kỳ thật trong này có trợ giúp hắn tăng lên hồn lực đồ vật. Lúc trước hắn đáp ứng bối bối, muốn hai thứ này cũng là hấp thu bên trong năng lượng điểm. Lại chế tạo ra một cái phù chú đi ra. Hiện tại là thời điểm biểu diễn tranh thức kỹ thuật. Mấy cái động tác, nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt, sắc mặt đều điểm trắng lục hộ pháp không phụ kỳ vọng, rốt cục chế tạo ra một cái phụ chú. Cái này một cái phụ chú, thiên nhân cảnh hậu kỳ phía dưới hẳn phải chết, còn có thể làm được ngàn dặm giết người vô hình, cái này tại làm tinh như bức đến không được phụ chú, nó cứ như vậy bị bối bối cầm lấy. Thần giới. Giới chủ cung điện là một tòa huyền phụ thành, thần giới đều gọi thần cung to lớn hùng vĩ, đây là thái thượng đế quân tự mình kiến tạo, duy nhất thông đi lên con đường, là một cái truyền tống trận. Thời khắc này thần cung lại bị phá hủy một góc, chung quanh kết giới cũng bị phá hư, thần vệ đội cùng thế lực khác chiến đấu, cái này thuộc ở nội loạn, thần giới quản sự bảy cái lao đầu không có ra mặt, cũng không biết làm gì vậy. Thần thú liệt diễm hổ nhìn lấy phản loạn người, hai mắt phủ đầy sắc khí, nói ra, các ngươi thật lớn mật. Lại dám công thượng thần cung. Các ngươi biết phạm vào tội gì? Hừ. Thần thú đại nhân. Bây giờ giới chủ thái thượng đã vẫn lạc, cái này thần cung vị trí cũng cái kia nhường lại. Nói chuyện chính là Nam Mô gia tộc chấp sự, Nam Mô Dã. Từ tội. Thần thú liệt diễm hổ không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp một cái hổ khiếu long ngâm sóng đi qua. Đồ bỏ đi đồ chơi, ngươi cũng là dựa vào giới chủ tại thời điểm khoe khoang thôi. Nam Mô Dã trở tay nâng lên một chút, tiểu thái đao vừa ra, thì phá vỡ chiêu này. Đần độn, thật không biết sống chết. Liệt diễm hổ xì một tiếng kinh miệt. Cái này khiến Nam Vô Dã nhìn càng cho hơi vào hơn. Nguyên một đám thần vệ đội đang lùi lại, địch nhân trước mắt nhiều lại mạnh, căn bản không phải đối thủ. Liệt diễm hổ chau mày, cái kia bảy cái lao đầu tử rồi. Làm sao còn chưa tới? Lại không đến hắn chủ nhân đến rồi nhưng là sẽ nổi giận. Thần vệ đội đội trưởng lẹt thối lui đến liệt diễm hổ trước mặt nói, thần thú đại nhân, mời ngươi phía dưới tử lệnh đi. Thần chủ chi uy không thể xâm phạm. Bọn họ đã là tử tội. Sau khi nói xong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phản loạn người, đặc biệt là Nam Vô Dã. Lần này làm loạn người có Nam Vô Dã, Thanh Hà Mạc gia, Bắc Thượng Chí Tôn gia tộc chờ. Chương 221, phản nghịch. Thần giới chi môn đã tắt đi, xem ra là mưu đồ đã lâu đi. Phản loạn người đều là thần giới lao thế lực phái tới, những cái kia mới tới thần giới không lâu tu sĩ, xung phong, căn bản cũng không biết cái kia bảy cái lao đầu tử khủng bố. Liệt Diễm Hổ lắc đầu, không cần thiết để thần vệ đội đi chịu chết, ở trong mắt nó lần này công phía trên người của thần cung đều sẽ tử, chủ nhân của nó tới khẳng định không lưu người sống. Thần thú đại nhân, từ bỏ chống lại đi. Một cái tán tu nói ra. Lại một cái thanh âm lạnh lùng nói ra, giới chủ vẫn lạc, ngươi chẳng phải là cái gì. Mấy cái kia lão đầu không sẽ quản, ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi còn có thể sống sót. Liệt Diễm Hổ nghe lấy đối thoại của bọn họ, mặt không gợn sóng, không cần thiết cùng chết người nhiều tính toán. Nhưng là kẻ phản loạn bên trong lại có một vị thong dong bình tĩnh người, từ đầu đến cuối không nói một lời. Cái này khiến Liệt Diễm Hổ trầm tư một hồi, thanh đồng. Vương giả. Động thủ, lại có người chống cự, giết. Nam Vô Dã tay nắm lấy tiểu thái đao, lần nữa hạ lệnh. Mọi người nghe vậy không có ý định lưu thủ, lại mang xuống chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn. Dừng tay. Mau dừng tay. Các ngươi đều đang làm gì? Nơi xa truyền đến một tiếng nói giàn ua. Người tới là thần giới quản sự bảy cái lao đầu một trong tứ quản sự, Bắc Thần Tôn. Thần giới thất quản sự, phân biệt là đại quản sự Đông Thần Tôn, nhị quản sự Nam Thần Tôn, tam quản sự Tây Thần Tôn, tứ quản sự Bắc Thần Tôn, ngũ quản sự Bạch Thần Tôn, trung Thần Tôn, thất quản sự Phát Tài Thần Tôn. Hết thể trước mắt để hắn rất phẫn nộ, không nghĩ tới mấy người bọn hắn đều đùa nghịch, điệu hổ Lý Sơn. Một tuần trước bọn họ trước đi họp cũng là một trận âm mưu. Thương nghị giới chủ vẫn lạc sau đó nên đi như thế nào? Còn thảo luận muốn hay không lại tuyển một vị, tuy nhiên bọn họ đều không tin giới chủ vẫn lạc, nhưng là bức bách tại thần giới không thể một ngày vô chủ, vẫn là nghe theo người của thế lực khác ý kiến. Không nghĩ tới bọn họ thế mà đánh cho là chủ ý này, quá không đem bọn họ quản sự đưa vào mắt. Bác Thần Tôn. Việc này là ta Nam Vô Dã kích động. Nam Vô Dã trên mặt xuất hiện hoảng loạn rồi, việc này bắt đầu thì kế hoạch tốt, nếu như thần giới quản sự mấy cái kia lao đầu phát hiện, nhất định phải từ hắn gánh chịu hậu quả. Đúng. Việc này là chúng ta ý nguyện cá nhân. Tứ quản sự Bắc Thần Tôn nhướng mày, lao tử tin ngươi cái quỷ. Xem xét cũng là kẻ chết hay, những thứ này lao bài thế lực thật quá làm càn. Hừ. Nam Vô Dã, đừng cho là chúng ta không biết các ngươi Nam Vô gia tộc muốn làm gì. Bắc Thần Tôn nghiêm khắc quát lớn. Việc này sau này hãy nói đi, Bắc Thần Tôn, thần cung nhất định phải nhường lại. Nam Vô Dã khoát tay, không để bụng, việc này chạy tới bước này. Đúng, giới chủ vẫn lạc. Vị trí này cái kia khiến người ta. Một cái cũng nơi hẻo lánh có người ồn ào nói. Tứ quản sự Bắc Thần Tôn lại là nhướng mày, nhường. Vậy cũng nên do tân nhiệm giới chủ tiếp nhận. Tại không có tuyển ra giới chủ trước, thần thú liệt diễm hổ nhất định phải lui ra ngoài. tán tu mấy người kia án lấy kế hoạch tốt thuyết pháp rồi đi lên. Thần thú liệt diễm hổ nhe răng trợn mắt, lui ra ngoài. Cái này thần cung liên quan quái gì đến các người? Nó là từ ta chủ nhân thành lập. Nó tại thần giới, tự nhiên thuộc về thần giới tất cả. Bác thần tôn nhìn không được, ngữ khí vô cùng giận, làm càn. Sau đó tiên đế hậu kỳ khí thế phóng một cái, tất cả mọi người mồ hôi đầm địa lên. Tiên đế tu vi trước đó ta đã nói rồi, tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hết thể thập bát trọng. Đám người này duy có một người sắc mặt không đổi, toàn thân hắn hắc bào, toàn bộ quá trình chỉ nhìn không nói lời nào, một mực lạnh nhìn lấy, tuyệt không thụ cục thế ảnh hưởng. An tĩnh lại, trang diện rất ngột ngạt, đột nhiên phía trên biến thành một mảnh đầm lầy chỗ, theo trong vùng đầm lầy bò ra ngoài từng đám áo giáp màu đen binh lính, là triệu hoán pháp. Bác thần tôn tứ quản sự tâm đều nhảy ra, thần cung thế mà lại dạng này, hắn chả nhìn không ra là ai xuất thủ đây. Tất cả mọi người, không cần chết khiêng. Lui đi. Thần thú liệt diễm hổ ràng giặc mở miệng. Thần vệ đội nghe xong tập thể im lặng, lui. Thái thượng tôn nghiêm thì bị dẫm đạp. Nhìn lấy bọn hắn không nhúc nhích, liệt diễm hổ rất vui mừng, tối thiểu bọn họ vẫn là đối với nó chủ nhân rất trung tâm. Người áo đen thanh âm khàn khàn mở miệng, một cái không cho phép lưu. Bác thần tôn mới biết được nguyên lai là hắn. Sau đó cho mày, hắn nhìn không ra người này là ai, liệt diễm hổ liền biết hắn không đơn giản, vốn cho là hắn là một cái thanh đồng, nguyên lai là cái vương giả. Màu đen binh lính giơ lên đại đao xuống tới, cùng thần vệ đội chém giết lấy, còn lại kẻ phản loạn cũng ào ào xuất thủ. Ngay tại Bắc Thần Tôn dự định xuất thủ trảm sát màu đen binh lính lúc, hắn bị để mắt tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện là người áo đen kia, mang đến cho hắn một cảm giác là thâm bất khả trắc. Người áo đen trực tiếp đối với hắn xuất thủ, thần cung chiến hỏa bay tán loạn. Bác thần tôn kinh hãi không thôi, hắc bào nhân này đến cùng là ai? Thế mà cùng hắn tương xứng lấy, người đã già không còn dùng được, càng đánh xuống càng cố hết sức lên. Liệt diễm hổ bên này đối mặt nam vô dã, cũng là tương xứng, người truy ta đuổi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thần cung không ít địa phương đều phá hủy đâu, thần vệ đội là liên tục bại lui à, trọng thương không ít, liệt diễm hổ nhe răng trợn mắt nhìn lấy đây hết thảy. Không trung rớt xuống hai đạo vật thể, một bên một cái hố, bác thần tôn theo trong hố chật vật đứng lên. Mà người áo đen cũng đứng lên, thấy không rõ hắn tình huống, hẳn là cũng thụ thương đi. Bác thần tôn mắt đều lớn rồi, thần giới lăn lộn nhập ma tộc, người là ma tộc. Người áo đen không nói chuyện, đối với bác thần tôn bên này hư không bắn ra, một cỗ ma lực hình thành đạn chỉ thần công bay ra. Cái này cỗ ma lực bác thần tôn đều không bình tĩnh, thật sự là ma tộc à, thế mà không biết xấu hổ như vậy thừa nhận, chẳng lẽ hắn không sợ. Thần vệ đội cũng nghe đến, ma tộc. Sắc mặt khó coi chết đi được, thần giới lại có ma tộc. Đây là bọn họ thất thủ. Đáng chết. Thần thú liệt diễm hổ nổi giận, một cái gào thét đánh bay nam vô dã, sau đó nhảy đến người áo đen phía trước, theo dõi hắn. Ha ha. Người áo đen ngửa mặt lên trời cười to, không hề để tâm bị nhìn chằm chằm. Lao đầu. Mấy người bọn hắn đâu? Thần thú liệt diễm hổ hỏi thăm đi tới Bắc Thần Tôn. Bắc Thần Tôn lung tung nói ra, không có tới, chỉ một mình ta. Chuyện lớn như vậy, thì ngươi đã đến, ngươi còn thật có tâm a. Liệt diễm hổ đặc biệt tăng thêm có lòng hai chữ. Hắc hắc bác thần tôn không nói, sờ sờ diễm ép. Thời điểm đến. Người áo đen nhìn hướng lên bầu trời, tất cả kẻ phản loạn đều trở nên hưng phấn, bởi vì bầu trời biến thành màu đỏ. Bác thần tôn sắc mặt khó nhìn lên, cái này thật tốt bầu trời làm sao lại biến sắc, cái này. Tình huống như thế nào? Đồ bỏ đi. Liệt diễm hổ lắc đầu, cái này có cái gì chiêu thì tới đi. Hả? Đợi vài phút không hề có động tĩnh gì. Hắc bào nhân này nghĩ không ra, không cần phải a. Thần vệ đội bên này cũng là đầu góc mơ hồ, chiêu này xem ra thẳng như bức a, chẳng lẽ trông thì ngon mà không dùng được. Bác thần tôn càng thêm nghĩ không ra, lực lượng này đủ để giết chết bọn hắn thần vệ đội, tuy nhiên hắn có thể khiêng, nhưng là cũng sẽ thụ thương tổn. Cũng chỉ có liệt diễm hồ biết đi, chủ nhân của nó tới. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Cái nào đó tán tu trên mặt cực độ khủng hoảng. Địa. Địa. Mặt đất vị này kẻ phản loạn mồm miệng không rõ chỉ trên mặt đất, chân đều đang run đầy. Mọi người thấy mặt đất, phát hiện có từng tia vết rách giống như, nhìn đến đây bọn họ lại không hiểu cũng là ngu ngốc rồi, là giới chủ thái thượng đế quân. Hắn còn sống. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, mặt xám như trò, đặc biệt là nam vô dã, cái này nhà trực tiếp quỳ xuống. Chương 222, Thái thượng đế quân. Bác thần tôn là hưng phấn nhất, là hắn biết thái thượng đế quân làm sao có thể vẫn lạc. Hiện tại xem ra đây là kế hoạch của hắn. Liên vi diệt trừ những thứ này người không nghe lời, chẳng lẽ hắn phát hiện có người của ma tộc rồi. Người áo đen biểu hiện thẳng bình tĩnh, yên tĩnh chờ đợi lấy, giới chủ thì sao? Trong lòng của hắn sợ nhưng là cực lực trấn tĩnh lấy chính mình, bọn họ ma tộc là cao ngạo chủng tộc, xưa nay không khuất phục bất luận kẻ nào. Mặt đất tựa như bọt biển một dạng, mềm mại, để bọn hắn đứng cũng không vững, sau đó toàn bộ mặt đất phủ đầy lôi đỉnh chi lực, tựa hồ muốn phá nát đất này mở dạng. Cung nên giới chủ Thái Thượng Đế Quân đại nhân. Lôi đỉnh chi lực xuất hiện, tất cả mọi người lựa chọn quỳ xuống, đủ miệng đồng thanh hô. Bác Thần Tôn cũng là nửa túi đầu trạng thái, biểu thị tôn trọng. Lôi đỉnh chi lực mặt đất xì 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 rung động, một cái tàn khuyết cửa động phá toái hư không xuất hiện. Thực sự, thực sự, thực sự. Từ bên trong truyền ra mỗi một bước thanh âm đều bị tất cả kẻ phản loạn nội tâm nhảy động một cái. Lăng Vân chậm rãi đi ra, mang theo một bộ băng phách mặt nạ, toàn thân áo đen, đương nhiên kiểu tóc vẫn là làm tinh kiểu tóc. Thần thú liệt diễm hổ nhìn đến Lăng Vân thì lập tức thu nhỏ, chạy đến dưới chân của hắn nhảy lên thì nhảy đến bờ vai của hắn. Tình cảnh này nhìn đến tất cả mọi người choáng váng, có bộ dáng như vậy, người trước mắt này tuyệt đối là Thái Thượng Đế Quân không thể nghi ngờ, hai chân đặc hùng, lại có tiếng bước chân. Đều đánh tới thần cung tới, các ngươi nhưng biết tính tình của ta. Lăng Vân nhìn lấy phát run mọi người. Mọi người nghe vậy đại khí không dám thở, gật gật đầu, lần này xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới Thái Thượng Đế Quân thế mà không chết, 12 vực đều bị hắn lừa gạt. Thế mà bọn họ hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào đem tin tức truyền tống ra ngoài, bởi vì bọn hắn đều không động được, đây là Thái Thượng Đế Quân thần uy. Hạ cấp tiên đế đều sẽ bị hắn áp chế. Kinh điển nhất chiêu thức. Bọn này quỷ người bên trong đã có mấy cái thành than, Nguyên Anh đều bị lôi điện phá hư hết, tiêu thảm đều không có. Những người khác run lẩy bẩy lên, hung hăng cầu xin tha thứ. Nam Vô Giã nuốt nước miếng. Trong lòng nghĩ đến như thế nào chạy đi, cho dù chết cũng phải đem Thái Thượng Đế Quân còn sống tin tức truyền tống ra ngoài. Lăng Vân Du Du mở miệng, khác suy nghĩ nhiều, các ngươi không sẽ sống lấy, biểu hiện quá kém, vì viên kia hạch tâm. Người áo đen giật mình, hắn làm sao có thể biết hắn mục đích lần này. Người áo đen thanh âm khàn khàn, tràn đầy sát khí, ngữ khí còn xem ra rất phẫn nộ, Thái Thượng Đế Quân, ngươi cái này là vì sao? Người áo đen không đang chọn chọn trầm mặc, tại sao muốn giả chết? Vì để cho hắn mắc lửa. Đến mức đó sao? Chết người không cần biết quá nhiều. Lăng Vân thanh âm lạnh lùng truyền đến, để hắn cảm thấy da đầu run lên, Thái Thượng Đế Quân mang đến cho hắn một cảm giác cũng là bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới. Người áo đen ánh mắt chợt lóe lên, nhất thời hóa thành một đoàn hắc khí liền chạy, phân năm sáu cái phương hướng, Lăng Vân nhìn lấy hắn chạy, cũng không nóng nảy đuổi theo, gấp cái kia Bắc Thần Tôn xoay quanh, muốn mở miệng lại muốn nói lại thôi. A. Người áo đen bị đánh xuống. Rất lâu không có hoạt động gần cốt Lăng Vân trở lại chỗ cũ cười cười. Ngay tại vừa mới Lăng Vân một cái đại lóe đã đến nào đó một đoàn hắc khí phía trước, sau đó một bàn tay đánh hắc khí, cứ như vậy người áo đen đều đánh xuống. Một bên mặt đều đỏ rừng rực, sưng vù lên. Người áo đen cái này mới cảm giác được chênh lệch, không nghĩ tới lập tức thì bị phát hiện chân thân, mặt xám như cho, còn có cũng là một bàn tay thì tát bay hắn, có thể bình tĩnh a. Quái chính hắn đối với Thái Thượng Đế Quân không có chút nào hiểu rõ. Thái Thượng. Ngươi nhìn Bắc Thần Tôn chỉ những người khác, sắc mặt cũng không tốt, đám người này đều là bị người sai xử tới, chết cũng xứng đáng, cũng là quá lãng phí. Thần phạt. Lăng Vân nói xong tay trái duỗi hướng lên bầu trời, những người khác tuyệt vọng nhắm mắt lại. Vâng. Vâng. Bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung tâm một đạo cự đại tử sắc thiên lôi theo trời mà xuống, trực tiếp xuyên thủng thần cung mặt đất, liền hạ giới đều bị liên lụy một chút. Bắc Thần Tôn khỏe miệng giật một cái, không đến mức dùng lớn như vậy sát chiêu đi. Thần cung phá hủy coi như xong, hạ giới còn có thật nhiều người đâu. Đây thật là đầy đủ làm loạn. Cháy mau. Đi. Ta lưu lại tự bạo, những người khác mau trốn. Những người khác khôi phục tự do về sau, bốn phía chạy trốn, cũng là để Lăng Vân đuổi không kịp, bất quá đều là phí công thôi. A. A. Là thân quang. Đáng chết. Cái này một nhóm chết thảm rồi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bọn họ tại chạy trốn bên trong cơ thể bắn ra từng đạo kim quang. Từ nội bộ phá hư đi ra, sau cùng thân thể đều nổ. Thần giới lưu truyền một câu, thần quang chi hạ, không người có thể trốn, thần viêm hiện, hai kiếp khó thoát, thần phạt phía dưới, tự chịu diệt vong, hình dung lấy Thái Thượng Đế Quân khủng bố. Tất cả bị Thái Thượng Đế Quân những chiêu thức này để mắt tới, đều có thể nói sống không được, nhưng là cũng có ngoại lệ, tỉ như thể thuật cường đại tiên đế. Tại thần giới nắm giữ đế quân lệnh tựa như nắm giữ miễn tử kim bài một dạng. Thái Thượng Đế Quân sát chiêu sẽ không đối nắm giữ đế quân lệnh người hoặc là gia tộc xuất thủ. Cái này dẫn đến tại thần giới bên trong, đế quân lệnh không phải thần khí, mà lại so thần khí càng thêm đáng ngưỡng mộ, đấu giá giá trên trời đều có người muốn. Cái này thần vệ đội nhìn lấy đều sợ, quá thẳng rồi, Nguyên Anh đều không lưu lại, bất quá không đáng đồng tình, muốn là giới chủ của bọn họ thật chết rồi, bọn họ thần vệ đội xuống chẳng cũng giống như bọn họ đi. Ta! Ta! Ta đang chết Nam Vô Giã mình tại chỗ nào tắt vào miệng tử, vô vô đập. Liệt Diễm Hổ lắc đầu, cảm thấy hắn không cần thiết làm như vậy, nó chủ tính cách của người nó hiểu nhất, Nam Vô Giã không sống nổi, chính mình rút chính mình thỉnh tội đều vô dụng. Nam Vô Giã ngẩng đầu, run lẩy bẩy nhìn lấy Lăng Vân, Thái Thượng Đế Quân, ta làm như vậy hy vọng cấp lão phu một thông khoái. Tử, rất dễ dàng, nhưng là ta để ý nhất quá trình kia. Người cứ nói đi. Lăng Vân sau khi nói xong, hư không ngưng tụ ra một thanh kiếm, bầu trời đều biến sắc. Bác Thần Tôn nhìn đến kiếm này tâm lý đều run lên, người áo đen run lẩy bẩy, yêu kiếm cho hắn vô tận hoảng sợ, không. Là tất cả ma tộc người hoảng sợ. Minh Vương vũ khí trước kia là hàn băng, mà Thái Thượng Đế Quân thì là kiếm, một thanh nhìn như rất bình thường trường kiếm, nhưng là xin đừng nên bị bề ngoài của nó mê hoặc, cái này là một thanh tràn ngập sát khí yêu kiếm, đồ ma tộc làm run sợ. Yêu kiếm nhiều loại hình thái, có thể toàn thân kiếm phủ đầy thần hỏa, cũng có thể phủ đầy băng, cũng có thể phủ đầy lôi điện, thời khắc này yêu kiếm tại Lăng Vân trong tay hiện đầy băng. Nam Vô Giã không lại cầu xin tha thứ, lời nói đều nói đến phân thượng này, không cần thiết tại mất đi tôn nghiêm, hắn là biết đến, yêu kiếm vừa ra nhất định uống máu. Ha ha, Thái Thượng Đế Quân, lão phu đao pháp tại thần giới còn không có trở ngại, liền để lão phu dùng đao pháp đánh với ngươi một trận. Bản đế thỏa mãn ngươi. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, chật chật cổ, rất lâu không có hoạt động thân xương, có chút không thích ứng. Nam Vô Giã đứng lên, hai tay nắm chặt tiểu thái đao, nhanh chóng huy động, mấy cái đao quàng sóng liền đi qua. Bác Thần Tôn muốn ra tay, không phải ai cũng có thể đối giới chủ xuất thủ, thì hắn Nam Vô Giã cũng xứng. Bất quá đã nói xong, cho hắn một cái khiêu chiến cơ hội, Lăng Vân đối với Bác Thần Tôn khoát khoát tay, quá đồ bỏ đi, ngươi lại không toàn lực xuất thủ, thì không có cơ hội. Nam Vô Giã nghe vậy không lưu tay nữa, toàn thân phủ đầy vầng sáng xanh lam, là vũ hồn, một cái lang hình vũ hồn xuất hiện, sau đó lại từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một số đan dưỡng ướt. Chương 223, lắng lại. Bác Thần Tôn nhướng mày, Nam Vô Giã làm sao có thể có vũ hồn? Chẳng lẽ hắn là vũ hồn đại lục? Còn có những đan dược kia, hắn vẫn nhận ra một số, có cấm dược ở bên trong, quả nhiên Nam Vô Giã một lát sau, hai mắt phủ đầy tia máu, sắc mặt đỏ bừng, thực lực tăng vọt. Thú vị! Lúc này mới có từng điểm ý tứ. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng. Tới đi, Thái Thượng! Có thể đánh với ngươi một trận, lão phu tử cũng cam tâm. Lăng Vân yên tĩnh cầm lấy yêu kiếm, một động tác cũng không có. Cứ như vậy chờ lấy Nam Vô Giã ra chiêu, màu xanh lam lang võ hồn dưới, đao khí của hắn cũng là màu xanh lam, uy lực có thể lúc trước gấp 3A. Đây chính là Nam Vô Giã trận chiến cuối cùng, bài tẩy gì đều dùng đến. Đi thôi. Nam Vô Giã mạnh nhất một đao, màu xanh lam đao ảnh ép thẳng tới Lăng Vân, Bác Thần Tôn tự hỏi hắn không tiếp nổi, tranh thủ thời gian rời xa chiến trường, thần thú Liệt Diễm Hổ cũng chạy ra. Đao ảnh đem Lăng Vân bổ ra, đầu tiên là để người áo đen cùng Nam Vô Giã vui vẻ. Lại về sau để bọn hắn đều hoảng sợ chính là, Lăng Vân thân thể lập tức khép lại, cái này sao có thể? Bác Thần Tôn một bộ quả nhiên biểu lộ, người áo đen tự lẩm bẩm, đây là thượng cổ thần thông. Sau khi nói xong một chút dũng khí chiến đấu cũng không có. Phúc! Lăng Vân cái gì cũng không làm, Nam Vô Giã cư như vậy không tiếp thụ được, thổ huyết chết rồi, làm Bác Thần Tôn đều không còn gì để nói, thân thể không chịu nổi còn liều mạng như thế. Lại là ra vũ hồn lại là ăn cấm dược. Ma tộc! Này lại Lăng Vân để mắt tới người áo đen, hắn đều không ra chiêu đâu, chỉ còn lại hắn, cũng không thể lại đem hắn cũng tức chết. Yêu kiếm vừa ra nhất định uống máu. Ta. Phúc. Lăng Vân sạm mặt lại, hắc bào nhân này nội tâm sụp đổ tự giết chết, lựa chọn chính mình chấn vỡ Nguyên Anh, tốt hơn bị Thái Thượng Đế Quân ngược sát. Ai, ngươi cái này ma tộc còn không bằng Nam Vô Giã đâu. Lăng Vân thở dài một hơi, Nam Vô Giã còn có dũng khí ra tay với hắn, mà ma tộc. Yêu kiếm hấp thu máu của bọn hắn về sau, bất đắc dĩ Lăng Vân đem yêu kiếm cắm hồi trong hư không, đối với phía dưới thần vệ đội nói ra, bản đế thật vô cùng đáng sợ. Mọi người mồ hôi lạnh ứa ra đồng thời, liều mạng lắc đầu. Bác Thần Tôn nghe được trước khi chết người áo đen, nhớ tới năm đó nhậm chức giới chủ bình thường đế vẫn lạc về sau, bọn họ bảy cái bởi vì truy giết ma tộc một thủ lĩnh, xông vào 12 vực cấm địa, Cửu U Thâm Nguyên. Cửu U Thâm Nguyên bên trong hung thú liền bọn họ đều đau đầu, muốn không phải bọn họ bảy cái nhiều thủ đoạn giúp đỡ lẫn nhau, liền bên ngoài đều qua không được khủng bố thì vẫn lạc, một mực đuổi tới chỗ sâu, lại phát hiện một cái hung thú đều không có, hết thảy đều quá quỷ dị. Tại chỗ sâu một cái màu đen tế đàn phía trên, có một bộ quan tài, quỷ dị chính là quan tài không có đắp, lơ lửng tại một cái trận pháp trung tâm, bên trong nằm một cái mang theo băng phách mặt nạ, thân mặc hắc y nam nhân, bọn họ đều không để bụng, tiếp tục cùng ma tộc thủ lĩnh đấu trí đấu dũng, không ngờ lại đánh thức Thái Thượng Đế Quân. Hắn hiện tại nhớ tới tay chân đều đang phát run. Thái thượng đế quân mở mắt một khắc này, hắn vĩnh viễn quên không được, hết thảy chung quanh cũng thay đổi, thế mà bị hắn chúa tể, bọn họ bảy cái không làm gì được ma tộc thủ lĩnh, bị hắn nắm ở trong tay chơi. Bốn phía càng là tràn đầy thần lực, toàn bộ Trầm Thụy hiện đầy Tử Tiêu thần viêm, nơi xa Cửu Vũ thâm nguyên bên trong hung thú, bị miểu sát một đống, vốn là bọn họ coi là đều sẽ chết, kết quả chỉ là phun ra một ngụm máu liền không sao. Sau cùng mấy người bọn hắn không biết xấu hổ, bày ra Thái thượng đế quân, mặt dày mày dạn mời hắn làm thần giới giới chủ, như thế thuần chính thần lực, hắn là ai? Trước kia đều không nghe nói a. Cửu Vũ thâm nguyên hình thành quá lâu, tựa hồ viễn cổ thì tồn tại, trong lòng bọn họ nghĩ đến cái này Thái thượng đế quân không phải là viễn cổ nhân vật a. Viễn cổ thần giới đại năng, thân là thần giới quản sự, tốt nhiều bí ẩn sự bọn họ vẫn là biết, 12 vực một ít phong ấn thì có viễn cổ nhân vật, cho nên không cảm thấy kinh ngạc. Thượng cổ thần thông, Bắc thần tôn không hiểu, lúc đó bừng tỉnh Thái thượng đế quân thời điểm, bọn họ thì có lòng nghi ngờ, viễn cổ vẫn là thượng cổ. Bởi vì Tử Tiêu thần viêm chưa từng nghe thời à, hiện tại tăng thêm người áo đen, hắn hiện tại có thể tám thành lại khẳng định Thái thượng đế quân là thượng cổ nhân vật, như vậy vấn đề tới, thượng cổ nhân vật không phải là phong ấn trạng thái à. Chẳng lẽ bọn họ năm đó tranh đấu trong lúc vô tình giải khai? Bác thần tôn sờ sờ ria mép, nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ tới một cái khả năng, nhức đầu không thôi, sau cùng hắn lại muốn đến, đem chính hắn không nghĩ thấu những cái kia, tất cả thuộc về vì người áo đen không hiểu nói lung tung, cái gì thượng cổ thần thông? Biết cái gì? Lúc này mới mặt mày hớn hở lên. Hết thảy phong ba lắng lại về sau, Lăng Vân ngồi xếp bằng tại cao nửa thước không trung, một cái nắm tay động tác sau đó bung ra. Trong lòng bàn tay rơi xuống một đoàn kim sắc đồ vật. Rung xuống mặt đất về sau, thần vệ đội yên tĩnh nhìn lấy, liên tiếp âm thanh vang lên, nghe không ra từ nơi nào phát ra tới, cảm giác bốn phương tám hướng đều có. Nhìn đến cái kia bị thần phạt phá hư động tại khép lại, tất cả mọi người thở dài một hơi, còn tưởng rằng là còn lại sát chiêu đâu, bị hù phải chết. Bác thần tôn thì bình tĩnh nhiều, biết hắn ưa thích dạng này chơi, không nhiều lắm tâm lý ba động. Thời gian mấy cái nháy mắt, thần cung liền đã khôi phục hình dáng cũ. Thần vệ đội liên tục kinh thán tài năng như thần, cũng chỉ có bọn họ thần chủ có thể làm được. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy. Lẹ, ngươi tốt không sai, ta rất thưởng thức ngươi. Lăng Vân thân thể một mực tung bay, sau đó đưa lưng về phía thần vệ đội nói ra. Đội trưởng Lẹ thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, Thái thượng đế quân khen ngợi so đan dược đều chân quý. Bác thần tôn đi theo, liền đợi đến hắn giải thích chuyện gì xảy ra đâu. Lăng Vân tại thần cung biên giới ngừng lại, nhìn qua phồn hoa hạ giới, như có điều suy nghĩ một hồi. Cái này Bắc thần tôn không đợi, vội vội vàng vàng mở miệng, đế quân, ngươi thì không có ý định giải thích giải thích. Bắc lao tiểu tử, đã lâu không gặp. Bắc thần tôn sạm mặt lại, cũng không bao lâu a, đế quân, khắc kéo những thứ vô dụng kia. Tranh thủ thời gian giải thích xuống, vì sao như thế nào? Giải thích? Có trọng yếu không? Bắc thần tôn chán tối đen, còn không trọng yếu. Ngươi dạng này sẽ để cho thần giới con dân thất vọng. Bắc thần tôn một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ, sự thật cũng là như vậy. Theo truyền gia giới chủ vẫn lạc tin tức về sau, không ít tu sĩ thì đối thần giới thất vọng cực độ. Bản đế nỗi khổ tâm a, các ngươi sẽ không lý giải, thần chủ các ngươi có thể đổi một vị, không nhất định phải bản đế, năm đó bản đế làm sao lên các ngươi thuyền giặc, ngươi lão tiểu tử này hẳn là không quên đi. Bối bác thần tôn mặt mo đỏ ửng, không được, không được. Đế quân nếu quả như thật là vẫn lạc, chọn chủ là một chuyện khác, nhưng là hiện tại ngươi sống rất tốt, chúng ta sẽ không mặt khác lựa chọn. Lăng Vân mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, mà bác thần tôn thở phì phò, một mực nói không ngừng, đế quân, việc này chúng ta mấy cái lao đầu cùng một chỗ thương lượng một chút à. Không được. Bản đế đều quyết định tốt. Lăng Vân chút nào không thỏa hiệp, trong mắt một mực nhìn lấy bầu trời phương xa. Vậy ngươi tổng muốn nói cho chúng ta biết vì cái gì đi, nói thế nào cũng là chúng ta đem ngươi đánh thức. Bác thần tôn không thể làm gì, chỉ có thể lui một bước rồi nói sau. Bừng tỉnh thì bừng tỉnh, lão nhân này ra mặt từ bỏ. Bản đế tìm về, bản đế phải bảo vệ người nhà, bình thường mới là bản đế muốn, ngươi lý giải sao? Người nhà? Bình thường? Đế quân, ngươi bác thần tôn lúc này càng thêm mê mang. Có người nhà? Viễn cổ? Còn có người nhà? Đều loạn? Đúng, bản đế cho tới bây giờ thì không là một người, bản đế còn có người nhà. Bác thần tôn sờ sờ cái chán, lộ ra rất bất lực, ai, liền không thể đem bọn hắn đều nhận lấy. Thần giới vĩnh viễn là lấy ngươi cầm đầu. Đây không phải càng tốt hơn? Không. Ngươi không hiểu bản đế bình thường, cho nên đừng nói nữa, việc này bản đế không lùi bước. Muốn là Bắc thần tôn biết hắn cũng là viễn cổ minh vương không biết vẫn sẽ hay không đối với hắn tốt như vậy, nhiều năm ở chung, hắn vẫn là rất ưa thích bảy cái lao đầu. Chương 224, thần khí váy. Hiện tại Lăng Vân chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, nếu như bị bọn họ phát hiện liền phát hiện thôi, còn có thể đối nghịch. Bác thần tôn ngữ khí tựa hồ lại thành khẩn lấy, đế quân, coi như không vì chúng ta mấy cái lao đầu nhắc nhở, coi như vì thần giới vạn dân được không? Lăng Vân không nói, bác thần tôn cho là hắn mà nói cảm động Lăng Vân đâu, ai biết phía dưới vài câu đem hắn lôi đến. Đế quân chết. Có thể. Đế quân chết. Người. Đế quân chết. Bác thần tôn đã sạm mặt lại, bị dỗi không lời nào để nói, da mặt này dày có thể nói thần giới đệ nhất, cùng hắn giảng đạo lý không thể nào. Cái này bác thần tôn đều quyết định chủ ý, dù sao hắn biết Lăng Vân còn sống, nói thế nào là chuyện của bọn hắn, chết cũng có thể lấy ra chấn tràng tử nha, huống chi đế quân không có chết đây. Thời điểm không còn sớm, bản đế bàn giao mấy món sự tình liền đi, lần này thì không cùng các ngươi mấy cái lao tiểu tử uống rượu, không có gì thời gian, về sau có rảnh rồi nói sau. Tốt ta, đế quân ngươi nói. Lăng Vân có chút ngoài ý muốn, lao tiểu tử này thái độ thay đổi thế nào? Đệ nhất, không có việc gì khác loạn ra ngoài, bên ngoài loạn, các ngươi muốn là chết một hai cái, bản đế còn sẽ thương tâm như vậy một chút. Bác thần tôn khỏe miệng giật một cái, đây coi như là chú bọn họ vẫn là quan tâm a. Cái này không cần giao đời a. Thứ hai, chú ý xuống địa ngục huyết, nó ra đến rồi. Bác thần tôn sững sờ. Địa ngục huyết? Lại tái hiện sao? Tuy nhiên có nghi vấn nhưng vẫn là gật đầu. Thứ ba, ngươi cũng biết, thần giới có ma tộc, chính các ngươi đi thăm dò đi. Bác thần tôn nghe nói như thế, sắc mặt cũng không tốt, cái này không cần ngươi nói, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, thế mà cấu kết ma tộc. Thứ tư, ta sẽ đem thần vệ đội vừa mới gặp qua trí nhớ của ta xóa đi, nói với ngươi một tiếng mà thôi. Bác thần tôn mắt đều thẳng, biến mất trí nhớ. Làm sao có thể làm được, hắn thẳng tắp lắc đầu, căn bản không tin. Lăng Vân cũng không cùng hắn dài dòng nữa đi xuống, dùng sự thực chứng minh không phải càng tốt hơn. Thần vệ đội bên này, bầu trời bay xuống kim sắc bổ công anh, thần vệ đội người đứng thẳng hiện tại nguyên chỗ, có điều ánh mắt vẫn là nhìn khắp nơi. A, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng vậy, ở chỗ này làm gì rồi? Thần vệ đội người theo cái này chút kim sắc bổ công anh rơi vào trên người về sau, thì một mặt mộng bức biểu lộ, trí nhớ bị xóa sạch. Lăng Vân bắt đầu đứng thẳng lên, hai chân vẫn là đạp không lấy, giãn gân cốt một cái. Bác thần tôn còn không biết thần vệ đội trí nhớ đã bị xóa sạch đây. Mặt đất lại xuất hiện lôi đỉnh chi lực, bác thần tôn biết hắn muốn đi, muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ nhìn lấy Lăng Vân cứ như vậy đi vào phủ đầy lôi đỉnh chi lực phá nát chi môn. Tất cả mọi thứ biến mất về sau, bác thần tôn bừng tỉnh, liên tục cười khổ, cũng chỉ có đế quân có thể dạng này tùy hứng. Thế nhưng là làm hắn trở lại thần vệ đội vị trí lúc, hắn mới biết được, nguyên lai hắn vẫn là thiếu nhìn hắn, thật là trí nhớ xóa sạch, thủ đoạn này năng lực này cùng Minh Vương một dạng thần bí, muốn không phải viễn cổ Minh Vương chết rồi. Hắn chả chờ mong bọn họ có thể đánh một trận đây. Nam Vô Thiên phát khởi chư thần chi chiến, tiêu diệt Minh Vương, mà đế quân lực lượng tựa hồ tại Nam Vô Thiên phía trên, không có đánh qua còn thật không thể loạn phán đoán. Bác thần tôn lắc đầu không thèm nghĩ nữa, vẫn là tốt dễ xử lý phía dưới vừa mới phản loạn đi, hắn mấy cái kia lão ca còn không biết việc này đâu, nhức đầu. Làm tinh hoa hạ. Lăng Vân tháo bỏ xuống ngụy trang trở lại biệt thự, trên vai là một đầu tiểu nãi cẩu, hai cái tiểu gia hỏa thật yên tĩnh xem TV đây. Vù vù. Vù vù. Tiểu nãi cẩu theo Lăng Vân trên vai nhảy xuống, xông vào phòng khách càng không ngừng gọi. Hoa. Là tiểu hổ tử. Tiểu gia hỏa thấy được, nhanh đi ôm. A ha, a ha, đừng liếm ta. Thiến Thiến lúc này liếc nhìn cửa, nhất định là ba ba của nàng trở về. Quả nhiên nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Lăng Vân đi tới chính đối nàng cười đâu, thời gian vừa mới qua đi 2 giờ không đến. Ba ba, ta có thể nghe lời. Thiến Thiến ôm lấy tiểu nãi cậu cùng Lăng Vân nói ra, liền chờ Lăng Vân khích lệ nàng hảo hài từ đây. Ân, bậy bạ đều biết, tây. Cho các ngươi, mau tới đây. Lăng Vân theo cầm trong tay ra hai bộ y phục, cực kỳ đẹp đẽ, là công chúa váy, hai cái tiểu gia hỏa miệng thật to. Bởi vì thật xinh đẹp, Lăng Vân tại thần giới có thể không có lập tức lựa chọn trở về, mà là tại thần cung cầm lại một khỏa chấn điện thạch châu, cái này hai bộ y phục cũng là dùng nó làm chủ yếu tài liệu đoán tạo. Muốn là bác thần tôn biết thần cung chấn điện Thạch Châu bị cầm, không biết hội thổ huyết bao nhiêu thăng. Tuy nhiên không là của hắn, còn có cũng là cái này hai bộ y phục cho hắn biết là thần khí không biết sắc mặt sẽ có nhiều khó khăn nhìn. Ba ba, ta còn không có tắm rửa. Lăng Vân nghe xong liền biết nàng muốn làm gì vậy, muốn xuyên qua thôi, bối bối có chút ngượng ngùng, Long Yên Nhiên còn chưa có trở lại đâu, cho nên nàng muốn tắm lại không có ý tứ gọi Lăng Vân. Lăng Vân nở nụ cười, làm cho các nàng đi phòng tắm chờ hắn, hắn lập tức đến. Hưng phấn nhất cũng là Thiến Thiến, y phục này thật là tốt nhìn. Tiểu nãi cẩu bị ném bỏ, bất quá Lăng Vân cho nó một bát lớn tiên nướng, nó lại vui vẻ liếm lên tới. Nửa giờ sau về sau, hai cái đồ sứ hoa hoa giống như tiểu công chúa đi ra, còn muốn cầu Lăng Vân cho các nàng ăn mặc thật xinh đẹp đây này, liền vì phụ trợ y phục này. Chấn điện Thạch Châu tác dụng cũng là lơ lửng, hiện tại cái này hai kiện váy công chúa thì có lơ lửng công năng, bất quá Lăng Vân không có cùng với các nàng nói, tăng thêm tài liệu khác, thần khí này váy thủy hỏa bất xâm, sẽ còn biến sắc biến trang. Tùy tâm sở dục biến lớn thu nhỏ. Những chức năng khác từng đống. Đắc ý đập một đống ảnh chụp về sau, tiểu gia hỏa lại phiền muộn, chỉ có một kiện, không thể ngày mai đều mặc đến, không vui. Lăng Vân lấy vì sự tình gì, kết quả hỏi một chút, chính hắn đều cười. Thiên Thiến, bậy bạ cấp bảo bối của ngươi cũng không phải bình thường. Lăng Vân nói đầu ngón tay điểm hoảng sợ mi tâm của nàng, tiểu gia hỏa thế mới biết cái này váy còn có thể dạng này. Sau đó cũng điểm bối bối mi tâm, đều từ bên trong quất ra một giọt máu, dung hợp váy, cái này thứ thần khí váy triệt để nhận chủ. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, màu đỏ Thiến Thiến không ngừng biến nhan sắc. Muội muội, ta cũng sẽ nha. Bối bối cũng thay đổi, lóe lên, để Lăng Vân mắt nhìn con ngươi mệt mỏi, bất đắc dĩ hai người bọn họ một mực lại chơi. Còn tốt 12 vực tiên đế không có người biết, không phải vậy nhất định phá vỡ ngực dầm chân, thần khí cứ như vậy chơi. Đều cái giờ này, Hứa Nhạc bọn họ rốt cục trở về, đi qua Lăng Vân hỏi một chút mới biết được, hôm nay Giang Bắc xuất hiện cương thi, Giang Bắc Long Tổ Lâm Hạo tiểu đội toàn bộ điều động, xem ra là Giang Nam thành phố cổ mộ nhóm cương thi chạy đến bên này, tai họa không ít người a. Xế chiều hôm nay Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên nhìn lấy điện ảnh liền bị Lâm Hạo kéo lên, một mực truy xét đến vừa mới kết thúc, cơm cũng chưa ăn phía trên. Hai cái tiểu gia hỏa còn truy vấn Long Yên Nhiên đâu, tựa như nghe cố sự một dạng, đương nhiên đều bị Long Yên Nhiên phóng đại, kỳ thật bọn họ hôm nay cương thi mặt cũng không thấy, xấu hổ, bây giờ nói một đống đều là nàng biên đi ra. Chương 225, các lộ tin tức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm tinh người, nói cho cùng đều là hết ngồi đại giếng. Không biết 12 vực tồn tại, cho nên cho rằng Minh Vương thủ đoạn là thuộc về dị năng. Anh Quốc. Hắc ám giáo đình lâm thời phân bộ bên trong, đại giáo chủ tỏm vẻ mặt buồn thiu, cho dù tìm được Ngọc Xanh, hắn vẫn là cao hứng không nổi, bởi vì Hắc ám giáo đình chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn họ giáo hoàng, tinh anh các ma pháp sư đều chết mất, giáo chủ thì thừa một hai cái, mấy ngày nay đều bị Quang Minh giáo đình nhân đuổi giết, đây hết thảy đều là bái Minh Vương ban tặng. Theo bốp trong miệng, tổng đã biết, Minh Vương siêu việt truyền thuyết thì sao? Hiện tại Ngọc Xanh tới tay. Chiến thần Ni Cả Lì Gũ là có thể sống lại, đến lúc đó Minh Vương cũng muốn chết. Cái này Ngọc Xanh không phải Thiến Thiến trong tay viên kia, là Lăng Vân bán đi viên kia, tại Hương Giang bị lấy ra đấu giá, nhiều lần khó khăn chắc trở rốt cục bị Hắc Ám giáo đình người lấy được. Tổng hiện tại thì cho rằng Minh Vương cũng là nắm giữ không chế khí trời cùng lôi điện dị năng giả. Mà chiến thần Ni Cả Lì Gũ là phục sinh trước, bọn họ nhất định phải để hắn siêu việt truyền thuyết, chỉ có thể cầu trợ ở SHIELG. Tổng tất cả an bài xong, còn có liên lạc đảo quốc tổ rổ tổ mì gia tộc, còn tại thế giới trên mặt đất khắp nơi truyền, ạ số gia tộc diệt tộc sự tình cũng là Minh Vương làm, nhất định phải chế tài hắn. Việc này không nên chậm trễ, ngày thứ hai tổng đi chiến thần Ni Cả Lỷ Gũ là cổ mộ chấn thủ, hẹn trước lên SHIELGM tiến sĩ, từ hắn phục sinh chiến thần Ni Cả Lỷ Gũ là, điều kiện cũng là nhất định phải từ hắn cải tạo, điểm ấy tổng đồng ý. Hoa Hạ Kinh Thành, Long Tổ Cao Tầng, lại là hội nghị. Bọn họ thật không biết nên làm gì bây giờ, Côn Lôn bí cảnh không có, về sau đoán luyện Long Tổ thành viên địa phương cũng bị mất, bên trong bảo bối cũng không có, nói không đau lòng đều là giả, bất đắc dĩ bọn họ có giận không dám nói a. Sau cùng bọn họ còn trong lòng run sợ sợ ẩn môn người tìm đến, bởi vì Côn Lôn bí cảnh cùng ẩn môn cùng một chỗ cùng sở hữu, hiện tại phá hư hết, nói ra bọn họ có thể hay không tin a. Kinh thành Bạch Gia. Bạch Gia đại thiếu gia Bạch Bách Xuyên ngồi tại đình nghỉ mát phía trên, cầm trong tay một phần thế lực phân bộ đồ. Thỉnh thoảng còn vòng vòng điểm điểm, sau đó yên tĩnh nghe mấy ngày nay Bạch gia hộ vệ đội thu tập được tin tức thu âm, nhất làm cho hắn im lặng là ạ sổ diệt tộc, vừa mới hợp tác. Long Tổ Cao Tầng không dám chọc Bạch gia, đó là bọn họ Bạch gia lão tổ là ẩn môn trưởng lão, thực lực thỏa thỏa truyền thuyết cảnh, Long Tổ Cao Tầng lấy được tin tức là ẩn môn môn chủ cùng trưởng lão đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ, cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cho nên mới có Lam Tinh không có truyền thuyết cảnh cường giả thuyết pháp. SHIELG Thập đại đặc khu cục trưởng mỗi một cái đều hưng phấn mà theo một gian trong phòng thí nghiệm đi ra, lực lượng, bọn họ cảm giác tràn đầy lực lượng. Bởi vì bọn hắn đều bị M tiến sĩ cải tạo, thực lực mỗi một cái đều là thiên nhân cảnh hậu kỳ, thẳng tắp tăng lên A, như bức hống hống. Mà để M tiến sĩ có thành tựu nhất chính là, hắn cải tạo một cái dịch thể người, là truyền thuyết cảnh, hắn dùng tất cả biện pháp, đều đánh không chết chất lỏng này người, tại trong sự nhận thức của hắn, cũng là bất tử. Hoàn toàn có thể tại Lam Tinh đi ngang. Hắn cũng nghe nói Minh Vương, ngoài miệng thì ha ha hai chữ, nhìn ra được hắn muốn cùng Minh Vương đối nghịch. Đảo quốc. Tổ rồ tổ mỹ gia tộc trực tiếp cự tuyệt cùng Hắc Ám giáo đình liên hợp, mà chính là lựa chọn cùng Tĩnh quốc thần xã hợp tác, vì phục sinh đại thiên cầu, ngay tại điệu thấp nghiên cứu. Mặt khác tổ rồ tổ mỹ gia tộc còn cùng SHIELZ tiến vào một nhóm bí mật vũ khí, không biết muốn làm cái gì. Cùng Minh Vương đối nghịch. Trừ phi bọn họ náo tử bị hư. Bích Thủy Tinh. Từ chiến thần điện điện chủ phái đi đạo thần, đã thuận lợi đánh cắp cái kia hai khỏa ghi chép thủy tinh. Cái này khiến Triệu Tín giận dữ, chỉ có thể biết là chiến thần điện làm, lại cha không ra là ai làm. Đạo thần xuất thủ, không có ngoài ý muốn, đây mới là chiến thần điện điện chủ không cần lo lắng, đại giới cũng rất lớn. Cứ như vậy, chiến thần điện còn kém 5 viên ghi chép thủy tinh, trên cơ bản có thể nói ác ma cấm điện tái hiện 12 vực không lâu, mà mặt khác 5 viên đã có mấy khỏa lấy được, chính hướng chiến thần điện đưa tới, còn lại còn tại thương lượng bên trong. Chúng thần liên minh. Từ tiên nhiệm thần giới giới chủ phàm đế nhất tay sáng lập liên minh, giờ phút này ngay tại chữa trị tổng bộ. Để người trong liên minh không phục sự tình, như thế chuyện mất mặt, minh chủ sau đó không có bất kỳ cái gì động tác, liền cơ bản nhất giải thích xuống đều không có. Cái này nguyên nhân gì cũng chỉ có chúng thần liên minh trưởng lão cấp bậc người biết đi, 17 khỏa ghi chép thủy tinh cứ như vậy nhường cho chiến thần điện. Không có quỷ ai mà tin. Còn lại bá chủ thế lực, người biết chuyện đều có thể thấy được, còn chúng ánh mắt thế nhưng là sáng như tuyết đây này. Chúng thần liên minh còn không đến mức nhu nhược đến bị chiến thần điện treo lên đánh cấp độ, trong này khẳng định là một trận âm mưu. Thần giới. Lăng Vân sau khi rời đi, còn lại 6 vị thần giới quản sự chạy tới, nghe Bắc Thần Tôn nói phản loạn sau đó, mỗi một cái đều nổi giận. Lao Bắc. Ngươi sao có thể để hắn đi đâu? Đông Thần Tôn nghe hắn nói đầy đủ sự kiện về sau, mặt đều đen. Bắc Thần Tôn trả lời, Lão Đại Đông, không phải ta không ngăn à, ta cản được mới được à. Đế quân tên biến thái này các ngươi cũng là biết hắn tỉ khí. Lão Bắc, không phải ta nói ngươi, ngăn không được, ngươi cũng muốn kéo một chút, chờ ta đến à, ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải. Trung Thần Tôn sờ đầu một cái đau đầu, vẻ mặt buồn thiu. Bây giờ nói những lời này có ích lợi gì, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao bây giờ. Nam Thần Tôn khoát khoát tay, hắn đổ là thái độ thờ ơ. Bắc Thần Tôn không nói, gật gật đầu, nói thế nào cũng sẽ là lỗi của hắn, dứt dứt khoát khoát trầm mặc tốt. Muốn không, chúng ta nhất chi đối ngoại nói đế quân không chết. Như thế nào? Phát Tài Thần Tôn mặt mày hớn hở nói ra, cả người mang cho một loại vui sướng dáng vẻ. Đông Thần Tôn lướt lướt thon dài ria mép, gật đầu nói, ân. Cái này phương pháp không tệ, thế nhưng là hắn biết có thể hay không báo nổi a? Đúng vậy a, hắn không phải xóa sạch thần vệ đội trí nhớ a? Nếu như chúng ta làm như vậy vậy hắn biến mất trí nhớ làm gì? Tây Thần Tôn nhướng mày nhíu một cái. Đau đầu a. Ta chính là nghĩ như vậy. Bắc Thần Tôn lại mở miệng. Đi qua một phen tranh giành cãi lộn nhau nhau, rốt cục có kết quả. Thần giới ngay hôm đó lên đóng lại thần giới chi môn, cự tuyệt tất cả mọi người ra vào, toàn lực điều tra ma tộc tung tích. Ngoài ra đối ngoại tuyên bố, thần giới trong vòng 100 năm không tham gia 12 vực bất cứ chuyện gì. Địa ngục huyết phong ấn. Tiến về nơi đây nắm giữ giải phong khí đám cự đầu, ánh mắt đều lớn ấn rồi, bởi vì phong ấn trong đất không có địa ngục huyết, tỉ mỉ xem xét về sau, một mặt một bước, phong ấn hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác địa ngục huyết có linh tính chính mình chạy. Khả năng này a. Phổ Đạt tự là nổi giận, lâu như vậy kết quả là vẫn là công dã tràng, lớn nhất nghi vấn thì là địa ngục huyết làm sao làm được. Có phải hay không là đạo thần gây nên? Vẫn là nói thật là địa ngục huyết chính mình chạy. Nếu như là đạo thần gây nên, cũng không nên đi, hắn làm sao biết phong ấn ở nơi nào, có người tiết lộ phong thanh. Ai sẽ ngu ngốc như vậy? Các mũn đồng minh tại chỗ bao nổi lên, cùng những người khác dối lên. Trang diện chiến đấu xem ra liền muốn bạo phát, ai biết Phổ Đạt tự một câu, đem chiến hỏa dập tắt. Chương 226, hai cái nghịch ngợm em bé. Lam Tinh. Lăng Vân biệt thự sáng sớm, biệt thự thì có vội vội vàng vàng tiếng chạy bộ, là Hứa Nhạc đang tìm người, cái kia hai cái nghịch ngợm em bé không thấy. Lăng Vân thật là chạy bộ đi, hiện tại không có trở về đâu, cứ như vậy một cái nháy mắt ta, Long Yên Nhiên đều không còn gì để nói, thế mà đem trong trong ngoài ngoài đều tìm nữa nha. Vẫn là liền cái bóng cũng không thấy. Hứa Nhạc, sân thượng tìm không? Tìm. Tất cả gian phòng đều đã tìm, tầng hầm ta còn đi. Sẽ không chạy ra ngoài chơi đi. Cái này rất có thể, chúng ta bây giờ đuổi theo ra đi. Hứa Nhạc tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên cùng áo choàng thì xông ra biệt thự, hắn muốn tại Lăng Vân trở về trước tìm tới các nàng. Lúc này thời điểm, Lăng Vân chạy bộ trở về, Hứa Nhạc vừa nhìn thấy hắn thì luôn cuống, giải thích thế nào? Có thể hay không thật tin hắn thật đi tiểu cái liền trở về, hai cái tên dở hơi đã không thấy tăm hơi à. Hoàng hoàng trương trương. Thế nào? Lăng Vân chậm rãi đi đến tiền viện bên trong hỏi. Hứa Nhạc còn chưa mở miệng, Long Yên Nhiên chạy tới nói ra, Lăng Vân ca, Thiến Thiến cùng Bối Bối không thấy, rất có thể lại chạy ra ngoài chơi. Nói xong ủy khuất chết rồi, mỗi lần đều là nhìn không ngừng các nàng. Lăng Vân nghe xong cười cười, không có việc gì, các nàng ngay tại biệt thự bên trong đâu, không có đi ra ngoài, các ngươi đi theo ta, hai cái này nghịch ngợm em bé, đi chơi cũng không nói với các ngươi một chút, thật là. A. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên một bộ không tin biểu lộ, đều đã tìm, không có khả năng tại biệt thự, hai tòa nhà đều đã tìm. Sau đó mơ hồ theo sát Lăng Vân đi đến một cái khác ngôi biệt thự tiền viện trước, tiếp lấy liền thấy hắn đi vào một cái lối đi, liên tiếp lòng đất bể nuôi cá đường cắp treo. Hứa Nhạc lúc này mới phát hiện cái này đường cắp treo cái gì thời điểm ở chỗ này. Hắn trước đó thật không có phát hiện a. Bể nuôi cá phía dưới, vô cùng xinh đẹp, ánh sáng mặt trời bắn vào, trông rất đẹp mắt, Long Yên Nhiên đều bị mê chặt nữa nha. Cái này đường cắp treo thì một vòng, xem xét thì nhìn thấu, thế nhưng là nơi nào có hai cái tên dở hơi cái bóng. Lăng Vân yên tĩnh nhìn lấy bể nuôi cá, thỉnh thoảng còn cười ha hả đi. Hứa Nhạc cũng đi theo hắn trông đi qua, nhất thời ánh mắt trừng lớn. Hai cái tên dở hơi tại dưới nước bơi lội đâu, lạ thường, mới bao nhiêu lớn. Người nào dạy các nàng? Khiếp sợ không chỉ là điểm ấy, các nàng giống như trong nước nói chuyện, còn có một đầu cá heo. Long Yên Nhiên cảm thấy nàng chưa tỉnh ngủ đâu. Thế nhưng là đây hết thảy đều là thật, một ngày không đến, bể nuôi cá thì xuất hiện vốn là bất khả tư nghị, từ phía trên nhìn, vẫn là một cái hố đất đâu, đây là mê huyễn trận A. Khoan hãy nói Long Yên Nhiên thế mà có thể nghĩ đến dạng này, sắp thực vượt quá Lăng Vân dự kiến. Lăng Vân ca, các nàng. Các nàng Long Yên Nhiên đều lắp ba lắp bắp, bởi vì hiện tại hai cái tên dở hơi bơi tới, đang cùng Long Yên Nhiên đối mặt đâu, cũng không biết miệng các nàng bên trong lẩm bẩm cái gì đâu. Các ngươi không có nhìn lầm. Phía trên ta bố trí mê huyễn trận, hiện tại hai người bọn họ có thể bơi lội trong nước hô hấp đều là bởi vì các nàng mặc trên người một bộ y phục. Lăng Vân rất đắc ý cùng bọn hắn giải thích những nghi vấn này. Hứa Nhạc thì quyết định chủ ý, về sau xuất hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị, hắn nhất định muốn học hội bình thường đối mặt. Hai cái tên dở hơi tại bể nuôi cá dưới đáy đi lại đâu, đuổi theo những con cá kia, còn bắt đến hai cái rùa biển. Thiên Thiên ghét bỏ bọn họ có vương bắt khí, lại thả đi. Lăng Vân sờ sờ bể nuôi cá pha lê, Thiến Thiến sau khi thấy thì bơi tới, mắt nhỏ nhìn nhau Lăng Vân, còn làm mấy cái thân ái động tác, làm xong còn che miệng, lại làm mặt quỷ. Một cái nho nhỏ hắc động tại Lăng Vân mỏ pha lê phía trên, tiểu gia hỏa hiếu kỳ, thân thủ từ bên trong móc, kết quả tay đi ra, còn bị Lăng Vân bắt lấy, không ngừng gãi nàng, chọc cho nàng ở bên trong cười như điên, lại không bao lâu không biết sao. Hắc động càng lúc càng lớn, lạ thường chính là nước biển không có chảy ra, tiểu gia hỏa tiếng cười truyền ra. Bảo ngươi nghịch ngợm. Đi chơi không nói cho người khác biết. Lăng Vân vừa cười vừa nói, còn tiếp tục gãi nàng. A ha, a ha. Chơi lâu như vậy, chơi chán không có. Ba ba, chơi chán. Sau đó Thiến Thiến cứ như vậy từ bên trong đi ra, toàn thân một giọt nước cũng không có, Long Yên Nhiên cái cằm đều dài hơn. Bối Bối một người ở bên trong ôm cá heo tiểu bạch không có ý nghĩa, cũng đi theo ra, đương nhiên Bối Bối thiếu đi không được bị Long Yên Nhiên mắng một trận, có điều nàng vẫn là cười đùa tí tửng. Để Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến, sờ sờ đầu của nàng nói, về sau không thể tùy tiện ở bên trong chơi có biết hay không, hội để cho người khác lo lắng. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, gật gật đầu, cũng không biết nghe không nghe loạn. Trở lại biệt thự phía trên, Hứa Nhạc vẫn là một mặt một bước, phía trên thật đúng là hố đất đâu, bất quá Lăng Vân vì không khiến người khác đem lòng sinh nghi, đem nó thay đổi một chút, hiện tại ra dáng, đoán chừng vài ngày sau, hắn liền có thể không dùng thiết trí mê huyễn trận. Hôm nay Lăng Vân tất cả an bài xong, đi Giang Nam thành phố, hôm qua đáp ứng an tỉnh, dạy các nàng khiêu vũ, hiện tại thời gian không đủ a, chỉ có thể làm cho các nàng ăn táo tiêu hóa đi. Cũng không cần làm sao chuẩn bị, sau khi ăn bữa trưa, Lăng Vân thì xuất phát, trực tiếp hắc động đi qua, mang lên Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên, lúc này là Long Yên Nhiên lần đầu tiên mặc con toy hắc động, toàn bộ quá trình đều là phát run, cùng Hứa Nhạc làm cũng không kém nhiều lắm. Giang Nam thành phố. Một cái khoảng cách Nguyệt Hạ Đại khách sạn không xa không người trong ngõ nhỏ, Lăng Vân bọn họ từ nơi này chạy ra, Long Yên Nhiên choáng váng muốn nói, cái này. Hôm qua Lăng Vân thì giao phó Trần Lệ, hôm nay Giang Nam thành phố Nguyệt Hạ Đại khách sạn khai trường, hắn hội đến chậm, tất cả phô trương từ nàng giải quyết chủ sự. Dưới lầu, những an ninh kia đều nhận ra hai cái tên dở hơi, đều không có ngăn lại, cũng không biết Lăng Vân mới là đại lão bản. Cùng lầu dưới tiếp tân nói rõ về sau, Trần Lệ tới, xoa bóp các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thật là đáng yêu mặc đồ này, sau đó chỉ huy bọn họ đi lầu 9. Tiểu gia hỏa muốn Lăng Vân điện thoại gọi cho An Tình, để cho nàng buổi chiều tan ca tới. Lúc này nhàm chán, tiểu gia hỏa cùng Bối Bối nói thầm lấy đi chân kỳ các đâu, nhìn tới vẫn là nhớ mãi không quên cái kia nhặt nhạnh chỗ tốt phẩm A. chỉ có thể nói thầm suy nghĩ một chút thôi, Lăng Vân không có khả năng dẫn các nàng đi, cũng là trùng hợp như vậy, bệnh viện nhân dân Trần viện trưởng gọi điện thoại đến đây. Cũng là hỏi Lăng Vân, trong tay hắn nhân sâm núi bán hay không. Tuy nhiên không biết hắn làm sao lại biết, có lẽ là Lâm Kim Hổ nói, có lẽ là Ngưu Lao đầu tử, Lăng Vân cũng mặc kệ, vốn là dự định bán cho hắn. Cho một cái địa chỉ hắn về sau, Lăng Vân liền nghẹo rồi điện thoại di động yên tĩnh chờ lấy. Hai cái tên dở hơi đều nghe được, tiền. Khuôn mặt hồng hồng, còn cắn miệng nhỏ không biết đang suy nghĩ cái gì. Long A Di. Tiểu gia hỏa vụng trộm tại Long Yên Nhiên bên thai nói ra. Tiểu công chúa. Thế nào? Long Yên Nhiên cũng không cho rằng nàng sẽ có chuyện tốt. Không quấy rối cũng rất tốt. Chúng ta muốn ăn cả dẹ mẹn, ba ba cho ngươi đi mua về, muốn tiểu gia hỏa nói phân nửa, lại đếm ngón tay. Muốn tăng cái. Thiến Thiến nói hai lần, khẳng định gật đầu. Long Yên Nhiên tin nàng mới là lạ, lắc đầu không chịu đi, căn bản chính là nàng chính mình ý tứ, ở đâu là Lăng Vân nói. Chương 227, vong linh dọa người. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, lại bắt đầu muốn biện pháp khác. Một lát sau, nàng ghé vào Long Yên Nhiên dưới chân, lại nói, Long A Di, ngươi giúp chúng ta mua cả dẹ mẹn trở về, ta liền nói cho ngươi một cái bí mật a. Cô, bí mật ta bồi bối liếm liếm miệng nói. Tiểu nãi cậu nghe được, cả dẹ mẹn, tại thần giới ngày nhớ đêm mong cũng là cả dẹ mẹn, ngụm nước chạy tới ủi ủi Long Yên Nhiên nàng ống quần, vì cả dẹ mẹn, tập thể đều đang diễn kịch mua vui đây. Cái này Long Yên Nhiên vẫn lắc đầu, bí mật của các ngươi nàng cơ bản đều biết. Thiến Thiến không gạt người nha. Tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật nhìn lấy Long Yên Nhiên. Long Yên Nhiên nhìn lấy đáng yêu như vậy Thiến Thiến, có chút không đành lòng, thế mà thần không biết quỷ không hay tiểu đáp ứng. Bất quá Long Yên Nhiên không hề động thân, ở nơi nào chơi điện thoại di động, tiểu gia hỏa chu chu mỏ, lừa gạt tiểu bằng hữu. Không có ý định cùng nàng tốt, nàng từ nơi nào biết Long Yên Nhiên điểm thức ăn ngoài nữa nha, cả dẹ mẹn thuận tiện đưa tới rồi. Sau mười mấy phút, tiểu gia hỏa rốt cục mặt mày hớn hở, ăn vào cả dẹ mẹn nữa nha. Cùng bối bối còn có tiểu nãi cẩu vui vẻ liếm láp. Các nàng muốn nói cho Long Yên Nhiên bí mật cũng là cái kia bộ y phục hội biến sắc, bất quá không phải trực tiếp nói cho nàng, mà chính là cùng bối bối nói thầm một chút. Hai bộ y phục nhan sắc đổi, Long Yên Nhiên xoa xoa con mắt, nhìn hơn nửa ngày hai cái ăn cả dẹ mẹn tên dở hơi. Nàng nhớ đến trước đó y phục của các nàng nhan sắc không phải như vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể vô lại chính nàng hoa mắt. Cái này Thiến Thiến có nàng cười trộm, cũng là để cho nàng dạng này. Trần viện trưởng rốt cuộc đã đến, Lăng Vân sớm để Thiến Thiến xuất ra nhân sâm núi đi ra, cái này Trần viện trưởng vẫn là thẳng biết hàng, liếc một chút nhìn ra không phổ thông, đương nhiên, Lăng Vân bổ một chút linh khí. Trước hết 180.000, kết quả Trần viện trưởng không chịu, về sau Lăng Vân không bán, không có 20 đều không bán, cái này thì lúng túng, vốn là Trần viện trưởng còn muốn hướng xuống kéo giá cả, kết quả bị Lăng Vân thói quen một chút, càng kéo càng cao. Đây cũng không phải Lăng Vân hố hắn, cái này nhân sâm núi xuất ra đi đấu giá 300.000 đều có người mua. Cũng liền xem ở Trần viện trưởng cầm đi cứu người phân thượng, không phải vậy Lăng Vân còn muốn tăng giá đâu, không có cách nào hai cái tiểu tài mê nhìn chằm chằm đâu. Lúc rời đi Trần viện trưởng xoa xoa tay, mặt dày mày dạn hỏi Lăng Vân một điếu thuốc, liền lần trước quất cái chủng loại kia, Lăng Vân rất khinh bỉ một phen vẫn là cho hắn một cái, lần trước Thiến Thiến thụ thương hắn cũng coi như tận tâm tận trách, cũng không tệ lắm. Sau cùng Trần viện trưởng cười đến không ngậm miệng được, để hai cái tên dở hơi không hiểu. Trần viện trưởng sau khi đi, Lâm Kim Hổ cùng Lăng Vân mấy cái cứu tới, đều là nghe nói hôm nay khách sạn khai trường, đến chúc mừng, việc này làm sao có thể giấu giếm được Giang Nam Lâm gia. Đại bộ phận thợ sửa chữa trình đều là Lâm gia đảm nhận. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi Lăng Vân đến cửa thăm người thân đi, bữa ăn tối này thì bình tĩnh tại trong tiểu điếm, Lăng Vân tự mình xuống bếp, nhân viên cùng Lâm gia người đều có lộc ăn. Hôm nay Thiến Thiến cũng thật cao hứng đâu, nhìn đến Lăng Vân uống rượu cũng không nói, an an tĩnh tĩnh nằm tại an tình trong ngực. Bởi vì Lăng Vân đem bán đi nhân sâm núi 200.000 cho nàng, là tiền mặt, có thể không vui. Cái này tiểu tài mê. Ẩn môn đi ra ba cái chấp sự rốt cục trở lại nơi ở của bọn hắn. Mà bọn họ không có nói thật, vẫn là nói lao hết bài này đến bài khác, nói an tình lấy cái chết bức bách, không chịu cùng bọn hắn hồi ẩn môn, dạng này ẩn môn trưởng lao vô cùng phẫn nộ. Lập tức phái những người khác tiến đến đuổi bắt, mệnh lệnh là nhất định phải bắt trở về. Lăng Vân sau khi ăn xong đứng tại trên ban công, khoe miệng cười cười, ẩn môn người thật sự là vội vã chịu chết ta, sau đó hắn đối với không khí nói, đi thôi, ngươi tùy tiện chơi. Mà đen nhánh không trung thì cất giấu tử linh, hoàn toàn ẩn nặc trong bóng đêm. Đúng, Nô Vương. Khàn giọng âm thanh khủng bố, còn tốt những người khác nghe được. Cái này vong linh hưng phấn mà liếc về phía nơi xa, lần trước cái kia năm cái bạch gia hộ viện đội, đã bị nó chơi chết ba cái, còn lại hai cái thế mà choáng váng, chơi không vui, hiện tại nhét vào tử linh giới tự sanh tự diệt. Lần này lại đạt được triệu hoán, một đường lên nó đều đang nghĩ, làm như thế nào chơi đâu. Hù chết bọn họ. Kéo vào vong linh giới. Ẩn môn lần này là một cái tiểu đội, đi đầu là một trưởng lão đâu, xem ra phi thường trọng thị a. Tiểu đội là một đám chân truyền đệ tử, tùy tiện mang ra lịch luyện, trưởng lão họ Mạc, gần nhất đạt tới truyền thuyết tiền kỳ. Đám người bọn họ vừa mới ra ẩn môn phạm vi không xa, thì hạ trại ngủ, gác đêm mấy người đang kể chuyện cũ, nói chuyện phiếm đâu, đột nhiên Mạc trưởng lão cảm giác không thích hợp lên. Lùm cây thật tiến tĩnh, vừa mới không phải như thế. Mạc trưởng lão chau mày đi ra bên ngoài lều, nhìn chằm chằm trong bóng tối lùm cây. Đột nhiên một đôi huyết con mắt màu đỏ xuất hiện tại hắn trước mặt, bị hù lòng hắn thẳng thắn nhảy, cùng nhau lui lại, sắc mặt đều trắng bệch lên. Động tĩnh này tuy nhiên không lớn, đương nhiên vẫn là đưa tới những người khác. Mạc trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Cái này thanh niên hề phải hỏi. Những người khác chờ lấy trưởng lão giải thích đâu, trắng bệnh cả mặt, nhất định là có chuyện. Cái này thanh niên là phó môn chủ con trai độc nhất, Doãn Chí Bình, thực lực đều dựa vào đan dược tăng lên đi lên, thiên nhân cảnh giới tiền kỳ, hắn bình thường thì hung hăng càng quái, không đem người khác đưa vào mắt. Mạc trưởng lão chân an chính mình một chút, không có việc gì, không có việc gì. Hiện tại hắn nhìn về phía hắc ám lại không thấy cặp mắt kia. Cho nên coi là chính hắn hoảng sợ chính mình. Doãn Chí Bình đương nhiên không hỏi tin tưởng hắn, bởi vì hắn cũng cảm giác có điểm lạ, giống như có người theo dõi hắn, toàn thân không thoải mái. Sau đó hắn bắt đầu đông vọng tây nhìn, rốt cục bị hắn thấy được, một đôi huyết con mắt màu đỏ trên không trung, trong nháy mắt. Hắn lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bên cạnh có quỷ đồ, vật thế mà bọn họ còn không phát hiện được. Đến cùng là thứ quỷ gì? Những người khác cũng nhìn đến thất kinh Doãn Chí Bình, không hiểu rõ bọn họ thế nào. Lại không nói ra. Sau đó nhìn thoáng qua bốn phía vẫn là không có phát hiện gì thường liền chuẩn bị tiếp tục ngủ. Khắc khắc. Một tiếng này làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu lên, thế mà thật sự có tình huống, lúc này Mạc trưởng lão không bình tĩnh, hắn hoàn toàn không cảm ứng được thanh âm này ở đâu. Muốn là nó trong bóng tối ra tay, khó lòng phòng bị a. Vong linh chơi đến cũng là nhịp tim đập a, tất cả mọi người mở ra đèn tin chiếu tới, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, tay chân phát run đâu, thứ quỷ này cũng là một kiện trôi nổi hắc bảo. Bên trong không có cái gì, trong bóng tối lại có một đôi mắt. Bọn họ trong nhận thức biết cũng là một cái quỷ. Bọn họ ẩn môn cũng có một chút hạ cấp pháp khí, nhất thời Mạc trưởng lão đem ra, nguyên một đám đoàn cùng một chỗ không dám động. Vong linh hưng phấn a, này một đám có bao nhiêu người? Đếm còn không ít đâu, đều muốn cùng nó chơi. Khắc khắc ba. Khắc khắc. Khủng bố thanh âm khàn khàn, để bọn hắn tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, khủng bố a. Chớ khẩn trương, chúng ta nhân khí lớn, nó không dám tới. Chống đến trời sáng liền không sao. Mạc trưởng lão không ngừng an ủi mọi người, kỳ thật lớn nhất sợ chính là hắn. Đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn đến quỷ, nói không sợ đều mẹ hắn là giả, tâm lý thẳng thắn nhảy, vốn là lớn tuổi trái tim thì không tốt, hiện tại thật chịu không được dọa, xuất ra một số thuốc nuốt thôn. Chương 228, bắt cương thi. Vong linh nắm chặt lại trên lưng lười hái, đối với phía dưới vạch một cái, kinh khủng chân khí nhắm ngay ẩn một người. Mạc trưởng lão hòa hoán sau ở phía trước đánh ra mãnh hổ nhất quyền. Kết quả bị vanh lui, trong miệng chảy máu, cái này khiến hắn càng thêm bắt đầu sợ hãi. Nhìn đến trưởng lão của bọn họ đều thụ thương, bọn họ đều muốn chạy, cái này nhân khí nhiều có làm được cái gì. Còn không phải như vậy bị đánh. Chạy. Không biết người nào nói một tiếng, nhất thời bọn họ đều bốn phía chạy trốn, hận cha mẹ thiếu sinh một cái chân A. Khắc khắc. Vong linh tại trôi nổi không trung, không hoảng hốt không nội vàng, toàn bộ đêm tối đều là nó, mặc kệ bọn hắn chạy đến đâu bên trong, bị sẽ bị nó bắt được. Nó ưa thích dạng này trò chơi. Lúc này nó chằm chằm Mạc trưởng lão, nơi này hắn thực lực cao nhất, nhất định phải thật tốt chơi đùa. Lại không thấy. Mạc trưởng lão tê cả da đầu nhìn lấy không trung, một chút cũng tìm không ra vong linh tung tích. Sau đó phía sau lưng của hắn bị vỗ một cái, là hắn biết cái kia quỷ đồ, vật tại phía sau hắn, cũng không dám quay đầu nhìn. Chạy, tranh thủ thời gian chạy, Mạc trưởng lão xông vào hắc ám rừng cây, toàn lực vận hành thân pháp, đầu cũng không quay lại. Một cái nháy mắt thì chuồn mất đến không còn hình bóng. Vong linh khặc khặc cười một tiếng, sau đó lười hái gõ gõ đất mặt, mở ra vong linh giới thông đạo, từ bên trong chạy ra từng cái hắc tuyến, có ý thức hướng bốn phương tám hướng chui vào. Một hồi, lùm cây thì truyền đến kêu thảm cùng một số hoảng sợ âm thanh, chạy đến xa xa Mạc trưởng lão trong lòng run sợ, hắn mặc kệ, tranh thủ thời gian chạy về ẩn môn, để môn chủ tới đi, cái kia quỷ đồ, vật hắn không phải là đối thủ a. Cứu mạng a, sư huynh. Mau đỡ ở ta. Giúp ta chém đứt kéo ở của ta tuyến. Trung quanh không ngừng có những âm thanh này, Doãn Chí Bình cũng không dám cứu bọn họ, bởi vì hắn trước mặt cũng có đồ, tuy nhiên hắc, nhưng là vẫn là có cảm giác. Hắn không ngừng tránh thoát mấy lần, một mực chạy hướng ẩn môn, hiện tại cũng là khảo nghiệm hắn thân pháp thời điểm, khoan hãy nói thân pháp của hắn còn có thể, hắc tuyến cơ bản bắt không đến. Vong Linh nhìn lấy nguyên một đám bị kéo người tới, hài lòng cực kỳ, hết thể kéo 18 cái ẩn môn người đi vào, chỉ còn lại Mạc trưởng lão cùng cái kia Doan Chí Bình. Ẩn môn cửa trước, còn có một cái người giữ cửa, từ đằng xa thì chuyển tới một thanh âm. Hắn nghe được, cái thanh âm kia tựa như là Mạc trưởng lão, thế nhưng là hắn không phải đi tục thế giới sao. Cũng nhanh đến, Mạc trưởng lão tâm lý cao hứng trở lại, thế nhưng là hắn hiện tại không chạy, mặt mũi tràn đầy là mồ hôi nhìn trước mắt cặp mắt kia, nó đuổi tới bà. Sau đó Mạc trưởng lão quát to một tiếng, cho chính hắn tăng thêm lòng dũng cảm, thì cùng Vong Linh giao thủ lên, đồng thời cũng hy vọng một tiếng này có thể kinh hại đến ẩn môn người tới, chính hắn muốn kéo một hồi. Kết quả rất thất vọng à, bị Vong Linh chơi giống như chó chết, mặt đều bị đánh sưng lên, nằm trên mặt đất nghĩ đến, chênh lệch làm sao lớn như vậy. Cái này vừa mới cái kia một tiếng đương nhiên truyền đến ẩn môn, bất quá bọn hắn đều tưởng rằng ảo giác thôi, không có để ý, cái này muốn là Mạc trưởng lão biết, nhất định nghẹn mà chết, bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến hô lớn, cũng là ảo giác. Giải quyết Mạc trưởng lão về sau, Vong Linh ngay tại ở ngoài cửa trong rừng các loại Doan Chí Bình, cái này hai hàng vẫn là không có bị hắc tuyến cầm đến, chính đông tránh tây trô nút chạy tới. Vong Linh khặc khặc cười một tiếng, ẩn nặc trong bóng tối, mở ra Vong Linh giới, đông tránh tây tránh Doan Chí Bình thế mà ngây ngốc chui vào, cười Vong Linh, cười ha ha, toàn bộ ẩn môn người đều bị hù dọa, bởi vì cái kia tiếng cười quá khứ kinh khủng. Tại Vong Linh biến mất về sau, ẩn môn người tranh thủ thời gian liên hệ Mạc trưởng lão. Thế nhưng là cái kia có thể liên hệ phía trên, lúc này mới nghĩ đến vừa mới thanh âm, bọn họ ra chuyện. Lăng Vân đều vì Doãn Chí Bình ngốc nở nụ cười đâu, đều dự định tốt, rút hư không đem An Tình mẹ tiếp đi ra, để bọn hắn đoàn đoàn đi, có vẻ như bên trong cũng rất thú vị đâu, một đầu tiểu xà cũng dám gọi thủ hộ thần. Tiểu gia hỏa cùng bối bối hiện tại an tĩnh, chuyên tâm nghe An Tình cho các nàng giảng ngày mai an bài. Nhìn đến Lăng Vân đi trở về sau, tiểu gia hỏa thì không nghe, đi qua giật nhẹ Lăng Vân quần. Ba ba. Ai nha? Hiếm thấy không lịch ngợm. Lăng Vân lộ ra mê người răng nẻo, sờ sờ nàng, đối nàng cười đầu nói. Ba ba, ngày mai chúng ta được đệ nhất, có hay không khen thưởng? Thiến Thiến sữa thân bập bẹ sau khi nói xong, còn không có ý tứ nhìn Lăng Vân. Lăng Vân. Một bên An Tình đều dở khóc dở cười, ngày mai sẽ là lên đài biểu diễn dưới, đập cái nhỏ video tuyên truyền, vậy thì có cái gì tỉ thí? Ba ba. Nhìn đến Lăng Vân không nói lời nào. Nàng lại giật giật Lăng Vân ống quần. Tiểu bà bối, ngươi muốn lễ vật gì? Mama muốn bà ngoại. An Tình tâm lý một vấn đề, nữ nhi này làm sao cái gì đều nói a? Nàng không phải liền là vừa mới cầm công tôn tình ảnh chụp đi ra để cho nàng nhận a? Chính mình làm sao lại muốn đây? Tốt à, ngày mai các ngươi hai cái biểu hiện tốt, ta thì mang các ngươi đi ẩn môn du lịch như thế nào? Xoáy thật ra, thật sao? Thiến Thiến hưng phấn nói không ra lời, bối bối ngược lại là trước tiên là nói về. Lăng Vân gật gật đầu, làm sao lại trùng hợp như vậy, chính mình vừa mới nghĩ dành thời gian đi một chuyến, con gái của mình thì đưa ra yêu cầu như vậy. An Tình mặt đều đen, đi ẩn môn du lịch. Doanh Hải Tử cũng không cần như vậy đi. Trở ngại Lăng Vân tại Hải Tử trên mặt mũi, nàng không có nói ra. Buổi tối giang nam đêm cũng là không an tĩnh, vốn là Lăng Vân cả nhà đều ngủ rồi. Hơn nửa đêm một thông điện thoại thì đánh thức tiểu gia hỏa, đều tức giận, mơ tới ăn cả dẹ mẹn, cầm trong tay một đống phát sáng bảo bối thôi. Uy, Tiểu Vân Nhi, ra chuyện.
Chuyện gì a?
Lăng Vân đem nằm sấp ở trên người hắn An Tình đánh thức, còn ngáp một cái.
Cứu cứu ngươi ra chuyện, bị cương thi cắn đến.
Lâm Kim Hổ thanh âm rất nóng lòng. An Tình nghe được thì sợ hãi, cương thi. Bị hù nàng vội vàng ôm lấy Thiến Thiến, tiểu gia hỏa vây chết, cứ như vậy bị An Tình ôm lấy lại ngủ thiếp đi.
Cương thi.
Lăng Vân nhướng mày. Làm sao Long Tổ còn không có xử lý xong? Không đến mức một cái đều bắt không đến a? Việc này cũng không trách Long Tổ à, cao tầng nói Lượng Giang sự tình, không có ý định phái trưởng lão đi xuống, liền sợ Minh Vương sinh khí, cho nên Lượng Giang không có một người có thể cùng cương thi đánh, lúc này mới đã lâu như vậy lấy chúng nó không có cách, đạo đưa chúng nó bốn phía làm loạn. Đơn giản hỏi rõ ràng tình huống về sau, biết được bọn họ đều ở trung tâm bệnh viện, hơn 3 giờ sáng, Lăng Vân cười khổ, trả đổi giường. Ngay tại Lăng Vân chỉnh lý xong đi ra khách sạn gian phòng về sau, một cái tiểu nhân ảnh cũng lặng lẽ đi theo hắn. Lăng Vân đã sớm biết nàng theo tới, chỗ rẽ thì ôm nàng. Muốn cùng, thì cùng bầy ba nói, lần sau không cho phép dạng này.
Ừm a.
Tiểu gia hỏa vui vẻ hôn một chút Lăng Vân, còn tưởng rằng sẽ bị mắng đâu. Từ nơi này đi đến trung tâm bệnh viện nhờ xe đoán chừng muốn nửa giờ, thời gian còn có, đi trước bắt vài đầu cương thi lại nói, để tiểu gia hỏa đoán luyện. Trong thành phố trong một ngõ hẻm, Lăng Vân ôm lấy Thiến Thiến đi ra, xác định phụ cận có một đầu cương thi về sau, Lăng Vân liền để Thiến Thiến chính mình đi bắt.
Ba ba,
đi theo ta. Tiểu gia hỏa lanh lợi ở phía trước dẫn đường, ban đêm mấy cái đội tuần tra, thấy được một cái tiểu bằng hữu trên đường nhảy tới nhảy lui, không nhìn thấy những người khác, liền hiếu kỳ, vừa muốn đi lên hỏi một chút. Những người khác giữ chặt hắn, sắc mặt có chút không tốt, khuya khoắt một cái xem ra không lớn tiểu bằng hữu tại tàn bộ, lại là người bình thường. Chương 229, giải độc. Cái này tuần tra viên mới chợt hiểu ra à, nói thật mẹ hắn có đạo lý, nghĩ thông suốt sau cùng những người khác tranh thủ thời gian chạy. Tiểu gia hỏa ánh mắt nháy một cái, cũng nhìn đến bọn họ nữa nha, cũng là nghĩ mãi mà không rõ bọn họ làm sao như vậy sợ. Nàng lại không thả ra công chúa khí.
Ba ba, ta thấy được.
Tiểu gia hỏa thanh âm hưng phấn vang lên. Tại nàng nhìn ban đêm dưới, rốt cục tại một cái góc tối nhìn đến cương thi, cùng cổ mộ những cái kia là giống nhau. Lăng Vân sạm mặt lại, thân lực của hắn thế mà bị dùng để nhìn ban đêm.
Đi thôi, đừng sợ bầy ba ở chỗ này, đem nó nắm.
Lăng Vân vô vô đầu của nàng, ra hiệu nàng tiếp tục đi.
Nắm.
Tiểu gia hỏa có chút sợ, còn lui lại mấy bước, nhìn đến đầu kia cương thi nhìn chằm chằm nàng, nàng liền sợ, sau cùng lại lấy dũng khí.
Hừ hừ.
Hừ hừ. Tiểu gia hỏa đi lên trêu chọc nó, lại tranh thủ thời gian lui về Lăng Vân dưới chân, cái này khiến Lăng Vân dở khóc dở cười. Đầu này cương thi bị chọc giận, lập tức nhảy ra ngoài, tiểu gia hỏa hiện tại không dám động, Lăng Vân thân thể hư vô hóa, nàng lại bắt không được Lăng Vân ống quần. Có điều nàng vẫn là lớn mạnh lên lá gan tới, trước đại hừ vài tiếng. Thế nhưng là cương thi không sợ à, ngược lại để nó càng thêm điên cuồng lên, mắt thấy cương thi thì qua muốn tới, tiểu gia hỏa đều cuống đến phát khóc.
Ồ,
nàng mới nghĩ đến trên người mình giống như có một tầng lồng ánh sáng, cái này nàng vui vẻ, chạy tới đụng cương thi, khoan hãy nói cùng với nàng nghĩ một dạng. Bay ra ngoài không phải nàng, là đầu kia cương thi.
A a.
Ba ba. Ta cầm đến. Tiểu gia hỏa hưng phấn a, nhìn đến Lăng Vân gật đầu thì cao hứng. Lăng Vân coi như hài lòng đi, tối thiểu nàng có thể nghĩ đến dạng này, chính mình yêu cầu cũng không cao. Sau đó kiên nhẫn cùng với nàng giải thích y phục này vào tình huống này dùng như thế nào, cố ý nói với nàng cường đại huyết long nguyên, cả kinh nàng đầu tiên là con mắt thật to, sau đó mới chuyển a chuyển. Bởi vì Lăng Vân giảng, không phải liền là ma thuật a. Về sau nàng liền có thể biến long, biến táo, nghĩ tới đây hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng chảy nước miếng. Đầu này cương thi là tàn phế, không núp ních, tứ chi đều bị chấn bể, chỗ nào có thể đứng lên. Lăng Vân cũng không vết mực, thời gian vừa tốt có thể lại thí nghiệm một cái. Trung tâm bệnh viện phụ cận, con thứ hai cương thi bị Thiến Thiến tìm được, cái này nàng có thể thông minh, chính mình như vậy trâu bò sợ đầu này cương thi làm gì. Đối mặt cương thi, tiểu gia hỏa học Lăng Vân chế tạo thổ long động tác, biến long, thổ long. Nói xong nhìn nhìn mình tay nhỏ, không có kim sắc chùm sáng A, sau đó một mặt một bước. Lăng Vân sạm mặt lại, sau đó nói rõ với nàng, cái này huyết long nguyên lực lượng không phải nàng, chỉ có thể vận dụng, ma thuật đợi nàng về sau lại học. Tiểu gia hỏa không có có thất vọng, ngược lại vẻ mặt thành thật lên. Lần thứ nhất dựa theo Lăng Vân dạy nàng vận dụng huyết long nguyên, kết quả lực lượng khống chế không tốt, đem cương thi hòa tan, chung quanh tốt nhiều phế khí vật cũng mất, bị hù nàng giống như gặp rắc rối. Lăng Vân vẫn là rất hài lòng. Ôm lấy Thiến Thiến hôn vài cái, mũi chân gõ gõ cái bóng, một cái bóng con rơi vô thanh vô tức bơi đi ra. Sau khi làm xong Lăng Vân liền hướng trung tâm bệnh viện, sắp xếp thời gian vừa vặn. Trung tâm trong bệnh viện, Lâm Kim Hổ cả nhà đều ở đây, cái này bị cắn chính là Lăng Vân tam cứu cứu, Lâm Nguyệt Tiên lão ba. Lâm Kim Hổ nhìn đến Lăng Vân tới, an lòng nhiều, tới thì có thể cứu, cho nên hắn toàn bộ quá trình giải phẫu đều là không khẩn trương. Thiến Thiến, gọi người. Tiểu gia hỏa rất có lễ phép cùng bọn hắn chào hỏi. Lăng Vân bị trách mắng, muộn như vậy làm sao còn mang theo nàng đến, tiểu bằng hữu lúc này thời điểm lớn thân thể, muốn ngủ nhiều.
Ông ngoại, tam cứu cứu còn bao lâu đi ra?
Nhanh, ta đến chậm một bước, không phải vậy ta không đồng ý phẫu thuật, đây không phải lãng phí thời gian à?
Lăng Vân,
lãng phí thời gian? Làm sao nghe như vậy khó chịu?
Ừm, chúng ta đợi chờ đi.
Lăng Vân cũng không nói, đều như vậy. Lâm gia người cũng đều không hiểu bọn họ nói cái gì. Còn có cũng là cảm thấy Lâm Kim Hổ không cần phải đánh thức Lăng Vân, hắn tới có thể lại cái gì dùng, ngoại trừ thêm một người quan tâm đều là vô dụng, không đến đều tới, còn có thể thế nào. Sau mười mấy phút, phẫu thuật kết thúc, thầy thuốc tuyên bố kết quả là chuẩn bị hậu sự, bất quá Trần Viện Trưởng nhìn đến Lăng Vân về sau, thì đánh ra rơi này khác thầy thuốc, còn nặng mới tuyên bố có hy vọng kết quả, để này khác thầy thuốc bất mãn lên. Trần Viện Trưởng mới không thèm để ý đâu, lôi kéo Lăng Vân, nói thầm trong chốc lát liền mang theo hắn tiến phòng phẫu thuật. Lăng Vân không có ý định dùng những cái kia thủ đoạn phi thường, thì đơn giản cầm ngân châm đâm mấy cái châm, lặng lẽ đưa một chút thanh quang, hắn tam cứu cứu thì tỉnh lại. Trần viện trưởng miệng đều lớn rồi, cái này hiệu quả cũng quá rõ ràng đi. Thì mấy cái châm. Hắn không có hoa mắt đi. Khu khu. Trần viện trưởng đến đón lấy dựa vào ngươi biểu diễn. Lăng Vân thu hồi ngân châm sau nói. Yên tâm, biết ngươi điệu thấp, ta sẽ không bán đứng ngươi. Trần viện trưởng vỗ ngực một cái cam đoan. Lăng Vân lắc đầu, một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ. Trần viện trưởng đi ra, Lăng Vân đỡ dậy Lâm Quân, còn đưa cho hắn một chén nước, chờ lấy Lâm Kim Hổ bọn họ tiến đến. Cái gì? Tốt. Viện trưởng, có thể đừng có gạt bọn ta, chúng ta cũng không phải ngốc. Đúng vậy à, viện trưởng, muốn bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng, chỉ cần ngươi có thể cứu sống ta tam đệ, đều không phải là sự tình. Lâm Nghiệp chăm chú bắt được Trần viện trưởng y lĩnh. Lâm gia người bây giờ hoài nghi cái này Trần viện trưởng muốn thu đại lễ, tiền hậu bất nhất dạng à, có phải hay không ghét bỏ tiền ít rồi. Cái này Trần viện trưởng nội tâm muốn thổ huyết, tiền hắn không thu a, cũng không dám. Lâm Kim Hổ cái thứ nhất đi vào, chẳng thèm cùng bọn họ giải thích nhiều như vậy, hắn nhi tử không có việc gì đó là khẳng định, có hắn cháu trai tại, đều không phải là sự tình. Quả nhiên Lâm Kim Hổ đi vào về sau liền thấy tinh thần gấp trăm lần Lâm Quân cùng Lăng Vân tán gẫu, vừa mới tiểu gia hỏa trộm chạy vào, bên ngoài đều đang hỏi Trần viện trưởng, không có chú ý nàng. Ngồi chém gió trong chốc lát, tiểu gia hỏa vây lại đâu, đi ra thẳng lâu, muốn là an tình nửa đường tỉnh không nhìn thấy Thiến Thiến, khẳng định gốc. Lăng Vân đứng dậy cùng bọn hắn cáo biệt, những sự tình này đau đầu sự tình thì để bọn hắn đi giải thích. Lăng Vân nhưng lại không biết hắn sau khi rời đi, Lâm Quân khôi phục đưa tới bao lớn oanh động, liền thi độc đều có thể giải. Trong thời gian ngắn như vậy, cũng là thần ý cốc cũng làm không được đi. Trở lại trong tiểu điếm, an tình còn không có tỉnh, Lăng Vân buông lỏng một hơi à, cẩn thận từng ly từng tí đem Thiến Thiến thả lại trên giường, Lăng Vân thì không ngủ, mà chính là ra ngoài suy nghĩ chuyện. Theo Lăng Vân cái bóng bên trong du ra con rơi. Tại Giang Nam thành phố tìm kiếm cương thi, cũng đem bọn nó đánh chết, thứ này cũng là tai họa, không thể để cho bọn họ tiếp tục làm loạn. Lăng Vân còn đang suy nghĩ ma môn là diệt, bất quá giống như tứ tuyệt hung địa còn có ba chỗ đi, thiên sư môn hội sẽ không tiếp tục đem bọn nó móc ra. Cái này Lăng Vân cũng không biết, có điều hắn dò xét một chút, tứ tuyệt hung địa có một chỗ ngay tại Giang Bắc thành phố. Hiện tại thế giới dưới lòng đất người đều đang đồn, Minh Vương cấm khu cũng là Giang Bắc thành phố, thậm chí Giang Nam thành phố cũng coi như... Người nào đến chỗ đó đều muốn an phận, không nên nháo sự tình, không phải vậy sẽ chết rất thê thảm. Chương 230, tìm đường chết. Bị Thiến Thiến chấn vỡ cương thi bị phát hiện, Chu Kiệt tiểu đội chính tại xử lý lấy, không nghe nói cương thi còn có thể bị dạng này. Cả người xương cốt thoái, nhưng là cương thi còn sống đâu. Mã Như Long trước tiên đến hiện trường, trong mắt đều là thật không thể tin, bọn họ nắm mấy ngày cương thi thì nằm ở nơi nào không nhúc nhích. Ai làm? Quá đẹp, quả thực là hạ giận a. Lưỡng Giang Long tổ thành viên hưng phấn à, mấy ngày nay quá hoan uổng, một đầu cương thi đều bắt không ngừng, còn hại chết không ít bách tính. Quốc an cục anh hùng Diệp Khinh Hàn cũng ở đây, hắn không nhận Long tổ cao tầng mệnh lệnh, chỉ nghe tổng cục trưởng Tần Thiên Thắng, một người độc lai độc vãng. Tần Thiên Thắng người nhà đều tại Giang Bắc đâu, vì an toàn, hắn vẫn là an bài Diệp Khinh Hàn đi qua. Diệp Khinh Hàn đầu tiên là tại Giang Bắc diệt một bộ phận cương thi, sau đó một đường truy tra xuống tới, ngay tại vừa mới còn ra tay xử lý một cái đâu. Sau đó hắn lại phát hiện cách đó không xa có động tĩnh, hắn thấy được một cái hắc ảnh ngay tại ngược sát cương thi, hắn lựa chọn bí mật quan sát, kết quả càng ngày càng kinh hãi. Cái bóng đen kia giết mấy cái, không tốn sức chút nào, còn nuốt mất, cái này khiến hắn tê cả da đầu lên, cơ bản miểu sát, bất quá nó cũng chơi. Bây giờ trở về nghĩ hắn đều sợ, còn may mắn chính hắn không có bị phát hiện đâu, bây giờ thấy việc này lấy bất động cương thi, chau mày, nghĩ không ra đáp án. Sự kiện này điểm đáng ngờ nhiều lắm. Cũng là cái bóng đen kia cũng không biết là địch là bạn, hắn chả đi cùng Tần Thiên Thắng phản ứng đâu. Trời đã sáng. Tiểu gia hỏa sáng sớm tỉnh lại, trong phòng yên tĩnh, chạy tới bên ngoài an tình không tại Lăng Vân không tại, nhất thời gấp, hai mắt phiếm hồng xuất ra hồ lô, cùng Lục Hộ Pháp kể ra. Lục Hộ Pháp cười ha ha, đem hắn biết đến đều nói cho Thiến Thiến, Thiến Thiến nghe xong mới vui vẻ, nguyên lai sáng sớm an tình lên thì lôi kéo Lăng Vân đi chạy bộ đi, hiện tại vẫn chưa về đâu. Đinh đinh đinh. Có người nhấn chuông cửa nữa nha. Tiểu gia hỏa không đủ cao, chuông cửa một mực văng lên, sau đó con mắt của nàng chuyển á chuyển, câu thông mi tâm huyết long nguyên, sử dụng bên trong năng lượng đến lái môn, muốn là 12 vực tiên đế biết, lại không biết là biểu tình gì. Ồ, cửa mở, tiểu gia hỏa nàng làm được, bắn bắn cộc cộc nhảy dựng lên, Lục Hộ Pháp mắt lạnh nhìn đi tới người, xem ra có người chán sống đây. Đi vào là, ban đầu ở trung tâm bệnh viện đối Thiến Thiến trích vị thầy thuốc kia nhà trên, một cái chuyên môn tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác sát thủ. Hắn cũng tiếp Ngọc Xanh nhiệm vụ, bất quá bây giờ Ngọc Xanh nhiệm vụ hủy bỏ, lần này là Bạch Gia hộ viện đội nhiệm vụ. Sát thủ cảm thấy cũng chỉ có Tiểu Bằng Hữu một cái, cho nên không chút hoang mang xuất ra một cây dao găm, ràng giặc đi tới. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt nháy a nháy mà nhìn xem hắn, ngược lại để hắn thật ngoài ý liệu, bình tĩnh như vậy. Hắn đều làm tốt cái này Tiểu Bằng Hữu hội cái lộn chuẩn bị đâu. Tuy nhiên có chút không đành lòng nhưng là vì hoàn thành Bạch Gia giao phó nhiệm vụ, hắn nhất định phải ra tay, lần trước tìm người thất thủ, không phải vậy nơi nào sẽ phiền toái như vậy, cái này Tiểu Bằng Hữu là ai. Hắn chả không làm rõ được đâu, lần trước là ạ sổ gia tộc nhiệm vụ, Ngưu Nhất Bức Ngọc Xanh nhiệm vụ, hiện tại Bạch Gia đều tới. Tiểu Gia Hỏa không hiểu hắn làm gì đâu. Không có chút nào sợ hãi, tuy nhiên xem ra người này có khá dữ, nhưng là có thể có cương thi đáng sợ. Thật ra, ngươi làm gì đâu? Tiểu Gia Hỏa một mặt mộng bức mà hỏi. Cái này sát thủ không nói lời nào, thẳng tắp lắc đầu, không cần thiết nói nhảm, giết nàng liền rời đi. Tiểu nãi cẩu nằm sấp trên bàn, giống nhìn đần độn một dạng nhìn thoáng qua về sau, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần đi. Một cái bước nhanh, dao găm hướng phía dưới đâm một cái, gặp quỷ, hắn thấy được cái này Tiểu Bằng Hữu chung quanh có một tầng đồ vật. Sau đó hắn vô cùng bị đau, bay rất ra ngoài, trong miệng bốc lên huyết, đau chết hắn. Cho dù dạng này, sát thủ cũng không buông bỏ, vốn là muốn không lãng phí viên đạn, xem ra nhất định phải dùng súng, SHIELGM tiến sĩ xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Ánh mắt lóe qua một chút tàn nhẫn, quất ra bên hông tiếng còi súng lục, đối với Thiến Thiến liền mở 5-6 thương, hắn là thật rất tức giận a. Sau đó ánh mắt hắn lại lớn, sắc mặt khó coi chết đi được, còn ra mồ hôi. Cái kia Tiểu Bằng Hữu một chút việc đều không có, nổi điên hắn lại mở mấy phát, lần này hắn thấy được, tầng kia cùng loại với hộ thân phù lồng ánh sáng biến mất, hắn cười. Viên đạn cuối cùng, nhắm ngay Thiến Thiến trái tim. Phanh. Hả? Tiểu Gia Hỏa sờ sờ ở ngực, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên viên kia khá nóng viên đạn, gãi gãi đầu, ngậm bức biểu lộ 10 phần đáng yêu. Lúc này sát thủ là choáng váng, sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Tiểu Bằng Hữu đã nhục thân đạt tới truyền thuyết? Có thể sao? Không phải vậy giải thích thế nào? Hắn cũng bắt đầu tưởng rằng nằm mơ đâu, muốn không phải hắn hiện tại toàn thân đau, hắn thật sự cho rằng nằm mơ không có tình đây. Hắn muốn đi, tay chân đều mềm nhũn, kém một chút thì đứng không yên, lại nhìn cái kia Tiểu Bằng Hữu, cái này Tiểu Bằng Hữu thế mà còn đối với hắn nháy mắt, rơi vào ánh mắt hắn là buồn cười biết bao à. Đột nhiên hắn thấy được Tiểu Bằng Hữu mi tâm, hồng hồng, còn không có nghĩ đến cái gì tình huống, liền bị hút đi vào. A3. Tiểu Gia Hỏa mồm dài thật to, cái kia tựa như là người xấu, hiện tại chạy vào nàng mi tâm, giống như lại không đúng, là hạt châu kia hút vào tới. Lại là một mặt một bức. Còn đi sờ sờ mi tâm của nàng, ánh mắt chuyển a, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ có thể cảm ứng được viên kia huyết long nguyên tại nàng mi tâm chuyển động, không có phát hiện có người a. Lục hộ pháp thì cười cười, lướt lướt ria mép, miệng nói, thật không biết chết sống, tiểu tổ tông ngươi đều dám trọc, nàng hiện tại cũng không phải vài ngày trước nàng. Lại một cái tìm đường chết. Sau đó lại tự lẩm bẩm, huyết long nguyên thật đáng sợ, quản chi là tiên đế tới đều phải chết đi. Tự nói hết lục hộ pháp may mắn hắn hiện tại làm tiểu công chúa khí linh, không là đối đầu, không phải vậy không biết chết như thế nào đây. Lục hộ pháp muốn là hắn nhớ đến hắn trước đó lừa qua vị này tiểu tổ tông không biết có thể hay không run chân. Tiểu Gia Hỏa còn đang ngẩn người đâu, Long Yên Nhiên mang theo bối bối tới, một chút cũng không có phát hiện dị thường, Thiến Thiến không biết muốn hay không nói ra. Có người bị hút vào nàng mi tâm, nói có thể hay không tin a. Sau cùng nàng lắc đầu, chu chu mỏ đi, không nói đánh chết đều không nói, không phải vậy từng cái đều sợ nàng, không cùng với nàng chơi. Thiến Thiến, thế nào? Long Yên Nhiên cảm thấy nàng sáng nay làm sao lời nói ít như vậy. Không, không. Thiến Thiến nói xong đầu ngón út thẳng lượn vòng vòng, túi đầu. Dựa mặt không có. Ba ba mụ mụ của ngươi. Chờ ngươi ăn điểm tâm đâu. Không, không có. Long Yên Nhiên giúp nàng rửa mặt về sau, an diện một chút, thật xinh đẹp thì ra đến rồi. Bối bối thì nhặt được cái kia viên đạn, đang chơi đâu, sau cùng tại ghế sofa còn phát hiện một cây súng lục, tự mình một người thì ở nơi nào mang ra, nhìn đến Long Yên Nhiên sau khi ra ngoài, lại thu lại. Thiến Thiến bắn bắn cộc cộc ôm lấy tiểu nãi cẩu, theo sát lấy Long Yên Nhiên. Lầu ba một gian trong phòng, Lăng Vân cùng An Tình đều đang tán gẫu đâu, cái này Lăng Vân hiện tại thật nhiều lời nói, không giống trước đó như thế trầm mặc ít nói. Thỉnh thoảng chọc cho An Tình cười ha ha. Chương 231, ẩn môn hành trình. Cửa phòng mở, là Thiến Thiến xuống tới, dưới chân chạy tiểu nãi cẩu, vừa đến đã bò lên trên An Tình trong ngực, hai tay cầm cái xiên, liền chờ An Tình đem đồ tốt kẹp tới đây a. Nàng không dám nhìn Lăng Vân, sợ bị mắng chửi đi, lại không dám nói vừa mới sự tình, còn cố ý cùng Lục Hộ Pháp nói, không thể nói cho nàng bậy bạ. Lục hộ pháp đáp ứng, lắc đầu cười khổ, không dùng hắn nói, người ba ba đều biết, thế nhưng là hắn không nói ra à.
Lăng Vân bó tay rồi, không phải liền là huyết long nguyên nuốt một sát thủ à. Còn không dám nói ra, Lăng Vân cũng làm không biết, biểu hiện của nàng cũng không tệ lắm, thong dong bình tĩnh, tuy nhiên có chút manh, có chút choáng váng. Trong lúc đó An Tình nói đợi chút nữa thì dẫn các nàng đi dưới ánh trăng giải trí, tập diễn một chút, mau chóng đánh ra video tuyên truyền, hai cái tiểu gia hỏa có thể cao hứng. Đang cùng Lăng Vân ý, nhanh chóng đập tốt, xế chiều đi ẩn môn du lịch, việc này còn muốn giấu giếm An Tình đâu, thừa dịp nàng hiện tại bận không qua nổi, lòng nghi ngờ sẽ không nặng như vậy. Lăng Vân không quá muốn đi dưới ánh trăng giải trí, bất đắc dĩ Thiến Thiến nhất định phải Lăng Vân tại chỗ, không đi không làm, mua cả rẽ mẹn đều không được. Lần này đập tuyên truyền video không phải rất thuận lợi, không phải là các nàng làm không tốt, là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, làm trễ nải không ít thời gian, bận bịu đến trưa, hai cái tiểu gia hỏa cái bụng sớm đói bụng, đều cùng An Tình kháng nghị mấy lần, còn tốt Long Yên Nhiên giúp các nàng mua cả rẻ mẹn, lúc này mới vui vẻ. Giữa trưa, Lăng Vân mang theo các nàng trở về, đơn giản tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn ăn bữa trưa về sau, Lăng Vân thì đem các nàng mang tiến gian phòng bên trong, chuẩn bị đi ẩn môn. Trước khi đi cùng Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên nói, buổi tối liền trở lại, An Tình hỏi tới liền nói ra đi chơi, để cho nàng không cần lo lắng. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, nàng đều nghe được, ba ba chúng ta đi nơi nào chơi. Muội muội, xoái thật ra nhất định muốn đi bắt long. Bối bối đầy trong đầu đều là thổ long dáng vẻ, cực kỳ giống lúc trước Thiến Thiến ưa thích đầu kia cá heo tiểu bạch một dạng. Có nhớ hay không, tại ông ngoại ngươi nhà, ba cái kia lao đầu. Còn có ta tối hôm qua đáp ứng các ngươi cái gì rồi? Lăng Vân cười cười, còn thân thủ sờ sờ nàng bím tóc. Thiến Thiến hiện tại thông minh, suy nghĩ một chút nói, xấu lao đầu. Bọn họ khi dễ mama, còn có đi du lịch. Xoái thật ra, là không phải muốn đi đánh bọn họ. Nói cho ngươi a, không muốn bạo lực như vậy, đánh hắn nửa chết nửa sống là được rồi. Bối bối sữa thân bập bẹ nói. Lăng Vân, đợi chút nữa mang các ngươi đi ẩn môn du lịch, vui vẻ không? Ba ba, không đi đánh bọn họ a. Thiến Thiến bó tay rồi. Nói đến đây lời nói còn huy động nắm tay nhỏ. Bối bối vậy mới không tin không đi đánh bọn họ đâu, khẳng định cũng là đi tìm bọn họ, để bọn hắn khi dễ An A Di. Có lẽ ẩn môn chính là đi. Ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, Lăng Vân đi trước Ma Đô, tìm An Thế Trạch, trước đó ly biệt lúc nói với hắn, đi ẩn môn mang lên hắn, mấu chốt là tìm tới Công Tôn Tình về sau, muốn để nàng tin tưởng lời của mình, chỉ có thể mang lên An Thế Trạch, còn có cũng là báo thủ rồi. An Thế Trạch chính trong phòng nhìn tư liệu đâu. Đều là liên quan tới những ngày này hắn thu thập được chỗ có quan hệ với Minh Vương Lăng Vân, còn có một số theo An Quốc dân cầm trên tay tới ẩn môn tư liệu. Hi hi. Cứu cứu. Tiểu gia hỏa sữa thân bập bẹ tại An Thế Trạch lưng rồi nói ra. An Thế Trạch bị nàng hù đến, hắn cửa phòng đã khóa A, đột nhiên thì xuất hiện một thanh âm có thể không hù đến A. Nhìn lấy sắc mặt không tốt An Thế Trạch, Thiến Thiến tại Lăng Vân trong ngực khuôn mặt hồng hồng, biết sai đi, dạng này như vậy đột nhiên khẳng định hù dọa. Cùng lên đến. Lăng Vân không có ý định dài dòng, trực tiếp mở ra hát động, mình ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa thì tiến vào. An Thế Trạch lập tức liền nghĩ đến, trên mặt xuất hiện nụ cười, cái này có thể báo thủ. Bắc Hà thành phố. Ẩn môn ở vào một tòa núi lớn bên trong, có sơn ngoại sơn danh xưng tần lĩnh chỗ sâu, bình thường người còn tìm không được, thì liền long tổ cao tầng thỉnh cầu đến cửa, đều phải có chuyên gia chỉ huy. Khoảng cách ẩn môn ngoại môn 500m địa phương, Lăng Vân bọn họ từ nơi này đi ra. Theo ẩn môn bên trong còn có thể nghe được rất ồn ào thanh âm, xem ra là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua. Một trận tiếng chuông vang lên, An Thế Trạch coi là của hắn, vội vàng xin lỗi, bất quá lại lúng túng, là Lăng Vân. Uy, Lăng Vân, bây giờ có thể không thể tới xuống? An Tình vội vã cuống cuồng hỏi. Chuyện gì chứ? Khẩn trương như vậy. Lăng Vân vừa đi vừa trả lời, khoát khoát tay làm cho các nàng chớ cùng tới. Có cái bạn học thời đại học mời ta ăn cơm, đã lâu không gặp. Gần nhất là theo ở nước ngoài trở về, ta nói với hắn, ta có bạn trai, hắn chết sống không tin, nhất định phải ước đi ra quen biết một chút, ta không có cách nào. Cho nên An Tình ấp úng thuật nói đến. Nói cho ta biết địa chỉ đi, ta xem một chút người nào như vậy không biết xấu hổ. An Tình báo lên địa chỉ về sau, Lăng Vân liền nghẹo rồi điện thoại di động, não tử chuyển động vài cái, thì đối với An Thế Trạch nói thầm vài câu, An Thế Trạch nghe có chút sợ hãi, kết quả Lăng Vân nhướng mày hắn đáp ứng. Thiến Thiến. Ngươi ở chỗ này thật tốt chơi, mụ mụ ngươi có việc, ta đi xử lý dưới, làm xong liền đến đón ngươi trở về, nhìn đến mấy cái kia xấu lao đầu, nghĩ biện pháp hố chết bọn họ, biết không, còn có bối bối cũng muốn. Ba ba, nhớ đến tới đón ta nha. Xoái thật ra, vạn nhất hố chết bọn họ làm sao xử lý.
An Thế Trạch hiện tại cảm thấy hai cái này em bé đặc biệt nghịch ngợm, hắn có thể ứng phó tới sao? Lăng Vân về tới Giang Nam thành phố, sau mười mấy phút, liền xuất hiện tại An Tình cùng bạn học của nàng ăn cơm tư nhân nhà hàng Tây địa điểm. Vì mặt mũi, hắn chả cố ý đổi mặc đồ Tây, một bộ đại tổng giám đốc bộ dáng, trong tay còn cầm lấy một phần tinh xảo tiểu lễ vật. Trong nhà ăn, An Tình nhìn đến Lăng Vân, chính là cái này bộ dáng, bá đạo. Sau đó Thâm Tình nhìn lấy hắn, trên mặt hồng hồng, thẹn thùng đâu. Tiểu Tình, làm sao không giới thiệu một chút? An Tình bạn học thời đại học Ninh Viễn rất có lễ phép đưa tay ra hỏi. Đây là bạn trai ta, hắn gọi Lăng Vân. An Tình giới thiệu sơ lược lấy. Người tốt. Người tốt. Ninh Viễn nhướng mày, hắn khí lực càng lúc càng lớn, đối phương làm sao có thể không có việc gì. Hắn nhưng là tại Tây Âu có tên bá tước Vladimir. Làm sao có thể lay không động được cái này Lăng Vân. Lăng Vân trên mặt vẫn là cười ha hả, không nghĩ tới An Tình đồng học lai lịch bất chính a, muốn đem An Tình lừa gạt tới tay. Cùng một chỗ biến thành Vladimir. Đợi chút nữa để hắn đẹp mắt. Lăng Vân có qua có lại, liền tùy ý nắm chặt lại, Ninh Viễn trên mặt thống khổ không chịu nổi, sau đó quá sợ hãi, bất quá cũng liền một chút Lăng Vân thì buông hắn ra, An Tình ở một bên vẫn không thể chủ quan. Ninh bạn học, rất nóng a. An Tình nhìn lấy bộ dáng này Ninh Viễn hỏi. Không phải, ta khẩn trương, đối không biết, Lăng Vân tiên sinh chỗ đó thăng chứ. Ninh Viễn xoa xoa mồ hôi trên mặt, trong lòng bất an lên. Ta không việc làm, gần nhất làm một phần toàn chức. Lăng Vân du mở miệng. Ninh Viễn sau khi tự hỏi nội tâm rất khinh bỉ một chút, cảm giác Lăng Vân cũng là thân thể thể thuật lực lượng hơi bị lớn, không có gì dùng, có thể là trời sinh, không để bụng lên, cứ như vậy điều ti có thể cùng hắn so. Chương 232, hài hước Lăng Vân. Mặc đồ này hắn cũng hoài nghi là dùng tiền mướn đâu, quả nhiên đằng sau hỏi một chút, Lăng Vân thừa nhận hắn trời sinh thì khí lực lớn một chút, trong lúc học đại học còn đi làm kiêm chức chuyển gạch đâu, còn dương dương đắc ý đâu, càng làm cho Ninh Viễn khinh bỉ không thôi. Ngươi cảm thấy ngươi điều kiện như thế nào? Ninh Viễn khinh bỉ hết lại hỏi. Cũng không tệ lắm, có một chiếc xe Lăng Vân du cầm An Tình trước đó uống cà phê, uống, để Ninh Viễn nhìn càng thêm khó chịu. Xe gì? Ninh Viễn mắt đều nhanh phun lửa. Mua sắm xe. Phúc. An Tình càng ngày càng cảm thấy Lăng Vân hài hước. Nói giỡn, đừng coi là thật. Lăng Vân lộ ra mê người răng nẻo, nhìn đến An Tình hai mắt mê ly. An Tình theo ngươi, người nhà nàng đều sẽ không đồng ý đi, ngươi xem một chút ngươi có cái gì. Ninh Viễn tức giận, ở ngay trước mặt hắn thanh tú ân ái a. Lăng Vân cũng không tức giận, ta đếm xem. Ta có một gian suất tổ, một cỗ phượng hoàng bài. Chờ chút. Ha ha. Phòng cho thuê. Ha ha. Chiếc xe kia phượng hoàng bài. Ha ha. Ninh Viễn nhịn không được, cười lên ha hả, cái này Lăng Vân làm sao như vậy đùa. Lăng Vân không có phản ứng đến hắn, mà là tiếp tục nói. Phượng Hoàng bài xe đạp, thoải mái dễ chịu, an toàn, tiền vệ, 3 giây pha trăm, năm 2018 gật cột quan phương hợp tác đồng bọn. Phúc! An Tình che miệng, tận lực không cười, có thể là thật nhịn không được. Mới phát hiện Lăng Vân hài hước lên, thốt khôi hài. Ha ha, ngươi cái này nghèo điều ti. Còn hợp tác đồng bọn. Quá đùa! Ninh Viễn cười lên ha hả, toàn bộ dùng cơm ở giữa người đều nhìn ra. Nhìn qua người, dĩ nhiên không phải chế giễu Lăng Vân rồi. Mà chính là Ninh Viễn cái này ngốc hàng nhao nhao đến người khác dùng cơm, đều bị bọn họ chừng lấy đâu. Ngươi trước đừng cười, ngươi còn nói, chính ngươi có cái gì. Lăng Vân vẫn là cười ha hả, xem ra còn ngu ngốc đốc. Ninh Viễn ho khan một tiếng, bãi chính cả vạn, nghe cho kỹ, ta tại Anh Quốc có một tòa tư nhân biệt thự, một chiếc rồn giỏi sờ, một cỗ. Hiện tại là chú Hoa Viễn Dương tập đoàn phó tổng giám đốc. A. Ninh Viễn nhướng mày, thì một chữ. A. Là ngốc tới rồi sao? Trong lòng dâng lên cảm giác tự hào. Nhìn đến không hiểu hắn A tự ý nghĩ Ninh Viễn, Lăng Vân mở miệng, ngươi ưu tú như vậy, ngươi hỏi một chút An Tình, nguyện ý theo ngươi ngồi rồn giỏi sờ. Còn là ưa thích ta Phượng Hoàng Bài. Ninh bạn học, ta liền nói cho ngươi đi, ta thích Lăng Vân An Tình cái này thổ lộ, còn nhìn về phía Lăng Vân, bất quá Lăng Vân không thấy được nàng đỏ rừng rực khuôn mặt. Nghe được không? Ngươi ưu tú cũng không theo ngươi. Còn cười ra tiếng. Ta muốn là ngươi bây giờ liền chui tiến dưới mặt bàn, mất mặt. Lăng Vân thanh âm còn tăng lớn mấy phần, để bốn phía dùng cơm người cũng nghe được. Quả nhiên rất nhiều người nghị luận ầm ĩ lên, đều đang cười Ninh Viễn, mà Ninh Viễn nghe đến mấy câu này sắc mặt như là gan heo một dạng. Ngươi còn là không bằng ta. Ninh Viễn nhẫn nhịn nửa ngày mới đến đây lời nói. Ha ha. Lăng Vân thực tình cười. Ninh Viễn nói một hơi một đống, ta tại Anh Quốc Hoàng gia âm nhạc học viện tốt nghiệp, ngươi tên nhà quê, biết cái gì là âm nhạc không? An Tình là ngôi sao, ngươi có thể cho nàng cái gì? An Tình, đây là ta dùng lễ vật của ngươi. Lăng Vân đứng lên, đem trong túi tinh phẩm hộp quà đặt ở An Tình trong lòng bàn tay. Sau đó sửa sang lại âu phục, liền đi tới một trận đàn piano bên cạnh, cùng Dương Cẩm Sư câu thông một chút, duyên dáng toàn luật thì vang lên. Người của phòng An tĩnh tĩnh nghe xong, có nhắm mắt lại nghe, Ninh Viễn tâm lý đã sớm đánh mặt, tài nghệ này tốt hơn hắn nhiều, vừa mới còn chế rêu Lăng Vân không hiểu âm nhạc. An Tình si mê nhìn lấy nghiêm túc đàn piano Lăng Vân, đều nói chăm chú nam nhân là đẹp trai nhất, thời khắc này Lăng Vân tại An Tình trong mắt, đã không thể dùng xoáy hình dung. Piano đàn xong, không ít chuyên nghiệp nhân sĩ đều đưa lên danh thiếp, còn có một vị tự xưng là cái gì giáo sư, nói muốn Lăng Vân tham gia cái gì giải đấu lớn, Lăng Vân khoát khoát tay, cự tuyệt rơi mất. Sau cùng Ninh Viễn không tiếp thụ được, chạy trước, không mặt mũi ở lại, Lăng Vân đã sớm biết ý nghĩ của hắn, không có khả năng buông tha hắn, đây là một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Ra nhà hàng Ninh Viễn mở ra xe của hắn, chuẩn bị đi quẩy rượu tầm hoan, tìm một mục tiêu ra tay, thật tốt phát tiết phía dưới. Làm hắn ngừng đến xe về sau, xoa xoa con mắt phát hiện đến một nơi xa lạ, đương nhiên hắn không biết là tại Lăng Vân trong lô đen. Cái này Lăng Vân biểu hiện để An Tình rất hài lòng, sau đó bọn họ trò chuyện trong chốc lát thì cáo biệt, Lăng Vân nói, Thiến Thiến không thể để cho hắn chờ quá lâu. Lăng Vân chuyện bên này xử lý xong, đi ẩn môn nhìn tiểu gia hỏa trước, nhất định phải tự mình giải quyết hết Ninh Viễn. Có ai không? Có người hay không? Ninh Viễn hiện tại bắt đầu sợ hãi, chuyện này đột ngột quá, vừa mới còn tại quầy rượu bãi đỗ xe, hiện ở chung quanh đều là HTT. Là ngươi? Lăng Vân. Ninh Viễn nghe được tiếng bước chân, thấy được có ánh sáng điểm, về sau lại nhìn đến chậm rãi đến gần Lăng Vân, trên mặt viết đầy chấn kinh. Vợ Vladimir tiên sinh. Lăng Vân cười cười, để Ninh Viễn run lẩy bẩy, nụ cười này thật đáng sợ, kỳ thật Lăng Vân tiến đến cũng là để trong lòng của hắn càng thêm sụp đổ thôi. Người rốt cuộc là ai? Trả lời Ninh Viễn chính là trầm mặc cùng hắc ám, bởi vì Lăng Vân không thấy, hư không tiêu thất rơi mất. A, không muốn. Cực kỳ bi thảm một tiếng, Ninh Viễn bị hắc ám thống khổ ăn mòn rơi mất, từng tầng hòa tan, trước khi chết lộ ra vợ Vladimir hầm răng, diện mục dữ tợn. Hình ảnh trở lại ẩn môn Thiến Thiến bên này. Dựa theo Lăng Vân phân phó, An Thế Trạch đem các nàng mang vào ẩn môn đi, một tới cửa, người giữ cửa thì ngây ngẩn cả người, cái này sao có thể có người ngoài đến? Cứu cứu, nơi này có không có lão hổ? Muội muội, không có đại lão hổ nha. Vị sư huynh này, phiền phức giúp đỡ thông báo một chút, liền nói Ma Đô An ra tới chơi. Đi đi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Chúng ta ẩn môn cũng là các ngươi thế tục giới muốn vào liền vào. Người giữ cửa một mặt khinh thường, khoát khoát tay đánh ra nói. Hung ác như thế. Khẳng định không phải hảo hải tử. Thiến Thiến chu chu mỏ. Đúng đấy, cũng là hắn tóc hội rơi sạch. Bối bối cũng là chu chu mỏ. An Thế Trạch bó tay rồi, cái này cái gì cùng cái gì a? Cút nhanh lên. Người giữ cửa nghe xong liền tức giận, lớn tiếng quát lớn. Hừ, ngươi đừng ép ta, ta sẽ tức giận. An Thế Trạch cũng không chịu thua, cái này một cái giữ cửa trâu cái gì trâu. Nha. Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi sinh khí sẽ như thế nào. Người giữ cửa xì một tiếng khinh miệt. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, cứu cứu, nói cho hắn biết, chúng ta tới làm gì. An Thế Trạch không rõ, bọn họ là đến gây chuyện a, thật muốn nói a. Sau đó hắn nghĩ tới Lăng Vân giao phó, thử lá gan thì làm. Nói cho ngươi, vị này là các ngươi ẩn môn tiểu thánh nữ. Muốn là chậm trễ, ngươi sẽ biết tay. Thánh nữ. Quả nhiên cái này người giữ cửa nghe xong thì luôn cuống. Nếu thật là bên trên trách tội, cũng không có quả ngon để ăn à, nhất thời thái độ đại chuyển, trên mặt hi hi ha ha. Hừ, tranh thủ thời gian thông báo các ngươi trưởng lão đi ra tiếp người. An Thế Trạch nói xong một mặt cao ngạo lên, đều là Lăng Vân giao phó hắn, xảy ra chuyện cũng không cần hắn khiêng. Chương 233, đầm nước. Đi qua thông báo, một cái lao đầu đi ra, đằng sau theo ba cái chấp sự nhìn đến Thiến Thiến, trên mặt xuất hiện hoảng loạn rồi. Lại bốn phía nhìn xem không thấy được cái kia đại khối đầu liền tốt, bất quá bọn hắn trong lòng vẫn là rất sợ a. Đại khối đầu thiên đường điểu đối bọn hắn nói lời, thời khắc tại bọn họ não hải xuất hiện, không giống đùa giỡn, hiện tại ẩn môn đều bị bọn họ tìm được, có thể không sợ a. An Thế Trạch nhìn đến ba cái chấp sự, song quyền nắm chặt, nội tâm hết sức thống hận, cũng là bọn họ chém đứt hai tay của hắn, loại đau này hắn cả một đời đều quên không được. Trần Trường Lão, cũng là tiểu hoa này. Không sai, chính là nàng. Tối tiểu cái kia. Một cái chấp sự còn có phát run chỉ Thiến Thiến nói. Tiểu gia hỏa bị cái kia Trần trưởng lão nhìn chằm chằm có chút sợ, không dám nhìn bọn họ, trốn ở An Thế Trạch sau lưng, bối bối ánh mắt thì nhìn lấy bọn hắn, còn có chút điểm tức giận bộ dạng đâu. Ba cái chấp sự mới nhìn đến An Thế Trạch, bất quá cũng liền sửng sốt một chút, tay có thể lấy ra thuật đón về, không có gì lớn lao. An Thế Trạch lựa chọn nhịn một chút, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra, vị trưởng lão này, ta đem các ngươi thánh nữ mang đến, thì không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Mau mau mời đến. Trần trưởng lão một mặt ôn hòa, mười phần nhiệt tình, cái này khiến ba cái chấp sự rất không hiểu. Cái này có thể đem người giữ cửa dọa sợ, tâm lý cầu nguyện hắn không muốn cùng trưởng lão cáo trạng a, lo lắng đề phòng. An Thế Trạch mới lười nhác cùng hắn tính toán đâu, bất quá bối bối thì nghịch ngợm. Lão gia gia, cũng là hắn không để cho chúng ta đi vào, còn gọi chúng ta lăn bối bối sữa thân bập bẹ nói, chỉ cái kia người giữ cửa. Quả nhiên Trần trưởng lão tức giận, đem hắn phế đi, bối bối vô vô tay, để bọn hắn xem thường người. Tiểu thánh nữ, mau cùng lão nô đến. Trần trưởng lão tựa hồ rất ưa thích Thiến Thiến, chạy tới sờ sờ đầu của nàng, mà Thiến Thiến cũng không mâu thuẫn. Ba cái chấp sự hiện tại cũng sợ hãi đây, liền sợ cái này tiểu thánh nữ quá hiểu chuyện, đem nàng biết đến nói hết ra à, ẩn môn quy củ, lừa gạt trưởng lão hậu quả rất nghiêm trọng. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, nàng thế nhưng là chưa quên Lăng Vân thì sao đây, muốn hô chết cái này ba cái xấu lao đầu tử. Lao ra ra, ba người bọn hắn là bại hoại. Ba cái chấp sự tâm lý một vấn đề, không cần nói a. Trần trưởng lão nhướng mày, cái này ba cái chấp sự thế nào? Trên mặt như vậy mất tự nhiên. Nhất định là có chuyện, sau đó liền hỏi thăm Thiến Thiến lên. Tiểu thánh nữ, bọn họ làm sao hỏng, nhanh nói ra, lão nô cho ngươi làm chủ. Lão gia gia, bọn họ có thể hỏng. Trần trưởng lão, ngươi đừng nghe nàng nói a, nàng không hiểu. Trang diện ồn ào quá, Trần trưởng lão lớn tiếng quát lớn, các ngươi câm miệng cho ta. Tiểu gia hỏa không hiểu làm sao biểu đạt, còn tốt lục hộ pháp giúp nàng làm giả, thêm mắm thêm muối một phen, nàng thì chiếu rời ra ngoài, quả nhiên Trần trưởng lão nghe tức đến phát run. Tại chỗ trà sát mấy cái bàn tay bọn họ, ba cái chấp sự khóc không ra nước mắt ta, cái này đều không phải là toàn bộ sự thật ta, thế nhưng là Trần trưởng lão hiện tại không nghe. Lúc này trọng yếu nhất chính là tiểu thánh nữ, tạm thời không xử trí ba cái chấp sự trước. Các ngươi ba cái, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tiểu thánh nữ không muốn nhìn thấy các ngươi. Ba cái chấp sự nghe vậy tranh thủ thời gian trốn mất, bất quá bọn hắn cũng nghĩ đến, cái này Trần trưởng lão có chút không đồng dạng, cũng là cảm giác quái, lại không nói ra loại kia, tăng thêm đi đường không phải đi phòng nghị sự đó à, càng nghĩ một phen vẫn cảm thấy nói cho môn chủ việc này. Trần trưởng lão đem An Thế Trạch bọn họ dẫn tới một gian nghiêm mật trấn giữ trong viện, cái này khiến cùng tại phía sau bọn họ một cái chấp sự càng chắc chắn, cái này Trần trưởng lão có gì đó quái lạ. Thánh nữ các hạ, lão nô tới Trần trưởng lão ở bên ngoài cảm thấy. Bên trong lập tức bên trên truyền ra công tôn tình thanh âm, Trần Thúc, nơi này không có người ngoài, thì đừng cứ gọi ta thánh nữ. Thánh nữ? An Thế Trạch tâm lý rất phức tạp, bên trong cũng là mẫu thân hắn sao? Trong trí nhớ hắn thì chưa thấy qua. A nha! Ta đến rồi tiểu gia hỏa đồng chạy tây chạy, viện này có một loại cổ điển đẹp, Thiến Thiến rất ưa thích. Bên trong công tôn tình mang theo nghi vấn mở cửa phòng, thấy được bối bối, hài tử. Công tôn tình hơn 40 tuổi, sắc mặt không thật là tốt. Điển hình dinh dưỡng không đầy đủ, rất gầy rất gầy. Nhìn ra công tôn tình nghi vấn trong lòng, Trần trưởng lão tại bên thai nàng nói vài câu, nàng sau khi nghe được, sắc mặt đại biến. Trần Thúc, làm sao bây giờ? Ta hiện tại trước hết dẫn bọn hắn đến nơi này chính là nghĩ đến biện pháp, các ngươi ở chỗ này trước chờ ta. Trần trưởng lão giữ lấy lời này liền rời đi, mà công tôn tình lúc này mới nghiêm túc nhìn lấy An Thế Trạch, ánh mắt phủ đầy nước mắt. Công tôn tình mang theo nghẹn ngào tiếng khóc, trầm mặc một hồi, con của ta. Ta An Thế Trạch ấp a ấp đúng lên, trong lúc nhất thời không hiểu làm sao về tới, sửng sốt một chút hiện tại nguyên chỗ. Bà ngoại. Ta gọi bối bối. Hảo hài tử, bà ngoại biết, ngoan. Bà ngoại hội bảo hộ các ngươi. Bà ngoại, ta ma ma nhớ ngươi Thiến Thiến lúc này chạy về tới, sữa thân bập bẹ nói, tuy nhiên công tôn tình già đi rất nhiều, cũng rất gầy, nhưng là Thiến Thiến nghe lấy bọn hắn đối trắng, vẫn là nhận ra. Bà ngoại đều biết, các ngươi hai cái ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung. Công tôn tình sau khi nói xong, chà chà nước mắt, đối An Thế Trạch nói ra, tại sao muốn mang nàng tiền đến, ngươi cần phải đều biết, ngươi hội hại chết các nàng. Thanh âm càng nói càng kích động lên, nàng và Trần trưởng lão đều kế hoạch tốt, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm An Thế Trạch tới, kế hoạch lại loạn. Mẹ! An Thế Trạch rốt cục chịu gọi công tôn tình, ánh mắt còn hồng hồng. Hảo hài tử, mẹ xin lỗi các ngươi. Công tôn tình sờ lên mặt của hắn, tám điểm cực kỳ giống lúc tuổi còn trẻ An Quốc dân. Sau đó nghĩ đến một chút buồn cười a, trong miệng bật cười. An Thế Trạch quăng hất lên anh Tuấn kiểu tóc, cười nói, chúng ta tới, ngươi cũng không cần chịu khổ, hắc hắc. Công tôn tình lật ra một cái liếc mắt, vẫn là cười, chí ít bầu không khí không lại như vậy áp lực. Công tôn tình cùng An Thế Trạch trò chuyện một chút, đột nhiên phát hiện Thiến Thiến cùng bối bối không thấy, cái này có thể gấp xấu nàng, tranh thủ thời gian trong nội viện tìm một chút, một lúc sau, An Thế Trạch đều choáng váng, thật không thấy. Thủ vệ này coi như nghiêm ngặt đi, hẳn là sẽ không đi ra ngoài. Có thể là thật không thấy hai cái tên dở hơi. Lúc này Công Tôn Tình sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, đã lâu như vậy Trần trưởng lão còn chưa có trở lại, khẳng định cũng ra chuyện. Hai cái tiểu gia hỏa bây giờ đang ở một cái đầm nước một bên đâu, nơi này không có bất kỳ ai, hiện tại các nàng có thể thông minh, phát hiện váy công chúa ẩn thân kỹ năng, quang minh chính đại đi ra. Muội muội, chúng ta có thể hay không bị cứu cứu mang bối bối không nghĩ ra được, đều là Thiến Thiến chủ ý. A ha, a ha. Thiến Thiến lắc đầu, gặm phải một trái táo, trong đầu lại nghĩ đến cả dẹ mẹn. Trong đầm nước có một tòa tế đàn, có một đầu trên nước đường cắp treo có thể đi qua, có điều các nàng hiện tại cũng tại bên cạnh ném thạch đầu. Ung u cùng ngủ. Ung u cùng ngủ. Ung u cùng ngủ. Đầm nước phía dưới toát ra tốt nhiều bạc khí, thanh âm còn rất lớn, hai cái tiểu gia hỏa hiếu kỳ, con mắt thật to nhìn lấy đâu, còn chạy đến đường cắp treo phía trên nhìn. Chương 234, vô lại xà. Trong nước không ngừng nổi bong bóng, các nàng khẳng định đầm nước mặt đất phía trên có đồ vật, lại ném đi mấy cái tảng đá đi xuống. Ung ục cùng ục lại có đại lượng nước ngâm bước lên đến. A ha, a ha, a ha. Thiến Thiến tiếng cười truyền đến đầm nước lòng đất, một con đại mãng xà phun ra lời rắn, đầm nước lại toát ra đại lượng bạc khí, mãng xà này xà cũng là ẩn môn thủ hộ thần, ẩn môn mỗi một thời đại thánh nữ mỗi tháng đều phải dùng máu tươi nuôi nấng nó, đây mới là Công Tôn Tình sắc mặt trắng bệnh, dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân. Ẩn môn môn chủ là một cái lao nhân, gọi Thái Cơ. Phó môn chủ là Doãn Cương. Giờ phút này Thái Cơ ngay tại tức giận bên trong, bởi vì Trần trưởng lão muốn phản bội ẩn môn. Trần trưởng lão bị dựng lên đến hung hăng quất, kế hoạch của hắn không có bắt đầu thì bị phát hiện. Trần trưởng lão kế hoạch là như vậy, đem đầm nước cùng tế đàn nổ rớt, thừa dịp loạn mang theo Công Tôn Tình rời đi, chạy trốn tới thế tục giới đi. Đáng tiếc hôm nay An Thế Trạch mang theo Thiến Thiến tới, ba cái chấp sự đều biết, hắn vừa mới rời đi cũng là làm chuẩn bị đi, muốn tại môn chủ phát hiện trước, kéo một chút, không nghĩ tới vừa cùng môn chủ nói sự kiện này. Liền bị ba cái chấp sự phơi bày, việc này trước đó môn chủ thì đem lòng sinh nghi, cho nên lập tức thì bắt được Trần trưởng lão. Môn chủ Thái Cơ biết được tiểu thánh nữ tới, trên mặt cao hứng phi thường, nói ra, tất cả đi theo ta, đi xem một chút chúng ta tiểu thánh nữ. Doãn Cương thì tâm sự nặng nề à, hắn nhi tử còn không có bất cứ tin tức gì, hiện tại chuyện gì cũng không thể để hắn cao hứng trở lại. Ẩn môn tiên đoán ứng nghiệm, quả nhiên sẽ xuất hiện thánh nữ ba đời cùng đường, như vậy bọn họ thủ hộ thần liền muốn hóa làm giao long. Hiện tại còn kém dùng tới hai đời thánh nữ tế sống hiến. Làm Thái Cơ đi vào giam giữ Công Tôn Tình trong nội viện lúc, đông tìm tây tìm đều không gặp được Thiến Thiến, nhất thời chọc tức, trước tiên đem An Thế Trạch đánh cho một trận, sưng mặt sưng mũi, An Thế Trạch khỏe miệng giật một cái này cùng Lăng Vân nói với hắn không giống nhau à. Không phải cần phải coi bọn họ là tổ tông cung cấp à. Thật tốt. Làm sao một lời không hợp thì đánh người đâu. Hắn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận à, bất đắc dĩ Lăng Vân lại không tại, hắn cũng không dám lại ra nói. Công Tôn Tình thì liều chết che chở hắn, yêu thương nàng nhi tử bị đánh đến thảm như vậy. Hừ, người tới, xuất động toàn có người, tìm ra tiểu thánh nữ. Thái Cơ hận thẳng ngưỡng ấy, lạnh hừ một tiếng đối với môn hạ đệ tử. Đầm nước này là ẩn môn cấm địa, ngoại trừ bình thường cung cấp máu tươi cùng tế tự bên ngoài, những người khác không được đến gần, cho nên bọn họ tìm khắp cả cũng không tìm tới. An Thế Trạch thì cười khổ, có phải hay không là Lăng Vân đón đi các nàng, lưu hắn một cái ở chỗ này, nghĩ tới đây. Hắn chân bắt đầu bất tranh khí dốc hết ra đi lên. Muốn là như vậy hắn sẽ phải nghỉ chơi, nhưng là không đúng vậy, các nàng chạy tới chỗ nào. Nếu là không gặp, đừng nói Lăng Vân, thì hắn An Tình cái thứ nhất không tha cho hắn. Công Tôn Tình không nhìn thấy Trần trưởng lão liền biết là ra chuyện, xem ra lần này hai kiếp khó thoát. Bên đầm nước, hai cái tiểu gia hỏa bây giờ còn đang ném thạch đầu đâu, còn kém nhảy đi xuống tìm tòi hư thực, bất quá suy nghĩ một chút coi như xong, Lăng Vân không tại các nàng vẫn là sợ, thế mà các nàng không biết là. Lăng Vân giờ phút này thì ở bên cạnh mỉm cười nhìn lấy các nàng. Muội muội, có bà bối. Làm sao ba? Tiểu gia hỏa ghé vào đường cắp treo một bên chơi nước đâu, đối với dưới nước cái bóng là mặt quỷ. Cái kia bối bối chỉ tế đàn phía trên một cái phần lô. Thiến Thiến đứng lên liếc nhìn, tuy nhiên xa nhưng là vẫn rõ ràng nhìn thấy, bộ dáng xấu hổ chết rồi, chê đâu, chu chu mỏ đi. Một trận gió mát đánh tới, thổi các nàng xoa xoa con mắt, đều nhanh không mở ra được, đầm nước tiếp theo điều hắc ảnh bơi qua. Tỷ tỷ, bà ngoại có mắng chúng ta hay không a? Không quay lại đi, nhất định sẽ. Bối bối mới nghĩ đến giống như đi ra thật lâu rồi. Thiến Thiến lắc lắc đầu nói, a ha, chúng ta nói cứu cứu làm. Bối bối sạm mặt lại, cái này hoan uổng, nồi đen, sẽ không nàng lưng a. Ồ, tỷ tỷ mau nhìn, có long. ở phía dưới. Tiểu gia hỏa nhìn lấy đầm nước đầu kia thật dài hắc ảnh, tưởng rằng long đâu, lại nằm ở bên cạnh nhìn. Hoa! Giống như thật lớn. Bối bối miệng nhỏ một cái hình chữ O. Đột nhiên đại mãng xà lộ ra mặt nước, hai mắt nhìn chằm chằm các nàng, hình tượng này tại trong lòng các nàng hủy, đại mãng xà này xấu hổ chết rồi. Tỷ tỷ, đều không phải là long, đây là cái gì? Thiến Thiến đứng lên về sau, một mặt ghét bỏ biểu lộ, chỉ đầm nước mãng xà hỏi. Bối bối nhìn hoạt hình vẫn có chút nhận biết, cái này trước mắt đồ chơi nhìn lấy tựa như xà, tựa như là vô lại xà. Giọng nói chuyện đều mang thở dài, tiểu tinh quái. Thiến Thiến sờ sờ mi tâm, vừa vặn giống huyết long nguyên phản ứng một chút, có điều nàng không có chú ý tới, vô lại xà. Khó coi như vậy a. A. Nha. Bối bối cũng cảm thấy khó coi, vẫn là ạ nỉm vô lại xà đáng yêu. Đại mãng xà mở ra miệng rộng, liền muốn thôn bộ dáng của các nàng, bị hù Thiến Thiến đều té ngã. Bối bối tranh thủ thời gian kéo lên nàng chạy, hai cái tiểu chân ngắn chạy chậm, trước mắt xuất hiện một bóng người, hai cái tiểu gia hỏa dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn. Phát hiện Lăng Vân đang cười. Hai cái này tên dở hơi chạy trốn hình ảnh quá đáng yêu, Lăng Vân thật nhịn không được. Ba ba. Xoáy thật ra. Cái này không dùng chạy, hai cái tiểu gia hỏa đều trốn ở Lăng Vân đằng sau. Đuổi theo phía sau mãng xà đụng phải một tầng bình chướng, đau nó lần nữa mở ra miệng rộng, thử nữa một lần về sau, mãng xà tâm không cam tình không nguyện lặn xuống nước. A ha, a ha. Vô lại xà chạy. Vẫn là xoáy thật ra lợi hại. Lăng Vân sờ sờ đầu của các nàng, làm một cái hư thanh động tác. Thiến Thiến gãi gãi đầu bốn phía nhìn xem cũng không có phát hiện người nào à, bối bối cũng là chớp mắt. Thiến Thiến ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, hai mắt tràn ngập chờ mong, ba ba, chúng ta đi dưới nước, tìm vô lại xà, có được hay không? Bối bối liền chạy tới đường cắp treo một bên, nhìn lấy dưới nước có không có động tĩnh. Thiến Thiến, tại sao muốn đi dưới nước, buộc nó phía trên đến không phải càng tốt hơn? Tiểu gia hỏa gật gật đầu, cái này giống như so với nàng như ma trước quỷ tốt hơn nhiều, sau đó đối với đầm nước hô to, vô lại xà. Mau ra đây. Xoáy thật ra, nó có thể hay không nghe lời lại đi ra a? Lăng Vân bị lôi đến, nghe lời. Chính mình chạy ra ngoài. Trừ phi nó choáng váng. Lời này còn tốt Lăng Vân không có nói ra, không phải vậy thì lúng túng. Đại mãng xà thật lần nữa đi ra, trong miệng ngậm một khối đá lớn, ném về Thiến Thiến bên này. Phanh. Tảng đá lớn toái, lưu lại một mặt ngậm bức đại mãng xà, sau đó nó tức giận, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là còn không ngừng đập mặt nước. Đường cắp treo vốn chính là tung bay ở trên nước, lúc này thông đạo lung la lung lay kịch liệt rung chuyển. Bối bối đứng đều đứng không vững, té ngã mấy lần, tiểu gia hỏa ghé vào trên lối đi, dứt khoát không đứng dậy, biến thông minh đâu. Xoáy thật ra, nó đi ra, chơi như thế nào? Ba ba, muốn làm ảo thuật sao? Thiến Thiến cùng bối bối, ta thì mặc kệ, chính các ngươi chơi đi, ta nhìn đâu? Lăng Vân lắc đầu, hắn liền định nhìn lấy, xuất thủ thì không có ý nghĩa. Cái này lúc này thế nhưng là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện a. Chương 235, mẹ vợ. Đại mãng xà đã gặp các nàng hai cái còn chưa đi rất xuống nước, lại kịch liệt đập động mặt nước, to lớn thân rắn chuyển động vài cái, mặt nước tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ. Bối bối học Thiến Thiến năm sấp, đều đang tự hỏi chơi như thế nào đâu, không có chút nào khẩn trương. Muội muội, đầu này vô lại xà quá xấu rồi, ta đều không đứng lên nổi. Bối bối bĩu môi, mặt mũi tràn đầy viết không vui. Thiến Thiến nhìn cũng không nhìn. Nam sấp ở nơi nào, tay nhỏ chống cằm đang tự hỏi, xấu hổ chết rồi. Vẫn là ba ba biến long đẹp mắt. Lăng Vân này lại ngay tại bên đầm nước, ngồi tại băng trên ghế, cầm trong tay một chén nóng hầm hập nước sôi. Bối bối ánh mắt chuyển a chuyển, sau đó thì đứng lên chạy, tiểu gia hỏa đều không kịp phản ứng đâu, còn ngây ngốc nằm sấp. Vô lại xà, ta ở chỗ này. Bối bối tiểu chân ngắn vừa chạy vừa hô, quả nhiên đại mãng xà đuổi theo nàng, mãi cho đến bên đầm nước, bối bối cũng không quay đầu nhìn. Có thể mệt muốn chết rồi nàng. Tê tê. Tê tê. Đại mãng xà phun ra lưới rắn. Xà đầu ngay tại lấy bối bối đằng sau. Bối bối nhặt lên thạch đầu, ném tới, trong miệng còn hừ hừ. Lăng Vân còn cầm điện thoại di động đập video đâu, cái này như vậy đùa hình ảnh nhất định muốn bảo tồn lại, làm cho các nàng sau khi lớn lên chính mình nhìn nhìn. Cái này thật là đem đại mãng xà chọc giận, đang muốn nuốt trước mắt tiểu hoa này lúc, nó bắt đầu sợ hãi, là Long Uy. Tiểu gia hỏa chậm rãi đi tới. Một mực sờ lấy mi tâm của nàng, bối bối liền thấy, Thiến Thiến mi tâm đỏ lên. Ơ! Vô lại xà phát run. Bối bối buông buông tay, không có chơi rồi, nó sợ hãi. Vô lại xà, ngươi nếu nghe ta, không phải vậy ta muốn ngươi đẹp mặt, hừ hừ. Tiểu gia hỏa đối với nó thả một đống ngoan thoại đi ra. T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Đại mãng xà rất tức giận, tuy nhiên nó sợ vừa mới không biết từ nơi nào đi ra Long Uy, nhưng là nó thế nhưng là có tôn nghiêm, ngươi một cái tiểu A Nhi liền muốn ta nghe ngươi.
Ơ, vô lại xà, sinh khí rồi.
Tiểu gia hỏa nhướng mày, nhìn lấy đại mãng xà ánh mắt, cái dạng kia tựa như đem nàng nuốt một dạng, để cho nàng rất không thích, Long Uy lại ra, đại mãng xà không kịp chạy thì chết bất đắc kỳ tử. Huyết Long Nguyên chạy ra ngoài, cưỡng ép hấp thu đại mãng xà huyết, cái này Thiến Thiến tranh thủ thời gian che cái chán, sửng sốt một chút không biết làm sao lên, liếm liếm miệng nhìn lấy Bối Bối, bộ dáng tựa như đang cùng Bối Bối nói, ta là vô tội, đều không phải là ta làm. Bối Bối đều không thèm để ý lắc đầu, hạt châu này thật lợi hại, thật hâm mộ Thiến Thiến. Sau đó Huyết Long Nguyên lại chạy về tiểu gia hỏa mi tâm, lưu lại con mãng xà thi thể.
Các ngươi mau tới đây.
Lăng Vân mới uống xong nước sôi, có chút nhàm chán, mới không bao lâu, mãng xà này xà liền chết, tối thiểu cũng muốn uy phong nhiều vài cái à, thì hù dọa phía dưới tiểu bằng hữu, sau đó liền chết.
Quá hoan uổng đi.
Ba ba. Nó chết rồi. Tiểu gia hỏa cũng không dám nhìn Lăng Vân, túi đầu.
Ừm, biểu hiện không tệ, mãng xà này xà ăn không ít người. Thiến Thiến ngươi vì dân trừ hại biết không?
Tiểu gia hỏa miệng thật to, tâm lý tràn đầy chấn kinh, ăn người. Khó trách nó trước đó mấy lần muốn mở miệng cắn, nguyên lai là muốn ăn nàng a.
Bối Bối bó tay rồi, cái này muội muội làm sao như vậy vừa?
Mới phát hiện đâu? Lăng Vân kéo qua Thiến Thiến, theo nàng mi tâm hút ra đến một giọt máu, là vừa vặn mãng xá huyết, đạn tiến vào Bối Bối mi tâm, này huyết đối Bối Bối vô cùng có chỗ tốt.
Bối Bối sờ sờ mi tâm, không có cảm giác gì. Cũng là đi vào thời điểm khá nóng, nàng cũng không hỏi, khẳng định là đồ tốt.
Xoáy thật ra, nó làm sao bây giờ?
Không có việc gì, nó xấu như vậy, chúng ta sẽ không ăn thịt của nó.
Thiến Thiến nghe vậy khẽ run rẩy, ăn nó.
Xấu như vậy, muốn là ba ba của nàng nướng lại hương, nàng đều không muốn.
Bối Bối trong lòng cũng là nghĩ như vậy.
Đầu này chuẩn bị hóa giao Long Đại Mãng Xà cứ như vậy bị Thiến Thiến giết chết, thân rắn nằm ở bên đầm nước, nó nhất định rất biệt khuất đi.
Lăng Vân vừa mang theo các nàng rời đi, nghe được động tĩnh ẩn môn người mới tiến vào, hết thảy trước mắt để bọn hắn đều phát run, ngoài miệng thét chói tai vang lên. Đến nơi trước tiên chính là phó môn chủ Doãn Cương, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, sau đó cũng là không hiểu, người nào có thể giết tử ẩn môn thủ hộ thần. Thứ thời khắc này hắn thì hoài nghi có nội gián, đây cũng là bị độc chết, không phải vậy bọn họ liên thủ đều đánh không lại thủ hộ thần làm sao lại tử.
Ẩn môn môn chủ Thái Cơ sau đó đến, cùng Doãn Cương nghĩ không giống nhau. Cái này thủ hộ thần chết quá quái dị, hắn kiểm tra qua, thể nội không có một giọt máu, bị quất làm đi.
Bọn họ đều vô cùng phẫn nộ, kém một chút thủ hộ thần liền có thể hóa giao long, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm đi ra ngoài ý muốn.
Mỗi một cái tại bên đầm nước gần môn sắc mặt người cũng không tốt, bộ dáng tựa như chết cha mẹ một dạng.
Đáng chết.
Đừng để ta biết là ai làm.
Lao phu muốn lột ra hắn.
Thái Cơ chặt chặt dưới chân, toàn bộ đầm nước đều rung chuyển.
Doãn Cương đi qua. Vỗ vô bờ vai của hắn an ủi, lão thái, sự kiện đều như vậy, thông báo thái thượng trưởng lão đi.
Đúng, nhất định phải nói cho hắn biết.
Thái Cơ hai mắt nhíu lại nhìn lấy đối diện một tòa núi lớn.
Ngươi nhìn cái này thủ hộ thần thi thể xử lý như thế nào?
Thái Cơ khoát khoát tay liền đi, không nóng nảy, các loại thái thượng trưởng lão đi ra trước.
Lưu lại một nhóm ẩn môn người đưa mắt nhìn nhau, lại không biết làm thế nào mới tốt. Doãn Cương đã nói, trước tản đi đi, tiểu thánh nữ không cần tối lại, tìm cũng vô dụng thôi. Thủ hộ thần đều đã chết.
Công Tôn Tình trong nội viện.
A nha! Chúng ta trở về rồi.
Tiểu gia hỏa vui mừng gọi tiếng tràn đầy trong nội viện, bất quá người bên ngoài khẳng định nghe không được.
Ừm!
Mẹ, ngươi nghe đến không có.
Công Tôn Tình trong lúc nhất thời vậy mà ngẩn người đâu, nghe.
Nghe được mồm miệng không rõ nói ra.
Nhanh đi ra xem một chút.
A!
A nha!
Công Tôn Tình mở cửa phòng xem xét, thật đúng là hai người bọn họ, rốt cục trở về, đỏ ngầu cả mắt. Bên cạnh của các nàng nhiều một cái anh tuấn tiểu hòa tử, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, phản ứng đầu tiên cũng là hắn không phải ẩn môn người.
Thiến Thiến lộ ra đáng yêu nụ cười mê người, bà ngoại, ta trở về, nơi này chơi cũng vui.
Sau đó nhìn đến Công Tôn Tình ánh mắt đỏ lên lại nói, ừm à, bà ngoại không khóc nha, hắn là ta ba ba nha.
Lăng Vân có lễ phép đối với nàng gật gật đầu, cái này gặp mẹ vợ nữa nha.
Bậy bạ.
Công Tôn Tình trà trà ánh mắt, gật gật đầu. Suy nghĩ một chút vẫn không hiểu hắn làm sao tới.
Cửa không ai a.
Bà ngoại ngươi quá ngu ngốc, cùng ngãi mãi một dạng, ba ba chính là ta ba ba á.
Tiểu gia hỏa im lặng giải thích.
Lăng Vân cùng Bối Bối không lời có thể nói, nàng là cố ý sao?
Tỷ phu, có phải hay không là ngươi à, nhanh mau cứu ta à, ngươi nói với ta không giống nhau à, ngươi đến phụ trách.
An Thế Trạch yếu ớt thanh âm ở bên trong truyền ra, xen lẫn từng tia hưng phấn đâu.
con rể, mau vào, khác để bọn hắn phát hiện. Công Tôn Tình tranh thủ thời gian thấp giọng nói ra, còn đi kéo Lăng Vân. Các loại Lăng Vân mang theo các nàng sau khi vào phòng, Công Tôn Tình lại cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Lăng Vân nhìn lấy nằm dưới đất An Thế Trạch, trong miệng cười cười, không dám cười ra tiếng, cái kia mặt sưng phù đến bổ nhào heo không có khác biệt đi. Chương 236, An Thế Trạch báo thủ. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ nhiều như vậy, muốn cười thì cười, a ha, a ha, Công Tôn Tình che nàng miệng nhỏ đều không được, bối bối cũng không nhịn được a. An Thế Trạch rơi lệ, ngược lại không phải là đau, là hủy khuất ta, vì cái gì thụ thương luôn luôn hắn. Công Tôn Tình có chút đau lòng, nắm chặt tay của hắn, hai tử, đừng khóc, các loại môn chủ đến rồi, ta cầu hắn muốn một bình dược cao, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Công Tôn Tình còn không biết cái kia Trần trưởng lão đều đánh cho nửa chết nửa sống đâu, thủ hộ thần đại mãng xà cũng đã chết, hội phản ứng nàng mới là lạ. Không khóc không khóc nha, Thiến Thiến nói cho ngươi, ta ba ba hội ma thuật, cứu cứu, không cần sợ. Ta để ba ba giúp ngươi làm ảo thuật. Khu khu. Lăng Vân tranh thủ thời gian lên tiếng không cho nàng nói nữa, cái này đều cái gì cùng cái gì đâu. Thì phu. An Thế Trạch lưu hoán ánh mắt nhìn đến Lăng Vân đều không có ý tứ, việc này đúng là ngoài ý muốn a. Tốt, không phải chuyện lớn. Còn có khác gọi ta thì phu, ngươi trước thế nhưng là đem ta đánh. An Thế Trạch khỏe miệng giật một cái, đến mức nhỏ mọn như vậy a. Đem ngươi đánh. Lời này. Lăng Vân sau khi nói xong. Không e dè một đạo thánh quang đi xuống, An Thế Trạch nhất thời nhảy nhót tương bừng lên, cả kinh Công Tôn Tình miệng thật to. Cái này, cái này, cái này sao có thể? Công Tôn Tình vẫn là không tiếp thụ được việc này thực, liên tiếp lui về phía sau. Hả, mẹ hiện tại không giải thích nhiều như vậy, tóm lại ngươi thấy đều là thật, cái phải giữ bí mật. An Thế Trạch hiện ở trong lòng cũng là thoải mái, cảm giác này vô cùng tốt, tựa như thu hoạch được trọng sinh một dạng. Lăng Vân cũng đối Công Tôn Tình gật gật đầu, như cái đứa bé hiểu chuyện. Cùng trước đó đại ma đầu một chút một bên cũng không dính. A. A. Cứu cứu không còn là đầu heo rồi. Tiểu gia hỏa vô vô tay. Phúc. Công Tôn Tình đều bị tên dở hơi này chọc cười. An Thế Trạch sạm mặt lại, cho hắn cháu gái lưu lại không ấn tượng tốt, về sau đều sẽ bị nàng lấy ra dễ cận. Bà ngoại, chúng ta vừa mới nhìn đến một đầu vô lại xà, thật là tốt đẹp đại. Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, tay còn trong không khí vẽ lên một cái vòng tròn. Công Tôn Tình nghe được biến sắc. Xà. Đây không phải là thủ hộ thần sao? Nhanh, nói cho bà ngoại ở nơi nào nhìn đến. Tại, trong nước. Vô lại xà theo trong nước đi ra. Công Tôn Tình xác định các nàng nói con rắn kia cũng là thủ hộ thần, gặp qua thủ hộ thần còn có thể sống được. Cái này. Nàng đều trợn tròn mắt. Thủ hộ thần chỉ thân cận cho ăn người nuôi, những người khác tới gần đều sẽ nuốt mất. Hai cái này tên dở hơi có thể không có việc gì, thật sự là tổ tiên hiền linh. Công Tôn Tình có chút cả giận nói, vừa mới nàng đều lo lắng gần chết, nhớ kỹ, về sau đừng có chạy lung tung, có biết hay không. Hai cái tiểu gia hỏa đều gật gật đầu, cảm giác cũng là bên này lỗ thai tiến, bên kia lỗ thai ra. Hả? Bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao, Công Tôn Tình tâm lý hoang mang rối loạn, luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện. Lăng Vân đã biết hết thảy, sau đó xuất ra một viên thuốc, đưa cho Công Tôn Tình, lần thứ nhất gặp mặt, không có gì hảo lễ, viên đan dược kia so sánh phù hợp ngươi bây giờ. Mời nhận lấy. Cái này Công Tôn Tình không biết có tiếp hay không, đây rất chân quý đi, ai biết Thiến Thiến cầm, cố gắng nhét cho Công Tôn Tình trong tay. Bà ngoại, đây chính là bảo bối nha. Thiến Thiến gật gật đầu, rất nghiêm túc nói. An Thế Trạch mi đầu thượng tiêu, cười cười nói, mẹ, nuốt đi, ta phải chứng kiến kỳ tích. Bối bối cầm một cái đồ cổ đang quan sát, đều mặc kệ bọn hắn, chính mình một cái ở nơi nào nghiên cứu. Chuyện của tôi VN. Sau đó Công Tôn Tình ngay sau đó thì nuốt viên đan dược kia, nồng đậm đan dược hương, tiểu gia hỏa thế mà liếm liếm miệng, bộ dáng manh ốc. Chỉ thấy Công Tôn Tình trong thân thể có từng tia kim sắc khí thể hướng lên thăng, không ngừng theo trong cơ thể nàng dũng mãnh tiến ra. Một cái nháy mắt, Công Tôn Tình trắng bệnh mặt dần dần hồng nhuận, nhiều năm nếp nhăn cũng không có, tóc trắng cũng thay đổi hắc, một cái hơn 30 tuổi mỹ thiếu phụ khắc sâu vào các nàng tầm mắt, cái này An Thế Trạch không nghĩ tới kỳ tích là như vậy, còn đi xoa xoa con mắt. Cái này. Việc này thực rất khó khăn để Công Tôn Tình tiếp nhận, một vệ ánh sáng liền để hắn nhi tử khôi phục, một viên thuốc thì có thể làm được trở lại lao trở lại đồng, nàng hiện tại cảm giác cũng là ấm, lực lượng kia ấm áp, con rể này là ai? Hoa. Bà ngoại biến đẹp. Tiểu gia hỏa lộ ra hàm răng trắng đoãn, lại vô vô tay. Bối bối chính ở chỗ này nghiên cứu đâu, căn bản cũng không phản ứng bên này. An Thế Trạch theo trên bàn trang điểm cầm một khối tấm gương, đẩy tới, mẹ, cờ á cờ thờ e soi gương. Đây là... Đây quả thật là ta. Hơn 10 năm trước ta. Thật bất khả tư nghị. Bà ngoại, đây là ta mama. Tiểu gia hỏa cầm lấy Lăng Vân điện thoại di động khoe khoang đi lên, điểm một đống an tình ảnh chụp cấp Công Tôn Tình nhìn, khoan hãy nói hai mẹ con còn rất giống. Lăng Vân ngồi xuống, thời gian còn có, không có vội hay không, hiện tại liền chờ ẩn môn người đến đâu. Bừng tỉnh Công Tôn Tình cùng Lăng Vân lại nhải một số việc thường ngày, tiểu gia hỏa hiện tại cùng bối bối nghiên cứu đồ cổ đâu, còn học thẳng chuyên nghiệp, cầm kính lúp đi ra. An Thế Trạch thấy được các nàng, đã không muốn nhiều lời, tuổi tác nhỏ như vậy, các ngươi biết cái gì? Không nói chuyện trong lòng suy nghĩ coi như xong, không nói ra. Ba ba, chúng ta muốn đi ra ngoài. Thì ở bên ngoài chơi A ba, chuẩn bị đi trở về, các ngươi không nên chạy loạn. Lăng Vân gật gật đầu, đồng ý. Ừm nha. Tiểu gia hỏa hôn một chút Lăng Vân thì cùng bối bối đi ra ngoài chơi, An Thế Trạch giúp mở cửa. Công Tôn Tình này lại không sợ, con rể có năng lực tiến đến, hẳn là một cái vô cùng có người có bản lĩnh. Lăng Vân cũng nghe ra đến bên ngoài so sánh nhau đi, tăng thêm biết Công Tôn Tình lo lắng cái kia Trần trưởng lão, cho nên cho An Thế Trạch một chương phụ chú. Thị phu, không thấy, phụ chú không thấy. An Thế Trạch nghĩ không ra vì cái gì tiếp nhận phụ chú đã không thấy tăm hơi, bên trong miệng nói chuyện đều có chút run rẩy. Mù kêu cái gì đâu? Nó tại trong thân thể ngươi, chính mình cảm thụ phía dưới lực lượng, tranh thủ thời gian tìm ba cái kia lao đầu, báo xong thủ thì cần phải đi, tỷ ngươi chuẩn bị xuống ban. Lăng Vân hung hăng đi qua gõ gõ đầu của hắn, làm sao đần như vậy? Ân. An Thế Trạch túi đầu ứng tiếng, cảm thụ phía dưới lực lượng trong cơ thể, ngọa tảo. Ngư bức. Tuy nhiên không biết cảnh giới gì, nhưng là hắn cảm giác mấy cái kia lao đầu, đối phó bọn hắn thì nhất lượng chân sự tình, sau đó nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lần trước chém đứt hắn tay thủ, cùng lần này bị đánh thành đầu heo thủ, để hắn hận nghiến răng. Cứu cứu. An Thế Trạch sờ sờ hai người bọn họ đầu, một mặt ý cười nhìn lấy ngoài viện, các ngươi hai cái đừng có chạy lung tung, đến phiên cứu cứu đi chơi một chút. A, mang ta đi mà. Tiểu gia hỏa giữ chặt An Thế Trạch ống quần, không cho hắn đi. Thiến Thiến, nghe lời, các ngươi không thể đi. Không đúng, không đúng, soái thật ra nói, để cho các ngươi mang bọn ta đi đây. Bối bối vung lên hoàng tới. An Thế Trạch có chút không tin, nhưng là cũng không dám phủ định, bối bối tiểu bằng hữu, cái này có phải thật vậy hay không? Bối bối rất nghiêm túc gật gật đầu. An Thế Trạch nghĩ nghĩ, mang lên cũng sẽ không xảy ra sự tình đi, Thiến Thiến là thánh nữ đâu, vậy được rồi, các ngươi đều theo sát ta. An Thế Trạch cứ như vậy bị các nàng hốt dù đến, cũng khó trách, hắn quá hưng phấn mà. Chương 237, Đại Náo Ẩn Môn. Ngoài viện hai cái thủ vệ nghe được bên trong có động tĩnh. Đi một người vào xem. Phúc. An Thế Trạch một chân thì đã bay, cả kinh một cái khác cái cầm đều thẳng. Phúc. Lại một chân, hai cái thủ vệ liền đã ngỏm cụ tỏi, hai cái tiểu gia hỏa hơi híp mắt lại, lôi kéo An Thế Trạch góc áo đi theo hắn đi. Đều mau tới đây, ra chuyện. Một cái ẩn môn người phát hiện bên này tình huống, nhất thời quát to lên. Tình huống như thế nào? Người này mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ An Thế Trạch, chết rồi, chết mất hai cái sư huynh. Là hắn làm. Cái gì? Tiểu tử này trước đó không phải là bị đánh mặt mũi bầm dập à? Một cái khác nghe mặt mũi tràn đầy nộ khí nói ra. A, tức chết ta rồi. Còn dám nói. An Thế Trạch nghe được mặt mũi bầm dập, sắp tức đến bể phổi rồi. A ha, a ha. Tiểu gia hỏa nghĩ đến An Thế Trạch đầu heo dáng vẻ lại cười. An Thế Trạch đi lên đá mấy cước, lan, đần độn đồ chơi. Một đám nghe tiếng mà đến ẩn môn người toàn bộ đều xử lý, An Thế Trạch cái này trong lòng mới dễ chịu điểm. Một cái chấp sự chạy vào, ánh mắt bốc lửa, la lớn, làm càn. An Thế Trạch hai tay cắm túi, chờ được ngươi, còn có hai cái đâu, cấp ra ra lăn ra đến, thiếu ra ra ngươi nợ, cái kia trả. Ha ha, ngươi tiểu tử túi này, thật không biết. Phúc, chấp sự này nói còn chưa dứt lời đâu, liền bị An Thế Trạch một chân đạp bay qua một bên trên tường rào, lưu lại một lỗ thủng lớn. Cảm giác này An Thế Trạch thì một chữ, thoải mái. Tiểu gia hỏa ánh mắt chuyển a chuyển, cứu cứu lợi hại như vậy a. Có thể hay không cùng đại khối đầu đồng dạng sẽ phun lửa. Bối bối méo một chút đầu. Đại khối đầu. Phun lửa. Cái quỷ gì? An Thế Trạch nghe được đầu góc mơ hồ. Chạy tới Doan Cương khỏe miệng giật một cái, tình huống như thế nào đây là? Tiểu tử này có siêu năng lực a. Rõ ràng trước đó yếu cùng con gà con một dạng, hiện tại hắn đều nhìn không thấu. An Thế Trạch vẫn là như cũ, hai tay khe cắm túi, ha ha, tới một cái có ích. Bồi ta luyện tay. Tiểu thánh nữ. Cái này Doan Cương mới nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa, mắt đều thẳng, làm sao tìm được cũng không tìm tới tiểu thánh nữ, thế mà lại xuất hiện. Lao đầu, ngươi lời nói rất nhiều a. Ngươi tới, vây quanh bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Doãn Cương giận dữ nói.
Vâng.
Ha ha, đồ bỏ đi đồ chơi. An Thế Trạch không chút hoang mang lại là mấy cước, ẩn môn người bay lầy trời, hai cái tiểu gia hỏa thì thích xem loại này bay người, liên tục vỗ tay bảo hay.
Như thế nào?
Mở mang hiểu biết không có, chỉ còn lại ngươi, phó môn chủ.
Doãn Cương khí thế biến rồi lại biến, đối với An Thế Trạch quát, ta thừa nhận, ta thiếu nhìn ngươi, nhưng là ngươi cũng giống vậy xem thường chúng ta ẩn môn.
Khí thế kia, cũng không ra thế nào dọa An Thế Trạch cảm thụ một chút, tuy nhiên rất mạnh, nhưng là vẫn uy hiếp không được hắn, cùng hắn lực lượng trong cơ thể kém nhiều lắm.
Hừ, mạnh miệng,
cái này sao có thể? Sau đó hai người bọn họ giao thủ về sau, Doãn Cương tâm lý càng ngày càng kinh ngạc, hắn nhưng là thực sự truyền thuyết cảnh trung kỳ a.
Chờ một chút, lão đệ.
Đi ngươi nha, ai là ngươi lão đệ?
An Thế Trạch mới mặc kệ hắn nói như thế nào đây, thừa dịp lực lượng vẫn còn, thật tốt chơi đùa, thiếu đi cái này bồi luyện sao được.
Đừng đánh nữa, lão phu sai.
Mấy hiệp về sau, Doãn Cương thì gánh không được An Thế Trạch thế công, liên tục cầu xin tha thứ.
Lão đầu, ngươi không sai, sai là ta, là miệng ta cứng rắn, là ta xem thường ẩn môn, lại là ta quá ngu bức.
Nghe nói như vậy Doãn Cương nội tâm tiếp nhận bạo lực 10.000 điểm, đã thổ huyết.
Cứu cứu, có thấy hay không bà bối?
Tiểu gia hỏa giật giật An Thế Trạch.
Không có, nơi này nghèo, ở đâu ra bà bối?
Doãn Cương nghe được rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp đã hôn mê, nghèo.
Ẩn môn 5.000 năm nội tình đến bọn họ đệ nhất, là càng ngày càng phồn thịnh a.
Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, không có a.
Bối bối cùng tiểu gia hỏa nói thầm vài câu về sau, thì ẩn thân, bừng tỉnh An Thế Trạch lại luôn cuống, không thấy, chớp mắt đã không thấy tăm hơi chuyện gì xảy ra.
Cái kia hai cái nghịch ngợm em bé đâu?
Sau đó đi ra ngoài, nhìn thấy ẩn môn người thì đã bay, một khắc cũng không có chậm trễ, tranh thủ thời gian bốn phía tìm.
Thiên Thiến, bối bối, các ngươi ở chỗ nào?
An Thế Trạch cũng không biết điều, lớn tiếng hô hào, không thèm để ý chút nào ẩn môn người, hiện tại hắn cũng là vô địch.
Sợ cái bóng.
Chuẩn bị đại náo ẩn môn đâu?
Tỷ tỷ, cứu cứu đến rồi.
Thiên Thiến sữa thân bập bẹ nói, vẫn luôn không có quay đầu, theo bối bối đi vào phòng nghị sự.
Không sợ, không sợ, tới thì cho hắn một cái bảo bối.
Bối bối tất cả an bài xong, một bộ đại nhân khẩu hôn.
A,
tiểu gia hỏa chu chu mỏ, lại phân.
Có chút không nguyện ý à, lần này ra tới một cái tốt bảo bối đều không nắm bắt tới tay đâu.
Trần trưởng lão giờ phút này ngay tại phòng nghị sự bị băng đây, toàn thân thành huyết nhân, bên cạnh cũng là ẩn môn môn chủ Thái Cơ cùng còn lại mấy cái trưởng lão.
Bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao.
Thái Cơ hiện tại tâm tình có thể là thật không tốt. Tùy thời nổi giận cũng có thể, ai cũng không dám lên tiếng A.
Ồ,
hai cái tiểu gia hỏa vừa vào đến phòng nghị sự thì ngây người, nhiều người như vậy.
Vừa mới giải trừ ẩn thân trạng thái, trong nháy mắt bị phát hiện.
Môn chủ, ngươi nhìn một trưởng lão kinh hỉ chỉ ngoài cửa.
Một cái khác trưởng lão cười lên ha ha, là tiểu thánh nữ.
Đây là tìm được đâu, ha ha.
Thái Cơ thì không cười nổi, tìm được có làm được cái gì.
Thủ hộ thần đều đã chết.
Các ngươi bọn này ngu ngốc.
Thủ hộ thần chết.
Thành cái gì nữ?
Thái Cơ mắng chửi một trận về sau, sắc mặt tái xanh a, tức bể phổi.
Mọi người nghe vậy, cũng đúng vậy a, có làm được cái gì?
Sau đó Thái Cơ nhìn chằm chằm cửa các nàng, cảm giác cho các nàng đều là hai cái tiểu sát tinh, vừa đến đã ra chuyện.
Hai cái tiểu gia hỏa bị nhìn chằm chằm tâm lý không được tự nhiên, rón rén đi vào, còn không biết bọn họ đều là xấu lao đầu đâu, tăng thêm gan lớn, bên trong cũng có bảo bối, cho nên cũng chớ sợ á.
Tỷ tỷ. Ngươi nhìn tiểu gia hỏa đi vào về sau liền thấy Trần trưởng lão, nhìn lấy hắn cái kia hình dạng, có chút không đành lòng, lão nhân này đối nàng rất tốt.
Khu khu.
Tiểu thánh nữ.
Trần trưởng lão giơ lên cái kia máu me đầy mặt đầu, hù dọa Thiên Thiến.
Trần trưởng lão thấy được nàng cũng là một trận hoảng sợ a, tâm lý thầm nghĩ, cái này tiểu thánh nữ chạy thế nào nơi này tới, lúc này đều xong, một tia hy vọng cũng không có, trên mặt càng thêm tuyệt vọng lên.
Lão gia gia, ngươi thế nào?
Thiên Thiến đi qua lắc lắc hắn ống quần.
Thái Cơ ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đối với một bên mấy cái trưởng lão nói, mấy người các ngươi bắt được nàng, các loại thái thượng trưởng lão đến.
Khắc kéo ta, người xấu, xấu lão đầu.
Thiến Thiến hiện tại không cao hứng, không chịu đi vào khuôn khổ, thân thể nho nhỏ lui về sau, cùng cấp trên kéo nàng người trưởng lão kia đông kéo tây kéo.
A, dám cắn ta.
Trưởng lão này tức giận, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bối bối.
Bởi vì bối bối chạy tới cắn một cái hắn bắt được Thiến Thiến quần áo tay. Đau hắn cắn răng nghiến lợi.
Chương 238, ẩn môn thái thượng trưởng lão.
Thái Cơ nhìn không được, một cái người lớn thế mà còn bắt không được một đứa bé, thật mẹ hắn mất mặt.
Giống to, các ngươi đều là thùng cơm sao.
Môn chủ, ta đi lên hỗ trợ. yên tâm đi, các nàng chạy không được. Thái Cơ hung hăng gật gật đầu, trong mắt lại lóe qua một tia tàn nhẫn. Xấu lao đầu, khắc bắt ta Thiến Thiến cái này gấp, lại tới một cái. Tiểu thánh nữ, mau tới đây, lão phu nơi này có đường. Lừa gạt tiểu bằng hữu đâu? Bối bối đem Thiến Thiến bảo vệ, vậy mới không tin bọn họ, đường các nàng ngoại trừ kẹo que còn lại đều không thích. Xấu lắm Thiến Thiến bĩu môi, còn học Lăng Vân gây sự mắt trợn trắng. Thiến Thiến, bối bối, các ngươi ở chỗ nào? An Thế Trạch thanh âm càng ngày càng gần. Cứu cứu, ta cái này Thiến Thiến mới nói một nửa liền bị bối bối che miệng nhỏ, bối bối còn đối nàng hư thanh. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển sau đó gật gật đầu. Môn chủ. Không thấy. Ta dựa vào. Không thấy, không thấy, mụ nội nó, các nàng hội ẩn thân. Hai cái tiểu gia hỏa thì vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới ẩn thân, để bọn hắn thấy rất rõ ràng. Mau đóng cửa, không có thể làm cho các nàng chạy, trên người các nàng có bảo bối. Thái Cơ hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu đều là pháp bảo dáng vẻ. Pháp bảo. Cái kia nhanh đóng cửa a. Một trưởng lão hưng phấn mà kêu to lên. Lăng Vân cùng Công Tôn Tình cũng hướng phòng nghị sự đi tới nữa nha, ngược lại là đi ngang qua Doãn Cương bên người lúc, vì cố ý kích thích phía dưới Doãn Cương. Lăng Vân đem Doãn Chí Bình theo vong linh giới lôi ra đến, hiện tại Doãn Chí Bình đã sớm bị vong linh chơi chết rồi, chỉ còn lại thi thể lạnh băng, tay chân bị gãy, trong mắt cũng không thấy, tóc thiêu không có, cửa lớn răng không thấy, nửa người trên còn có mấy cái lỗ thủng. Doãn Cương không muốn tiếp nhận sự thực như vậy, ôm lấy Doãn Chí Bình ngửa mặt lên trời khóc lớn. Còn có Lăng Vân là sau khi đi mới làm hết thảy, Công Tôn Tình không thấy được, không phải vậy cái này trong lòng con rể tốt hình tượng đại hủy a. Phong nghị sự lớn như vậy động tĩnh, đưa tới An Thế Trạch. Phanh. Một chân môn thì bể nát, người ở bên trong sững sờ về sau, thì tập thể cười to. An Thế Trạch hiện tại cao ngạo rất, từng bước một đi vào, từ bọn họ cười, đi đến người gần nhất trước mặt trưởng lão, một chân làm bay hắn. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Đều cẩn thận một chút. Môn chủ Thái Cơ nhắc nhở chúng nhân nói. An Thế Trạch nhìn mấy lần bọn họ, nguyên lai còn lại hai cái chấp sự ở chỗ này, để cho ta dễ tìm à. Hừ hừ. Hai cái chấp sự chẳng những không sợ, bộ dáng còn đặc biệt lắm. Tử. An Thế Trạch không nói nhiều nữa, vọt thẳng đi qua nhất quyền một cái tiểu bằng hưu, hai cái chấp sự đầu phát nổ, chết không thể chết lại. Thái Cơ đều sửng sốt, phản ứng không kịp đâu, tiểu tử này trước kia không có thực lực, còn bị đánh thành đầu heo, hiện tại làm sao có thể sẽ dạng này. Nghĩ mãi mà không rõ cũng không có thời gian suy nghĩ, nhất thời đối mặt An Thế Trạch. A a, cứu cứu hảo lợi hại. Bọn họ xấu lắm, lại lừa gạt tiểu bằng hữu. Hai cái tiểu gia hỏa lại giải trừ ẩn thân trạng thái xuất hiện, bên cạnh mấy cái trưởng lão hiện tại có thể không có thời gian quản các nàng a. Thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý, hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu cầm bà bối, từng cái cất vào trong hồ lô, trần chui ăn cướp. Thái Cơ hiện tại đầu đầy mồ hôi, người đã giả, không được, tiểu tử này quá biến thái. Đây hết thể hắn đều là đầu góc mơ hồ, trước sau chênh lệch quá lớn, hắn không tiếp thụ được. Cửa xuất hiện hai cái bóng, An Thế Trạch nhìn lại, phát hiện là Lăng Vân cùng Công Tôn Tình, ha ha cười ngây ngô một chút. Ba ba. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian chạy tới, cầm trong tay cái kia hồ lô tại Lăng Vân trước mặt lung lay. Có hay không lịch ngợm? Không có. Tiểu gia hỏa có thể sẽ không thừa nhận, túi đầu, ánh mắt chuyển a chuyển. Công Tôn Tình thấy được Trần trưởng lão, mau chóng tới giải khai hắn, con mắt đỏ ngầu. Nhìn lấy Lăng Vân, mà Lăng Vân cũng minh bạch, một đạo thánh quang đi xuống, Trần trưởng lão thì khôi phục. Lão nhân này thật không tệ, ẩn môn bên trong một cái duy nhất tốt lão đầu đi, Lăng Vân không ngại cứu, sau đó cũng mặc kệ Trần trưởng lão như thế nào chấn kinh. Nhìn đến tình huống này, mấy cái trưởng lão đều choáng váng, bị hù bọn họ tranh thủ thời gian trốn mất, Lăng Vân có thể không có ý định buông tha bọn họ, nhướng mày, bọn họ chạy chạy thì ở ra dám. Thái Cơ cũng không đánh, tranh thủ thời gian chạy, chỉ còn lại hắn một cái. Tiền bối, bỏ qua cho ta đi. Thái Cơ không có cách nào khác, hắn không có thể động, còn bị hút đi qua, không thể không cầu xin tha thứ à. Ba ba, hắn là xấu lão đầu. Ừm, ta biết. Nơi này xấu nhất chính là hắn. Lăng Vân nhếch miệng cười một tiếng, để Thái Cơ hắn thấy được, người trước mắt này tuyệt đối là ác ma. Thánh nữ, ngươi mau nói câu nói a, muốn là thủ hộ thần đi ra, ai cũng chạy không được. Thái Cơ lòng sinh tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng. Đánh tới Công Tôn Tình chú ý tới, cái này Công Tôn Tình hiện tại cải lão hoàn đồng, đã để Thái Cơ khiếp sợ không thôi, đây cùng nam nhân ở trước mắt có quan hệ. Công Tôn Tình nghe vậy thân thể run lên, sắc mặt xuất hiện tia chút sợ hãi, Lăng Vân thì cười, còn thủ hộ thần đâu. Con rể, các ngươi đi mau, Trần Thúc, dẫn bọn hắn rời đi. Thái Cơ trong lòng có mong đợi, chuyển ra thủ hộ thần, lần này hẳn là có thể được cứu. Thiến Thiến trà trà hồ lô, ánh mắt cũng không nhìn bọn họ, theo miệng hỏi, bà ngoại, cái gì là thủ hộ thần a? Cũng là một cái lão đầu tử a. Xấu hay không?
Thiên Thiến, đừng hỏi nhiều.
Soái thật ra, thủ hộ thần có phải hay không là đầu kia vô lại xà?
Bối bối cũng rất tò mò đâu.
Thái Cơ tâm lý một vấn đề, vô lại xà. Thủ hộ thần chết không phải là các nàng làm.
Vậy nếu là thật,
hắn cũng xong rồi.
Công Tôn Tình tranh thủ thời gian che Bối Bối miệng, bất quá Lăng Vân mở miệng.
Ừm, đầu kia tiểu xà cũng là bọn họ thủ hộ thần, buồn cười.
A.
Thiến Thiến há hốc mồm ra, nao tử không nghĩ ra đâu, đầu kia vô lại xà cùng thần quan hệ thế nào.
Lăng Vân con rể, không được hồ ngôn loạn ngữ.
Công Tôn Tình đều hù dọa, dám gọi thủ hộ thần làm tiểu xà.
Yên tâm đi, nó bây giờ đang ở phơi tây phía dưới mặt trời đâu.
Ừm ân, đúng vậy nha, bà ngoại, vô lại xà ngay tại bên đầm nước đâu.
Thái Cơ mặt xám như cho, trực tiếp quỳ xuống.
An Thế Trạch giống như phát hiện hắn bỏ qua cái gì.
Nó chết rồi.
Công Tôn Tình mới phản ứng được, nguyên lai Lăng Vân có ý tứ là cái này.
Vô lại xà.
Nó không nghe lời.
Liền chết.
Chết rồi. Thiến Thiến hổ thẹn túi lầu xuống, nàng không dám nói là mi tâm của nàng huyết long nguyên làm.
Không phải chúng ta làm.
Bối bối cũng lắc đầu, hai cái tiểu gia hỏa hiện tại cùng quan hệ mật thiết, bất kể nói thế nào, đều không nhận.
Nhìn Công Tôn Tình bộ dạng này, còn coi là các nàng giết nhầm, cho nên không thể thừa nhận.
Chết rồi.
Thật hay giả?
Công Tôn Tình cao hứng, liên tục xác nhận.
Chết rồi. Thiến Thiến ánh mắt không dám nhìn nàng, Lăng Vân ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nàng.
Cái này Thiến Thiến nói thật ra, nàng coi là Lăng Vân tức giận thôi.
Thiến Thiến.
Thiến Thiến làm.
Nói xong đầu ngón út lượn vòng vòng, chờ đợi Công Tôn Tình phê bình.
Ừm à, thật sự là cái hảo hài tử. Công Tôn Tình hôn một cái nàng, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thủ hộ thần chết liền tốt, không có gì so đầy càng trọng yếu.
Các ngươi,
lá gan thật lớn.
Cách đó không xa đạp không mà đến một vị lão giả, da vẫn trắng kiện, thanh âm cực kỳ phẫn nộ, toàn bộ ẩn môn truyền đạt rõ ràng.
Ra sân phương thức thì ngưu bức, trực tiếp theo nóc phòng phá vỡ một cái miệng, lóe sáng đăng tràng, nhìn đến ẩn môn thái thượng trưởng lão, Thái Cơ lại có hy vọng, mau dậy một thanh nước mũi một thanh nước mắt đem tiền tiền hậu hậu, lại thêm mắm thêm muối một phen sự tình, đều nói cho thái thượng trưởng lão.
Chương 239, chỉ còn trên danh nghĩa.
Quả nhiên thái thượng trưởng lão nghe xong, càng thêm phẫn nộ, một cái dậm chân động tác, liền đem chung quanh nhà đánh sợ. Công Tôn Tình sắc mặt trắng bệch lên, bắt đầu lo lắng, cái này còn có hài tử ở đây, bọn họ đánh thắng được hay không thái thượng trưởng lão a?
Ba ba, hắn thật hung nha.
Thiến Thiến giật giật Lăng Vân, bĩu môi, vừa mới cái kia thái thượng trưởng lão đang chàng phương thức hù đến nàng, sắc mặt xem ra cũng không tốt.
Lăng Vân liền lông mày đều không buông lỏng, hắn đang muốn dùng thủ đoạn gì đối phó hắn đâu.
Thế mà hù đến nữ nhi của hắn.
Thiến Thiến, đừng sợ, bậy bạ ôm một cái.
Lăng Vân rỗi ra hai tay ôm lấy nàng, nàng cũng rất phối hợp, sau đó sờ sờ đầu của nàng, cho nàng một đạo thần lực, sắc mặt của nàng mới khôi phục trở về.
Xoáy thật ra, nhanh sờ sờ đầu của ta.
Bối bối cũng học Thiến Thiến giật giật hắn ống quần, Lăng Vân cười cười, lại sờ sờ đầu của nàng, cho nàng một đạo thần lực, bối bối rất hưởng thụ loại cảm giác này, ấm áp.
Nhìn lấy đối với hắn như vậy vô lễ Lăng Vân, thái thượng trưởng lao triệt để không đành lòng, tính tình nóng nảy để An Thế Trạch đều nuốt nước miếng.
Trần trưởng lão liền biết thái thượng trưởng lao đáng sợ, tranh thủ thời gian bảo vệ Công Tôn Tình.
Tức chết lão phu.
Ai nha?
Cái này thái thượng trưởng lão hung ác nói còn chưa dứt lời, thì rơi vào một cái trong lỗ đen.
Lăng Vân đối trên mặt đất biến mất màu đen cửa động, khoát khoát tay sau nói, đi thong thả, có rảnh lại đến.
An Thế Trạch bị lôi đến.
Cái này không phải liền là tỷ phu hắn làm sao?
Trần trưởng lão cùng Công Tôn Tình không biết rõ tình hình, còn thật sự cho rằng là thái thượng trưởng lão rời đi, tuy nhiên không hiểu vì cái gì.
Thái Cơ gấp đến đỏ mắt, thái thượng trưởng lão, mang ta lên A.
Còn có ta đây.
Cái này ngốc hàng còn thật cho là bọn họ ẩn môn thái thượng trưởng lão là chạy đâu, có thể là bất kể hắn gọi thế nào, vẫn là không có phản ứng.
Có thể có phản ứng mới là lạ, bọn họ thái thượng trưởng lão ngay tại trong lỗ đen nhận hết trà tấn đâu.
Đều hối hận chui ngay ra đây.
Không có chuyện còn trang cái gì bức a.
Liên địch nhân thực lực gì bối cảnh gì cũng không biết, nghẹn mà chết.
Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, hàm răng cắn cắn miệng ba, cái hắc động kia làm sao quen thuộc như vậy, cùng ba ba của nàng cái kia một dạng a, thật không phải ba ba của nàng làm sao.
Bối bối nhìn đến hắn rơi xuống thì cười khanh khách, bởi vì té xuống thời điểm biểu lộ quá khôi hài, bối bối cười điểm thấp.